Chương 1128 di tinh hoán đầu. 1. Chương 1128 di tinh hoán đầu. 1. Đồ tể này tu vi sâu không lường được, lúc này gặp đến nữ tử áo đen này quyền pháp lăng lệ, lông mày không khỏi nhíu. Lúc này, lại có một bóng người hiện hiện, là một cái bên hông treo đeo trường đao đạo sĩ tuổi trẻ, thân hình như núi cao vực sâu, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một áp lực đáng sợ toát ra đến. Thúy Hoa hai chân hơi cong, mặt đất ầm vang phá thoái, vỡ ra mấy chục đạo vết rách, nàng trực tiếp một quyền hướng về đồ tể đánh tới. Đồ tể mở ra quả hương bổ giống như đại thủ, trong lòng bàn tay tản ra mùi máu tanh, trong một chớp mắt, thiên hôn địa ám. Thế nhưng là nữ tử mặc áo đen này thân pháp cực nhanh, đồ tể trên thân lại bị đánh một quyền, bay tứ tung ra ngoài, đụng nát một ngọn núi. Hán tử trong phế tích đứng lên, đem khí tức trên thân tăng lên đến đỉnh phong, Thúy Hoa lại một quyền đánh đi lên. Cao lớn đồ tể trên thân tràn ngập ra đạo đạo thần quang, đem Thúy Hoa nằm đấm ngăn lại, đồng thời, hắn một đao đâm ra, muốn đem nữ tử mặc áo đen này mở ngực một bụng. Thúy Hoa phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên liền tới đến đồ tể bên người, một cái đá ngang đá đi lên, phanh. Không khí đánh ra tiếng nổ đùng đoảng. Đồ tể bị một thối này đá bay tứ tung ra ngoài, trên thân thần quang tràn ngập, hung tính lộ ra, trước hết giết cái này yêu tiên. Hắn cảm nhận được Thúy Hoa nhục thân cường hành, không phải nhân tộc tu sĩ. Xoẹt. Sắc bén đao quang phá không mà ra. Thúy Hoa hai tay kết ấn, một đầu tiên long hiện hiện, thần uy bá đạo, lóe ra hào quang sáng chói, trực tiếp đánh giết mà đi. Ầm ầm. Đồ tể đao quang bị đụng nát, văng vào trên người áo đông lần nữa ngăn lại một kích này, hắn muốn thi triển thuật độn thổ hóa giải cỗ này uy lực, có thể mặt đất lại vững như kim cương, chỉ thành thép. Chuyên phá thổ độn pháp thuật. Thiên long thân thể hơn trăm trượng, thần uy bá đạo, vuốt rồng sắc bén, trực tiếp giơ vuốt giết đi ra. Đang đang đang. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, đồ tể trong tay đao nhọn vô cùng sắc bén, chẳng tại thiên long trên thân lại chỉ là nổi lên hỏa hoa. Thúy Hoa đem thiên long bảo thuật luyện đến cảnh giới cực cao, vuốt rồng vô cùng sắc bén, đem cái này cao lớn đồ tể một trường vô bay. Đồ tể trên thân bắt đầu tràn ngập huyết quang, trung quanh có một cô đáng sợ núi thây biển máu khí tức, cực kỳ nặng nề, loạn tâm thần người. Vô số tiếng kêu rên vang lên, vô cùng thê lương. Thúy Hoa quát lạnh một tiếng, phá. Sau một khắc, tiếng long ngâm vang lên, chấn động thiên địa, núi thây biển máu bị xé mở một vết nứt. Long chảo to lớn nô ra, đánh vào đồ tể trên thân, đồ tể lần nữa bị đánh lui ngàn trượng. Hắn sau lưng lần nữa nhận một đòn nặng nề, cả người bị đánh bay. Đồ tể giận dữ, nữ tử này cực kỳ khó giải quyết. Hắn hai con ngươi vận chuyển qua mang, một mảnh đỏ bừng, lần nữa vung đao, liền có một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ, oanh tạc hướng lên trời rồng bảo thuật yếu kém nhất chỗ, đao chạm thiên rồng. Lý Ngôn Sơ tay đè tại trên chu đao, thần sắc lạnh lùng, vừa dự định xuất thủ, Thúy Hoa hai tay không ngừng kết ấn, thiên long tách ra hào quang sáng chói, tràn ngập đáng sợ chân long khí tức, thần long bái vĩ. Lập tức hư không chấn động, trực tiếp đem đồ tể quét bay. Đồ tể trên người áo đông mặc dù là một kiện cực kỳ bất phàm pháp bảo, thế nhưng là lực lượng của hắn lại không đủ để đối kháng thiên long. Thúy Hoa tiến bộ rất nhiều. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Đồ tể trong tay đao nhọn nhìn như là vật tầm thường, trên thực tế lại cực kỳ bất phàm, nắm trong tay, cả người khí tức hung ác, phảng phất một tôn thượng cổ ma thần bình thường, sải bước trực tiếp hướng Thúy Hoa giết đi lên. Thúy Hoa mày liễu dựng thẳng, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy chục hiệp, phanh phanh. Đồ tể bị Thúy Hoa một quyền đánh vào hốc mắt, lại một chân đá vào ngực. Hắn đưa tay một đao liền hướng Thúy Hoa cổ chân chém xuống. Thúy Hoa thu thiên long bảo thuật, một trường gỗ ra, bàn tay của nàng hiện ra sáng chói màu vàng, phảng phất vuốt rồng bình thường, trực tiếp đem đồ tể đào quang đánh lui. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc, vẫn cho là chính mình thiên long bảo thuật luyện được so Thúy Hoa lợi hại. Bây giờ xem ra, Thúy Hoa mới là đem bảo thuật này phát huy đến cực hạn. Trong một chớp mắt, trong hư không hiện hiện rất nhiều hương hỏa băng rùa, đem nam tử cao lớn này giam cầm trong đó. Nam tử cao lớn dùng sức tránh thoát, trước tiên nhưng không có tránh ra, mà lại tại hương hỏa băng rùa phía trên xuất hiện nồng đậm hương hỏa niệm lực, cực kỳ nóng rực. Trên người hắn buốc lên khói trắng, thần sát thống khổ. Hắn áo đông là một kiện pháp bảo phong thân, nhưng không có ngăn cản được hương này lửa niệm lực. Ngươi tại con rùa này vỏ bọc bên trong có thể chống bao lâu, ta liền đánh ngươi bao lâu. Thúy Hoa quát lạnh. Hứa chắc quân chết bởi đồ tể này chi thủ, nàng nhất định phải tự tay chém người này. Đồ tể tránh ra hương hỏa băng rùa, lại bị Thúy Hoa một quyền đánh vào trên thân, tiếp lấy lại bị một quyền đánh vào trên trán, bay rất ra ngoài. Hiển nhiên, hắn có cực kỳ bá đạo công pháp luyện thể, không chỉ bằng vào cái này có thể tràn ngập thần quang áo đông. Lại là 10 cái hội hợp, lồng ngực của hắn, tim, bụng dưới, sau lưng liên tiếp bị Thúy Hoa đánh trúng, áo đông phía trên răng rắc một chút, vỡ ra một đạo nứt. Thật là lợi hại nhục thân. Cao lớn đồ tể trong lòng giật mình, hắn tựa hồ không phải nữ tử này đối thủ. Hắn lập tức giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời. Đáng sợ khí huyết đem chung quanh đại địa thiêu đốt hóa thành nham tương. Lúc này, một vệt kim quang bay đến Thúy Hoa trong tay, Thúy Hoa nhận lấy, đây là một cây hoàng kim chiến mâu, sát khí ngút trời. Chiến mâu này đã bị ta xóa đi tất cả cấm chế, lại tế luyện. Lý Ngôn Sơ cho Thúy Hoa truyền âm, lúc trước chiến mâu này cắt thành hai đoạn, tàn phá thời điểm liền có lớn lao uy lực. Thái Bạch Sơn trong động thiên sống sót thiên nhân cùng thả hư thánh địa thánh nữ tất cả chấp nhất nửa đều có thể đối kháng thiên khí. Lý Ngôn Sơ tốn hao rất nhiều tâm huyết lại tế luyện đằng sau uy lực cực lớn, toàn thân như là hoàng kim bình thường, cùng nguyên bản món kia màu xanh chiến mâu kỳ thật đã không liên hệ chút nào. Thúy Hoa cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, sát khí càng nặng, nắm trong tay không có chút nào tối nghĩa cảm giác, không cần trải qua thời gian dài luyện hóa, liền có thể vận dụng. Thúy Hoa hai chân hơi cong, sau đó bắt đầu chạy, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, thần sắc lạnh lẽo, tựa như màu vàng ánh sáng cầu đồng bình thường đụng tới. Nam tử cao lớn lần nữa bay ra. Lần này, áo đông bị xỏ xuyên, đâm rách một cái lỗ nhỏ, lập tức máu me đầm địa. Một cái là ngũ cảnh phía trên lục địa tiên, nắm giữ cổ lão công pháp luyện thể, đao quang lạnh thấu xương, sát phạt chi thuật gần như là đạo. Một cái là thượng cổ yêu tộc đại thánh mèo chín mạng hậu duệ, đồng thời người mang tiên long huyết mạch, thần đạo chi lực. Chỉ là trận chiến này lại không phải lực lượng ngang nhau, Thúy Hoa nhục thân cường hành, cái này cao lớn đồ tể nguyên bản liền không phải là đối thủ, lại có cái này hoàng kim chiến mâu, 10 cái hội hợp đằng sau, hắn liền bị Thúy Hoa một cái chiến mâu đóng ở trên mặt đất. Áo đông phía trên thần quang không ngăn cản được chiến mâu này sát khí. Thúy Hoa một quyền đánh đi lên, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Lập tức một quyền lại một quyền đập xuống, đem cái này cao lớn đồ tể nện thành một bãi bùn não, vị này lục địa tiên hoàn toàn chết đi. Hắn không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị một nữ tử sinh sinh đánh chết, hồn phách cũng bị đánh tan. Lý Ngôn Sơ đem lục địa này tiên hồn phách tàn phiến thu vào, vận chuyển nhiếp hồn thần thông, lục địa tiên hồn phách không cách nào siêu hồn, nhưng là tàn phiến hẳn là có thể. Lý Ngôn Sơ trước mặt hiện ra một chút hình ảnh, lúc trước đồ tể này xuất thủ đối phó Hứa Chắc Quân, như đầu bếp dốc thịt trâu giống như chém dụng cái kia vài đầu yêu ma, về sau lại xuất hiện tại Tạ gia, chuẩn bị xuất thủ chém giết Tạ Huyền Oánh. Lý Ngôn Sơ ở trong đó trong một bức tranh nhìn thấy đồ tể này đứng tại một cái bức tranh trước đó, chương 1128 di tinh hoán đầu. 2, chương 1128 di tinh hoán đầu. 2, trên bức tranh là một cái cực kỳ nữ tử xinh đẹp, tóc dài tới eo, người mặc thêu kim trường bào, hoa mỹ tốt quý, đồ tể trên tay bưng lấy hương, nhìn cực kỳ cung kính. Thanh tẩy sạch những cái kia chuyển thế tiên nhân, đừng cho bọn hắn trưởng thành. Nữ tử tiếng nói nhu hòa, nói lời lại cực kỳ băng lãnh, sát khí nghiêm nghị. Tuân pháp chỉ, đồ tể cung kính nói. Còn có trong một bức tranh, đồ tể đối diện là một người mặc áo bào cho lão giả, hai con ngươi thần quang ngẩn đẳng, đồ tể gọi hắn là Nam Nhạc Tiên Sinh, người này danh xưng thần toán. Đoạn ký ức này có chút tàn phá, Nam Nhạc Tiên Sinh nói ra, Tạ Huyền Oánh chính là hiếm thấy trên đời vô lậu đạo thể, đồng dạng là cực lớn biến số, đã vượt qua hai lần sát kiếp, tiếp qua một lần sợ là sẽ phải đánh vỡ mê trong thai, cần nhanh chóng giết chi. Hình ảnh pha toái, Lý Ngôn Sơ từ hắn gần nhất trong trí nhớ phát hiện những dấu vết để lại này. Nam Nhạc Tiên Sinh chính là người này tiết lộ rất nhiều tin tức. Đồ tể đai lưng là một kiện pháp khí chứa đồ, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng lắp một cái, phát hiện trong đó cũng không khác đồ vật, chỉ có một quyển họa chụp. Hắn lấy ra họa chụp này đằng sau, họa chụp lập tức tản mát ra thần quang, chấn động không thôi, chính muốn phá không mà đi. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay pháp lực trùng trùng điệp điệp, đem trên họa chụp cấm chế xóa đi. Họa chụp lập tức trong tay hắn an tĩnh lại, Lý Ngôn Sơ đem họa chụp triển khai, trên họa chụp chính là vẽ lấy một người mặc thêu kim trường bào nữ tử xinh đẹp, khí chất thần thánh, phảng phất không dính khói lửa trần gian bình thường. Lúc này, nữ tử trên tranh vậy mà sống lại, một đôi tròng mắt trở nên cực kỳ thanh linh, người mặc thêu kim trường bào nữ tử đi ra, bức tranh này bên trên trở nên trống rỗng, lưng đeo trường đao, tuấn lãng vô song, ngươi chính là cái kia hạ giới đạo sĩ nữ tử từ tôn nói. Ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ đạo. Ta ở trong thiên giới, nữ tử nói ra. Thiên nhân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Không sai, nghe đồn hạ giới có người đem cổ u hoàng đánh bại, hạ phàm thiên nhân đều bị chém giết, hôm nay rốt cục nhìn thấy nữ tử yên nhiên đạo. Cổ u hoàng chính là cái kia bị ta chém đứt hai chân phế vật. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Nữ tử nghe vậy đôi mắt sáng lên, tiên nhiên nói ra, không sai, hắn là thiên nhân bộ tộc chí tôn trẻ tuổi, xếp hạng 3 vị trí đầu, lần này suýt nữa bị ngươi chém dụng cái đạo cơ, rất là thê thảm. Lời của nàng bên trong tựa hồ may mắn thay vui hòa ý tứ. Lần tiếp theo hắn trốn không thoát. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, trên người hắn cất giấu đại bí mật, thiên tư siêu tuyệt, trải qua này bại một lần chưa hẳn không phải chuyện tốt, lần sau hạ phàm, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Nữ tử lắc đầu. Đồ tể kia là nghe ngươi mệnh lệnh. Lý Ngôn Sơ hỏi. Không sai, ngươi nếu đạt được bức tranh này, nghĩ đến hắn là bị ngươi giết chết, đáng tiếc, người này làm việc ngược lại là tận tâm. Nữ tử nói. Nữ tử này tựa hồ cùng Lý Ngôn Sơ trước kia nhìn thấy thiên nhân khác biệt, mặc dù cao cao tại thượng, lại có chút yêu dị. Lý Ngôn Sơ ha ha cười lạnh, trang đại gia ngươi xuống tới đem ngươi một khối chém dụng. Ngươi mặc thêu kim bảo, khí chất mở mịt. Nữ tử ngạc nhiên, lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, tối thiểu ngươi bây giờ không được. Nàng một đôi tròng mắt cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, ngươi đoán một chút giống đồ tể người như vậy thủ hạ ta còn có mấy cái. Nhân gian lại trải qua mấy lần thanh tẩy. Người này hoàn toàn không giống như là thiên nhân, ngược lại giống như là một cái họa quốc quinh thành yêu nữ. Đoán mẹ ngươi. Lý Ngôn Sơ mắng. Cái này phảng phất không dính khói lửa trần gian nữ tử nhíu nhíu mày, chư thiên trong vạn giới thiên kiêu có không ít, giống ngươi như vậy thô bị ngược lại là hiếm thấy. Dương bút, dám hạ đến đem ngươi nghiền xương thành cho, thiên nhân tới một tên ta giết một tên. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Lập tức một trưởng đem nữ tử này đập nát, hóa thành ánh sao lấp lánh. Thúy Hoa ở một bên nhìn xem chợt cảm thấy hạ giận. Người như vậy chính là cần ăn đòn, phảng phất không dính khói lửa trần gian một dạng, cho nàng mấy cái tát hai liền hiểu. Lý Ngôn Sơ nói ra. Thúy Hoa rất tán thành. Thiên giới, một tên người mặc thêu kim trường bảo nữ tử mỹ mạo một mặt kinh ngạc, vẽ lên nàng phong thái lỗi lạc, không dính khói lửa trần gian giống như, mà bản thân nàng khí chất càng tăng lên, cực kỳ xinh đẹp. Không nghĩ tới nhân gian này vô địch đạo sĩ tuổi trẻ lại là một người như vậy. Dáng dấp như vậy tuấn dật, làm việc lại bá đạo, nhưng vì sao nói chuyện như vậy thô bỉ? Người mặc thêu kim trường bảo nữ tử thở dài. Nàng đem người này coi là đối thủ, không nghĩ tới lại bị nhục mạ. Trầm mặc hồi lâu, cái này cực kỳ mỹ mạo, khí tức cường hoành càng hơn cổ u hoàng nữ tử vươn người đứng dậy, nhớ tới mới vừa cùng Lý Ngôn Sơ đối thoại, lập tức có chút tức giận, không phải, người này có bị bệnh không? Lý Ngôn Sơ không để ý đến nữ tử này cao cao tại thượng thái độ, hắn muốn thôi diễn cái này Nam Nhạc Tiên Sinh tung tích, tuy nhiên lại phát hiện trên người đối phương thiên cơ hoàn toàn mơ hồ. Người này danh xưng thần toán, tự nhiên có thể che đậy thiên cơ, nhưng hắn tiết lộ sự tình quá nhiều, không thể không trừ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén. Suy nghĩ một lát, hắn quay đầu đối với Thúy Hoa nói ra, đồ tể là nghe lệnh của vừa rồi nữ tử, mà hắn đạt được tin tức là do một tên gọi Nam Nhạc người của tiên sinh cáo chi, ta muốn suy diễn tung tích của hắn, đừng cho người quấy rầy ta. Thúy Hoa nghe vậy nghiêm nghị, tốt. Trong tay nàng mang theo hoàng kim chiến mâu, đằng đằng sắc khí, là Lý Ngôn Sơ hộ pháp. Lý Ngôn Sơ lấy ra bắt đầu trải qua, bản cổ kinh này có di tình hoán đầu chi lực, có thể tăng cường thôi diễn năng lực. Lý Ngôn Sơ vận chuyển lục giáp kỳ môn, nguyên thần sừng sững trong hư không, tay nâng bắt đầu trải qua. Hắn muốn nếm thử mượn cái này bắt đầu trải qua uy lực, thôi diễn Nam Nhạc tiên sinh hạ lạc. Hắn tu luyện che đậy nhật thần thông, vốn là có thể che đậy thiên cơ, đồng thời có thể tăng cường thôi diễn thiên phú. Lúc này mượn bắt đầu trải qua di hình đổi đấu chi lực thôi diễn thiên cơ, tiếp dẫn thiên nhân hạ phàm người hắn cũng không tiếp xúc, thế nhưng là cái này Nam Nhạc tiên sinh vừa rồi hắn tại trong hình ảnh gặp qua, lại biết danh tự, tương đối mà nói tốt thôi diễn một chút. Bắt đầu trải qua tản ra mênh mông khí tức, làm người sợ hãi, Lý Ngôn Sơ lúc này phảng phất đứng ở trong tinh không, tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Thôi diễn thiên cơ sự tình cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào thiên cơ phản vệ. Thúy Hoa ở một bên cầm trong tay hoàng kim chiến mâu làm hộ pháp cho hắn, ánh mắt có chút lo lắng. Lý Ngôn Sơ thôi diễn việc này, liền cảm giác được có người tại cùng hắn đánh cờ, phía đông nam, không đối, hướng tây bắc, tây nam. Người này phản ứng ngược lại là nhạy cảm, vậy liền đến đấu một trận. Lý Ngôn Sơ thần sắc nghiêm nghị, mượn cái này bắt đầu trải qua uy lực thôi diễn người kia hạ lạc. Thiên cơ khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, động một tí bị quấy nhiễu, bắt đầu trải qua vẫn như cũ tản mát ra huyền diệu khí tức, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ trong đó. Thanh Thành Sơn, nơi đây có một chỗ phi thăng địa, có tu sĩ quan sát phi thăng hào quang. Một tên lão giả áo xám vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng tự lẩm bẩm, không đối, đến tột cùng là ai tại thôi diễn tung tích của ta, để cho ta như vậy kinh hãi. Hắn không ngừng lợi dụng thiên cơ che đậy năng lực cùng người kia giao phòng, tuy nhiên lại cảm giác càng phát ra nặng nề, khó mà chống đỡ được. Trừ phi là vị tiền bối kia, không phải vậy đương đại sẽ không có người tại bói toán chi đạo bên trên mạnh hơn ta. Nam Nhạc tiên sinh tự lẩm bẩm. Hồi lâu, cổ họng một ngụm máu tươi dâng lên, thừa dịp người không chú ý, hắn lập tức che mặt mà đi. Ngang hông của hắn treo phong thủy linh đan, hết thảy có 7, 8 xuyên, tay trái nắm một cái la bàn, tay phải nắm một cái mai rùa, giá vân mà đi, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn muốn mượn nơi phi thăng huyền diệu che đậy loại cảm giác này. Đến Hoa Sơn đằng sau, cảm giác hơi rất nhiều, thế nhưng là không lâu nhưng lại bị người để mắt tới, hắn liền tiếp theo thả người mà đi, tiến về không động, cuối cùng đi đến Côn Lôn. Côn Lôn phi thăng địa có thật nhiều tu sĩ ở đây, hắn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, đang bay thánh hảo quang tiền quấn ma. Ở chỗ này quan sát phi thăng hảo quang tu sĩ bên trong, có một vị trên đầu mang theo cổ quan, ánh mắt lại sáng tỏ như thiếu niên lão nhân bỗng nhiên khẽ gi một tiếng, bên người có một tên thanh lệ thoát tục thiếu nữ, làn da trắng nõn, cổ tay trên, cổ chân buộc lên dây đỏ, thần sắc kiêu ngạo như khổng tước, mặc xanh xanh đỏ đỏ. Thiếu nữ ân cần hỏi han, ra ra, xảy ra chuyện gì? Lão nhân lắc đầu, không sao, tiếp tục quan sát cái này phi thăng hào quang, tranh thủ sớm ngày phi thăng, rời xa nhân gian. Thiếu nữ một đôi tròng mắt cực kỳ thanh tịnh, nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là tiếp tục quan sát Côn Lôn phi thăng hào quang. Trên người nàng bắt đầu phát ra cỏ cây thanh hương, lão giả lấy lại tinh thần, lập tức ngón tay điểm nhẹ, một đạo quang mang bao phủ tại trên người nàng, trên dây đỏ có huyền diệu khí tức tràn ngập. Không cần đem khí tức thả ra ngoài, coi chừng bị người để mắt tới, đưa tới họa sát thân. Tiêu ngạo như khổng tức thiếu nữ nhẹ gật đầu. Lão giả bốn phía nhìn một vòng, thầm nghĩ, tên kia hậu sinh cuối cùng vẫn là gặp ước, hắn lây dính nhân quả, tâm thuật bất chính, ta cần cách hắn xa một chút, không nên bị hắn gây họa tới chúng ta ông cháu. Suy nghĩ một chút, hắn lôi kéo thiếu nữ lập tức bắt đi, vội vàng mà đi, rời xa Côn Lôn. Côn Lôn phi thăng địa, Nam Nhạc tiên sinh đến chỗ này, thần hồn bỗng nhiên rối loạn, bỗng nhiên thanh minh, cuối cùng hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, phun máu phè phè. Cuối cùng bị người phá hắn thần toán. Rất nhiều ở chỗ này quan sát phi thăng hào quang tu sĩ lòng sinh bất mãn, cho là người này lớn tiếng ồn ào, phá hư yên tĩnh. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ nguyên thần bưng lấy bắt đầu trải qua, đống nhiên mở mắt, tìm tới ngươi. Nguyên thần của hắn trở về nhục thân, đối với Thúy Hoa nói lên người này hạ lạc. Lập tức hai người liền hóa thành hai đạo lưu quang, phá không mà đi. Nam Nhạc tiên sinh tiết lộ nhân gian sự tình, danh xưng thần toán, hiểu rõ rất nhiều bí ẩn, không giết hậu hoạn vô tận. Chương 1129 tuổi trẻ tổ sư, 1, chương 1129 tuổi trẻ tổ sư, 1, Côn Lôn danh xưng vạn sơn chi tổ, ẩn chứa trong đó rất nhiều cổ lao bí mật, nơi đây phong thủy cũng cực kỳ kỳ lạ, ẩn chứa long mạch, linh khí dồi dào, lại thêm nơi phi thăng tính đặc thù, bản thân liền có thể che đậy thiên cơ, mà lại ẩn chứa trong đó rất nhiều cổ lao chất pháp, trải rộng cấm chế. Nam Nhạc tiên sinh lúc này thất khiếu chảy máu, hắn thả người nhảy lên, ẩn vào trong gió tuyết, như là đã bị người để mắt tới, không bằng tại cái này Côn Lôn bên trong giấu kín thân hình. Nam Nhạc tiên sinh thầm nghĩ, lập tức trong tay hắn một chút pháp khí bắt đầu tản mát ra thần quang, che đậy trên người hắn khí tức, đằng sau liền tới đến trong một chỗ sơn cốc, giấu tại trong gió tuyết, đã thấy đến một đầu hình thể khổng lồ hồng hoang cự thú, trên thân chỉ có thuần túy hai màu đen trắng, hấp khí hô khí liền hình thành vòng xoáy khổng lồ, âm dương nhị khí lưu chuyển, cực kỳ huyền diệu. Thực thiết thú. Nam Nhạc tiên sinh trong lòng run lên. Con cự thú này cho hắn một loại áp lực thực lớn, không bằng mượn cái này thực thiết thú che đậy thân hình, hoặc là xua hổ nuốt sói, để cái này hồng hoang cự thú cùng người kia một trận chiến. Nam Nhạc tiên sinh ánh mắt lấp lóe. Hắn thôi diễn việc này cắt hung, cho đến phản hồi để hắn sửng sốt một chút, cái này thực thiết thú trên người có người che đậy thiên cơ. Thực thiết thú chủ nhân chỉ sợ lai lịch phi phạm, như vậy cũng tốt, nếu là bị phát hiện, liền chọc giận cái này thực thiết thú, thừa dịp loạn đào tẩu. Côn Lôn phong tuyết nhiều, khí hậu rất lạnh, phía trước có hai đạo lưu quang phá không mà đến, sau khi rơi xuống đất là một cái tuổi trẻ đạo sĩ cùng nữ tử áo đen. Lý Ngôn Sơ hai mắt như thần đăng, trong tay nâng một mặt kiếm bắt quái thượng đạo vận lưu chuyển, hà khí còn đằng. Cùng trời người cấu kết, làm nhân gian phản đồ, còn không cho ta cút ra đây. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Thúy Hoa nắm giữ chăm chú nghe thần thông, tăng thêm kiếm bắt quái cùng Lý Ngôn Sơ thiên nhãn, thôi diễn chi pháp, rất nhanh liền xác định Nam Nhạc tiên sinh vị trí, một vệt thần quang rơi xuống, Nam Nhạc tiên sinh lòng sinh nghiêm nghị. Hắn biết việc này cực kỳ hung hiểm, rời núi đạo cung trước đó, hắn phụ trợ cái tiên nam tử yêu tộc Tần Dã cướp đoạt tiên khí, về sau Tần Dã bỏ mình, mà hắn đến vị lao tiền bối kia chỉ điểm, rời xa phân tranh. Lúc đó cái này trẻ tuổi đạo nhân còn không phải lục địa tiên, luồng sát khí này liền làm người ta kinh ngạc, mạng rất dai. Khổ quá, lại là bị hắn để mắt tới. Nam Nhạc tiên sinh trong lòng sợ hãi. Lúc này, Lý Ngôn Sơ đã là lục địa thần tiên cảnh giới, trấn áp nhân gian, đối mặt nhân gian này đứng đầu vô địch đạo sĩ tuổi trẻ, hắn lập tức đem trong tay phong thủy linh đang tế ra, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi, mục tiêu trực chỉ đầu kia hồng hoang cự thú. Thực thiết thú lúc này ngay tại tu hành, hắn bị lao tổ điểm hóa, huyết mạch lần nữa thức tỉnh, khí tức trở nên 10 phần cường hành. Từ trong trạng thái tu hành tỉnh lại, giận tím mặt. Nam Nhạc tiên sinh lập tức thôi động thần thông, ẩn nấp khí tức của mình. Đợi cái này thực thiết thú cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân động thủ, bị thừa dịp loạn đạo tẩu. Nam Nhạc tiên sinh thầm nghĩ, có thể sau một khắc, hắn liền nghe được một kinh hỉ thanh âm. Thực thiết thú miệng nói tiếng người, thanh âm cực kỳ ngột ngạt, như là tiếng sấm bình thường, "Chủ nhân, ngươi đã đến." Nam Nhạc tiên sinh, cái này mẹ nó là cùng một bọn. Thực thiết thú bị vị lão nhân kia che đậy thiên cơ, tại Côn Lôn tu hành, phun ra nuốt vào linh khí, bởi vậy hốt hoảng ở giữa, Nam Nhạc tiên sinh cũng không có tính tới hắn cùng Lý Ngôn Sơn một gốc. Nam Nhạc tiên sinh thả người rời đi, kiếm bắt quái thần quang bay ra, thân hình của hắn lập tức bị thần quang chiếu ở, không thể động đậy, định trụ hồn phách của hắn. Lý Ngôn Sơ đưa tay liền đem hắn cả người câu đi ra, người này cấu kết thiên nhân, sát hại nhân gian tiên tiêu, chính là đuổi hắn mà đến. Lý Ngôn Sơ nói ra. Nam Nhạc tiên sinh trong miệng phát khổ, nhìn thấy một đôi con mắt đáng sợ để mắt tới chính mình, lúc này thổ khí hơi thở như là sầm gió, bị một đầu hồng hoang cự thú nhìn chăm chú, làm lòng người sinh sợ hãi, như rớt vào hầm băng. Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái này Nam Nhạc tiên sinh, thản nhiên nói, ngươi danh xưng thần toán, lại cùng trời người cấu kết, hẳn là nghiền xương thành tro, điểm ngươi thiên đăng. Nam Nhạc tiên sinh sợ hãi, đạo trưởng tha mạng, ta bất quá là cái đoán mệnh người, đồ tể kia tu vi cực cao, phía sau lại đứng đấy thiên nhân, hắn hỏi ta há có thể không nói. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ta tìm tới hồn phách của hắn. Nam Nhạc tiên sinh lập tức im lặng, không phản đối. Ta coi ngươi rất nhiệt tâm, không phải sợ Tạ Huyền Oánh đánh vỡ mê trong thai, muốn nhanh chóng giết chi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, Nam Nhạc tiên sinh, cái này còn thế nào giả biện? Đồ tể đã bị giết, bị người lục soát hồn. Ta muốn tìm tiếp dẫn thiên nhân người, ngươi nếu có thể cung cấp tin tức của hắn, ta tha cho ngươi một mạng. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Nam Nhạc tiên sinh hai mắt tỏa sáng, trước mắt đạo sĩ tuổi trẻ này thế nhưng là một cái sắt vôi, chẳng lẽ việc này còn có chuyện cơ? Hắn thôi diễn tự thân hòa phúc, phát hiện chính mình huyết quang bao phủ, sát kiếp quân thân. Đạo trưởng gạt ta, lấy đạo trưởng thủ đoạn, thủ hạ sợ là sẽ không để lại người sống. Nam Nhạc tiên sinh thở dài. Ha ha. Lý Ngôn Sơ cười, không có chút nào bị nhân đạo phá tâm tư xấu hổ, người này đến cùng là hội thần tính thôi diễn người, thật khó lừa dối. Vậy ta một lần nữa nói, ngươi cung cấp người này tin tức, ta không gãy mày ngươi, cho ngươi một thông khoái. Lý Ngôn Sơ đạo. Nam Nhạc tiên sinh trầm mặc, lần nữa thôi diễn một phen, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lý Ngôn Sơ nhất mắt, cái này mẹ nó vậy mà mới là câu nói thật, đạo sĩ kia vừa rồi muốn tra tấn chính mình. Ta cũng tìm không được người kia manh mối, người này cực kỳ thần bí, ta nếm thử thôi diễn qua một lần, có đại khủng bố. Nam Nhạc tiên sinh nói. Bất quá ta có thể lập công chỗ tội, ta đối với thôi diễn chi đạo tức có tâm đắc, có thể phụ trợ đạo hữu, về sau thiên nhân có động tác nữa, có lẽ có thể sớm ngày thăm dò hắn nói cực kỳ thành khẩn. Cho dù ngươi nói là sự thật, ta cũng không thể lưu ngươi, đến lúc đó lời của ngươi nói chính thật mượn giả, sợ sẽ hỏng đại sự. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Nam Nhạc tiên sinh, tình cảm đây là nhất định phải tra tấn ta. Tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại, lập tức nói ra, trừ đồ tể bên ngoài còn có một tên lục địa tiên, nghe lệnh của thiên nhân, ta biết tung tích của hắn, đạo trưởng nếu có thể thả ta nhất định cáo chi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, còn có một người, coi là thật. Nam Nhạc tiên sinh gật đầu, thiên chân vạn sát, như có nói ngoa, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, vậy là tốt rồi. Lý Ngôn Sơ nói xong, Nam Nhạc tiên sinh lập tức cảm thấy là lạ, lòng sinh cảnh giác. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Nam Nhạc tiên sinh đầu lâu nổ nát vụn, nát xương hòa với huyết nhục chảy đầy đất. Hồn phách của hắn phiêu phiêu miểu miểu, từ trong thi thể bay ra, bị Lý Ngôn Sơ câu ở trong tay, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Lý Ngôn Sơ nhất đem bóp nát. Lý Ngôn Sơ thi triển nhiếp hồn thần thông, lấy cảnh giới của hắn tìm kiếm Nam Nhạc tiên sinh hồn phách cũng không khó khăn. Tội gì muốn để chính hắn nói ra, còn cần phân biệt thật giả, Nam Nhạc tiên sinh đi cũng không an tưởng. Lý Ngôn Sơ nguyên thần cực kỳ cường đại, luyện hóa Nam Nhạc tiên sinh hồn phách tốc độ cực nhanh. Một lát sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Khó trách hắn biết, người này vậy mà liền tại Côn Lôn. Lý Ngôn Sơ khẽ nói. Thúy Hoa kinh ngạc nói, hắn nói tên kia lục địa tiên ngay tại Côn Lôn. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai, Côn Lôn Ngọc Cẩn nhất mạch đời trước tông chủ. Thúy Hoa sửng sốt một chút, Ngọc Cẩn nhất mạch, nghe như vậy quân hai. Tới xem liền nhớ ra rồi. Lý Ngôn Sơ đạo. Thực thiết thú lập tức bu lại, chủ nhân, ta đây. Lý Ngôn Sơ nói nhân gian cần chiến lực, không cần lại lưu tại Côn Lôn tu hành, đợi việc này xử lý xong, theo ta xuống núi. Thực thiết thú trên mặt nổi lên kinh hỉ thần sắc, ta muốn theo chủ nhân xuống núi. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nhảy lên cùng Thúy Hoa ngồi tại thực thiết thú trên lưng, lập tức nói cho thực thiết thú vị trí. Thực thiết thú thả người mà đi, tốc độ cực nhanh, phản phất có thể xé rách hư không bình thường. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa ngồi ở phía trên, cảm nhận được cực mạnh ấn lưng cảm giác, khá lắm, khó trách là thượng cổ đại thần tọa kỵ. Lý Ngôn Sơ tự nói. Thúy Hoa ở bên tai của hắn nói ra, về sau ngươi hay là cưới ta đi. Lý Ngôn Sơ vỗ vỗ đầu của nàng, ngày khác, Côn Lôn Ngọc Hư Phong, trong núi có một cái luyện khí sĩ tông môn, Ngọc Cẩn Tông. Viên thủ chân nhân liền ở đây tu hành, xuất môn nhân đệ tử quay về Ngọc Cẩn nhất mạch, đệ tử của nàng Tử Huyền cũng ở chỗ này tu hành, còn có ưa thích cưới con nghe nữ tử tuyệt sắc Tần Rơi Sương, lúc này đều tại đây tu hành. Lý Ngôn Sơ nhiều lần xâm nhập nàng tắm rửa thời điểm bị nữ tử trẻ tuổi kia chính là Ngọc Cẩn nhất mạch khai sơn tổ sư. Còn có tên kia nữ đồng, cũng là Ngọc Cẩn nhất mạch cao thủ, đương đại tông chủ. Có thể cùng nói rất có nguồn gốc. Chương 1129 tuổi trẻ tổ sư 2, chương 1129 tuổi trẻ tổ sư 2, Ngọc Cẩn Tông tông môn trước đó, có hai tên thủ sơn đệ tử cầm kiếm đứng ở trong gió tuyết, hai tên nữ tử khí chất lỗi lạc, hai mắt thần quang nội liễm, hiển nhiên có không tầm thường tu vi. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ phá không mà đến, trên người có hai màu đen trắng, khí tức cường hành đến cực điểm. Hai tên nữ đệ tử lập tức biến sắc, bóp nát phủ truyền tin, cao giọng quát, địch tập. Rất nhanh liền kinh động toàn bộ Ngọc Cẩn Tông. Rất nhiều nữ tử áo trắng phá không mà đến, cầm đầu là một tên nữ đồng, 7, 8 tuổi bộ dáng, linh lung đáng yêu, thế nhưng là khí tức cường hành, so Lý Ngôn Sơ lúc trước thấy thời điểm cảnh giới cao hơn. Gông xiềng thối lui đằng sau, các nàng tại Côn Lôn nơi này tu hành, vốn là so những người khác càng có ưu thế. Mở thủ sơn đại trận. Nữ đồng nhẹ giọng quát. Một đầu hồng hoang cự thú đột nhiên đi vào tông môn trước đó, định không phải lương thiện, sắc mặt của nàng cực kỳ ngưng trọng. Khí tức cường hành đến cực điểm, hồng hoang cự thú trên lưng đột nhiên có một cái âm thanh trong trẻo truyền ra, chư vị an tâm chớ đội, bần đạo là vì tìm người mà đến. Mọi người đều thấy rõ ràng thanh âm nơi phát ra, đứng tại hồng hoang cự thú trên lưng chính là một tên đạo sĩ tuổi trẻ, bên hông treo đeo một thanh trường đao, phong thần như ngọc, mắt sáng như sao. Nữ đồng nhận ra Lý Ngôn Sơ bộ dáng, không khỏi nói đang độ tử. Lập tức liền lập tức ý thức được thân ngôn, cung kính nói, đạo trưởng đến đây tìm người nào? Lý Ngôn Sơ rơi xuống đất, Thúy Hoa cùng hắn cùng nhau rơi xuống, Ngọc Cẩn nhất mạch bên trong có người cấu kết thiên nhân, làm thiên nhân chó săn, để đổi lấy trường sinh chi lực. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Nữ đồng nhíu mày, ngươi nói tới ai? Lý Ngôn Sơ lại lắc đầu, người này tại các ngươi trong tông môn quyền cao chức trọng, ta nói như thế, các ngươi tất nhiên không tin. Thân thức của hắn trong nháy mắt giả quét Ngọc Cẩn tông cửa, ánh mắt rơi vào một vị phụ nhân trên thân, phụ nhân này đầu đội đạo quan, nhìn xem ước 30 tuổi niên kỷ. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, Nam Nhạc tiên sinh sự tình đã bại lộ, đồ tể đã chết, ngươi là muốn chính mình đi ra, vẫn là phải ta đi vào tìm ngươi? Lúc này người mặc rộng thùng thình đạo bảo phụ nhân bên thai phảng phất truyền đến tiếng sấm thanh âm, tâm thần đều kinh, nhất là nghe được mấy cái danh tự, tăng thêm mấy phần sợ hãi. Luyện ngươi coi là đại dược, đông mạch thành 3000 bách tính tính mệnh đổi lấy có thuật chú nhan, chưa phát giác thẹn trong lòng. Lý Ngôn Sơ ngữ khí đạm mạc. Lúc trước từ Nam Nhạc tiên sinh trong trí nhớ biết được sự tình ngọn nguồn, vị này giấu ở Ngọc Cẩn tông lục địa tiên trở thành tiên nhân chó săn, phục dụng tiên quang, học được rất nhiều pháp môn, đông mạch thành huyết án chính là nàng vì chữa trị dung nhan. Lý Ngôn Sơ thanh âm tuy nhỏ, tuy nhiên lại chấn động toàn bộ tông môn, rất nhiều người thần sắc sợ hãi thán phục. Đông mạch thành là Côn Lôn phụ cận một tòa thành lớn, 3000 bách tính bị giết hại, hung thủ hạ lạc vô tung, trở thành một kiện án chưa giải quyết. Nghe cái này trẻ tuổi đạo trưởng ý tứ, hung thủ chính là chúng ta tông môn một người. Đạo sĩ kia là ai? Cũng không thể hắn nói là cái gì chính là cái gì. Ta không tin, đông mạch thành huyết án cực kỳ bi thảm, thế nào lại là chúng ta Ngọc Cẩn tông người cách làm? Đám người nghị luận ầm ĩ sau một khắc, một đạo lưu quang phá không mà tới, phụ nhân sau khi rơi xuống đất, chư đệ tử nhao nhao hướng nàng hành lễ. Nữ đồng trong đôi mắt lộ ra dị dạng thần sắc, dung mạo của nàng hoàn toàn chính xác trẻ lại rất nhiều, nguyên bản thế nhưng là tuổi già sức yếu cực kỳ giàn mua. Thật chẳng lẽ huyết tế sinh linh, luyện chú nhan thuật, nữ đồng trong lòng run lên. Đạo hưu tự dưng ô ta trong sạch, có thể có chứng cứ rõ ràng, mỹ phụ nói. Trong đám người một cái thanh âm thanh lanh vang lên, xin mời Huyền Thiên Bảo giám xem xét liền biết. Mỹ phụ này quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái nữ tử áo trắng, chân trần, trên cổ chân buộc lên trung bạc. Tần Lạc Sương, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Tần Lạc Sương đối với Lý Ngôn Sơ vô cùng có lòng tin, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, mà lại viên thủ chân nhân phi thăng thời điểm, nàng cùng Tử Huyên nhìn thấy vị lao tổ này sắc mặt cực kỳ khó coi, bây giờ dung mạo càng tuổi trẻ, việc này liền càng có thể tin. Huyền Thiên Bảo giám phân rõ thiện ác chu gian, lão tổ nếu không có giết người tình hình, có thể tự chứng trong sạch. Tần Lạc Sương từ tổ nói, cái này Huyền Thiên Bảo giám chính là Ngọc Cẩn tông chân sơn chi bảo, chỉ là người bình thường khó mà không chế, không cách nào mở ra. Huyền Thiên Bảo giám chính là tông môn thánh vật, há lại ngươi nói mời đến xin mời tới, mỹ phụ quá lớn. Tần Lạc Sương cười, vừa muốn mở miệng, trong đám người một cái thanh âm êm ái vang lên, ta có thể mở ra Huyền Thiên Bảo giám, vị đạo trưởng này từng cứu mạng của ta, trong đó nếu là có hiểu lầm gì đó, để bảo giám một giám liền biết. Nói chuyện chính là cái trẻ tuổi nữ tử, sinh khuynh quốc khuynh thành. Tóc dài rối tung, nhìn đẹp đến mức kinh tâm động phách, phản phất không phải người phàm tục. Mỹ phụ này thở dài, tổ sư tâm tư đơn thuần, không nên bị người che đậy, ta hoài nghi đạo sĩ tiên là vì đoạt bảo giám mà đến. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn phụ nhân. Ngọc Cẩn tông tuổi trẻ tổ sư kinh ngạc nói, rõ ràng tuệ, ngươi đang nói láo, trong lòng của ngươi cất giấu tà ác. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết, cái này trẻ tuổi tổ sư có phân rõ thiện ác thần giác, đạo tâm tươi sáng. Lời vừa nói ra, Phong Bình lập tức thiên về một bên, rất nhiều Ngọc Cẩn Tông đệ tử nhìn về phía mỹ phụ này liền có thần sắc hoài nghi. Mỹ phụ trong lòng run lên, ta đã tận lực tránh né cùng tổ sư gặp mặt, chẳng lẽ như thế xa xa xem xét liền có thể phân biệt? Chẳng lẽ tổ sư đã thức tỉnh một chút ký ức? Mỹ phụ sở dĩ tại Côn Lôn Ngọc Cẩn Tông cũng không đối với cái này trẻ tuổi tổ sư ra tay, chính là có chút không nắm chắc được, vị này tuổi trẻ tổ sư cực kỳ thần bí, tựa hồ chuyển thế qua rất nhiều lần, mỗi lần ký ức đều sẽ bị giật đi, thế nhưng là đạo tâm tươi sáng, gần như thiên nhân. Mắt thấy việc này đã triệt để bại lộ, mỹ phụ thở dài, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Đám người kinh hãi, kể từ đó, chẳng phải là có tật giật mình. Lúc này, Lý Ngôn Sơ phóng ra một bước, chỉ bất quá cũng không đuổi theo ở trên bầu trời lưu quang, mà là đi vào trẻ tuổi tổ sư bên người. Sắc mặt hắn lạnh lùng, tay đè tại trên chuôi đao, trong tay kiếm bắt quái nhất cử, thần quang rơi xuống, trong hư không soi sáng ra một người thân hình, là một cái vóc người uyển chuyển phụ nhân, đầu đội hoa sen quan. Chứng nhãn chi pháp, ẩn thân chi pháp, Côn Lôn Ngọc Cẩn truyền lại pháp thuật quả nhiên cổ lão. Lý Ngôn Sơ khẽ nói. Mỹ phụ trong lòng giật mình, nàng biết đạo sĩ tuổi trẻ này là nàng cuộc đời hiếm thấy đối thủ, lúc trước hóa thành một đạo lưu quang làm chứng nhãn chi dụng, có thể vậy mà không có giấu giếm được đạo sĩ kia. Nàng tránh đi kiếm bắt quái thần quang, hai tay không ngừng kết ấn, trên lưng lại truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, răng rắc một tiếng, thắt lưng cơ hồ bị truy đoạn. Phốc phốc một ngụm, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mỹ phụ quay đầu nhìn lại, thần sắc hai nhiên, phát hiện là cái kia dáng người bốc lửa nữ tử áo đen một quyền nện cho tới. Lý Ngôn Sơ đem kiếm bắt quái tế lên, một vệt thần quang bao phủ toàn bộ khu vực, định trụ người này thần hồn. Mỹ phụ đứng dậy, hai tay kết ấn, vận chuyển thần thông, hóa giải thể nội cái kia cô mênh mông lực lượng, thuần túy nhục thân chi lực lại có uy lực như thế. Còn có khó dây dưa nhất là đạo sĩ này thuật pháp, lại như vực sâu biển lớn giống như sâu không lường được. Mỹ phụ kinh hãi. Ngọc Cẩn Tông đệ tử nghe lệnh, hôm nay có ngoại tặc xâm lấn, mở ra thủ sơn đại trận nên địch. Tiếng nói của nàng bên trong có mê hoặc chi lực, Ngọc Cẩn Tông đệ tử nhao nhao rút kiếm, sặc sặc sặc. Kiếm khí rất lạnh, Ngọc Cẩn Tông bên trong lập tức loạn cả một đoàn. Nữ đồng quát lạnh, không cần bị người mê hoặc. Lập tức vận chuyển thần thông, lúc này nàng mới nắm giữ tông môn chi lệnh, cảnh giới mặc dù không bằng mỹ phụ này, chỉ là tam cảnh cao thủ, thế nhưng là trên bầu trời, từng đạo huyền diệu phù văn hiện hiện, chảy xuôi không chỉ, tông môn trận pháp thụ nàng hiệu lệnh, cái này một thân quát lạnh phát huy ra uy lực lớn. Mỹ phụ trong lòng thầm than, sớm biết liền nên thanh tẩy Ngọc Cẩn Tông, không nên nhớ tới Hương Hỏa chi tình. Lúc trước vì Trường Sinh đại đạo cùng trời người cấu kết, thế nhưng là Hương Hỏa tình cảm còn chưa triệt để quên mất, lúc này lại có chút hối hận, trong nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành một vòng cực hạn kiếm quang, phá vỡ phù văn mà đi. Nữ đồng lúc này trong lòng một mảnh trong suốt, lắc đầu, hàn ma. Một mặt vương bức gương cổ hiện hiện, cái này gương cổ chúng quanh có hoa chim ngư trùng, huyền thiên bảo giám. Ngọc Cẩn Tông chấn sơn chi bảo. Cái này bảo giám bên trong có một vệ thần quang soi sáng ra, mỹ phụ lập tức như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng quay đầu nhìn về phía lấy nữ đồng, ngươi vì sao có thể điều khiển huyền thiên bảo giám? Nữ đồng thản nhiên nói, đương nhiên là tổ sư dạy. Mỹ phụ trong lòng đấu kỵ chi tình càng nồng đậm, có thể càng là như vậy, càng bị cái này huyền thiên bảo giám áp chế. Cầm bảo giám có thể phân rõ thiện ác, trong lòng có tà niệm người tại cái này bảo giám phía dưới khó có thể chịu đựng. Ta chấp trưởng tông môn thời điểm, điều khiển cái này bảo giám chi pháp chưa từng dạy qua ta, nặng bên này nhẹ bên kia, làm sao không làm người sợ run. Mỹ phụ một tiếng quát lạnh, lập tức hai tay không ngừng kết ấn, hóa thành từng đạo sắc bén phi kiếm phóng lên tận trời, thẳng hướng cái kia huyền thiên bảo giám. Tuổi trẻ tổ sư nói khẽ, ta là gần đây mới nhớ tới, ngươi như muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi. Chỉ là, ngươi như học được, sợ là sẽ phải bị bảo giám trấn áp. Mỹ phụ, chương 1130 Trảm Nhật Nguyệt Tinh Thần. Một, chương 1130 Trảm Nhật Nguyệt Tinh Thần. Một, mỹ phụ này hai tay kết ấn, một tôn rộng rãi nguyên thần sừng sững ở trong hư không, đưa nàng nắm nâng tại trong lòng bàn tay, lập tức liền phá không mà đi. Nữ đồng lập tức biến sắc, nàng biết thủ sơn đại trận sơ hở. Lý Ngôn Sơ tế ra một cái bảo bình miệng hào quang phun ra nuốt vào, toàn thân như là bạch ngọc, hào quang trong nháy mắt liền đem tên này Côn Lôn Ngọc Cẩn Lục Địa Tiên quyển nhập trong đó, thanh tĩnh bình lưu ly. Vốn chính là một kiện chí bảo, bị Lý Ngôn Sơ sắc phong đến tiên khí cấp độ đằng sau, uy năng tăng nhiều. Mỹ phụ là ngũ cảnh phía dưới Lục Địa Tiên, hào quang phun ra nuốt vào trong nháy mắt liền bị bắt giữ, mọi người đều kinh. Vừa rồi trong nháy mắt, lão tổ bày ra khí tức cực kỳ cường hành, tại thiên địa bảo giám phía dưới cũng bất quá cảm nhận được nặng nề mà thôi. Nữ đồng một trận hoảng sợ, nếu là hôm nay vị này Lý đạo trưởng không đến, ngày khác cụ thành hoa lớn, chỉ sợ toàn bộ tông môn không một may mắn thoát khỏi. Nàng nhìn thoáng qua tuổi trẻ tổ sư, trong lòng lại thở dài, may mắn, may mắn. Giải quyết việc này đằng sau, Lý Ngôn Sơ bị nữ đồng mời được trong tông môn làm khách, hôm nay nhờ có đạo hữu bắt được rõ ràng tuệ nghịch tặc, không phải vậy ta Ngọc Cẩn Tông thật thành tàng ô nạp cấu chi địa, nữ đồng đạo. Lấy đạo hữu tương xứng, không còn xưng hô ta là đang độ tử. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Nữ đồng sững sờ, lập tức hiểu ý cười một tiếng, như lại nhìn lén tổ sư tắm rửa, tự nhiên còn lấy đăng đồ tử tương xứng. Mỹ Đích Kinh Tâm Động Phách tuổi trẻ tổ sư nói ra, đạo hưu thần thông quảng đại, không biết có thể chữa trị trí nhớ của ta. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, đạo hưu ký ức đã xảy ra chuyện gì? Nữ đồng ở một bên nói ra, tổ sư trên người có rất nhiều bí ẩn, tựa hồ trải qua nhiều lần chuyển thế, thế nhưng là đối với mỗi một lần ký ức đều không nhớ được, tựa hồ có một loại phong ấn nào đó. Tuổi trẻ tổ sư nói ta muốn nhớ lại kiếp trước sự tình, còn hy vọng đạo hưu có thể làm biệt thủ. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, ta có thể thử một lần. Lập tức hắn hai con ngươi nổi lên linh quang, nhìn thấy vị này tuổi trẻ tổ sư trong thất hải ngồi ngay ngắn một vị nữ tiên này trên thân đặt thêm từng đạo phong ấn, trùng trùng điệp điệp, như là xiềng xích bình thường. Hắn gặp qua không ít nữ tiên chuyển thế, có thể trên thân có xiềng xích hay là lần đầu tiên. Quả nhiên là bị người tăng thêm phong ấn. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện cô gái này tuổi trẻ tổ sư nguyên thần bên trong phong ấn đúng là tiên đạo trấn ma phù văn. Nếu là khác phong ấn chưa hẳn có thể phá, có thể cái này tiên đạo trấn ma phù văn ta dù sao cũng hơi nghiên cứu, có thể thử một lần. Lý Ngôn Sơ khẽ nói. Nữ đồng cùng tuổi trẻ tổ sư liếc nhau, mừng rỡ trong lòng. Lý Ngôn Sơ bây giờ đã nắm giữ rất nhiều trấn ma phù văn, thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại phát hiện nữ tiên này trên người phù văn rất nhiều hắn cũng không học qua. Hắn một bên phá vỡ phù văn, vừa hướng phù văn mới cảm ngộ. Cũng chính là hắn loại này tuyệt thế ngộ tính, không phải vậy chỉ sợ không có thời gian một giáp căn bản không phá nổi. Trong đại điện, tuổi trẻ tổ sư cùng nữ đồng khẩn trương nhìn chăm chú lên Lý Ngôn Sơ. Thúy Hoa cũng không nhập điện, mới vừa nghe Văn Tần Lạc Dương có một đầu toan nghe đằng sau liền dẫn thực thiết thú đi qua. Tại tông môn phía sau núi không biết làm những gì, tựa hồ không thích những này tục lễ. Lý Ngôn Sơ hai tay không ngừng phá giải phù văn, học tập mới trấn ma phù văn, đột nhiên, thân thể chấn động. Cánh tay của hắn bỗng nhiên không thể động đậy, mất đi chi giác, cả người bị bắn ra. Biến cố này để trong điện hai người giật nảy cả mình. Vị này tuổi trẻ đạo trưởng thần thông khó lường, không nghĩ tới lại bị trấn khai. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang lần nữa nhìn lại, phát hiện lúc trước phá vỡ phù văn lúc này lại lần nữa chữa trị, mà lại biến đổi sắp xếp, biến thành một loại pháp môn mới. Trên cánh tay hắn vừa rồi bị tiên đạo trấn ma phù văn phản vệ, vừa rồi không thể động đậy, hắn phất phất tay, xóa đi những cấm chế này, hai tay kết ấn, lần nữa nếm thử phá giải phù văn. Liên tiếp bị bắn ra mười mấy lần, một lần cuối cùng Lý Ngôn Sơ cả nửa người toàn bộ bị trấn ma phù văn bao phủ, trấn trở về. Lý Ngôn Sơ thở dài, trên người đạo hữu phù văn quá mức cao thâm, mà lại có người lấy đại pháp lực khóa lại nguyên thần của nàng, nhất thời một lát ta không giải được. Tuổi trẻ tổ sư vội vàng nói, nếu như thế không cần lại giải, vừa rồi ta đã cảm giác được hung hiểm. Nàng có dự cảm, nếu như Lý Ngôn Sơ lại cởi xuống đi, chỉ sợ sẽ có không thể diễn tả nguy hiểm phát sinh. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, trầm ngâm một lát nói ra, liên quan tới phong ấn này, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Tuổi trẻ tổ sư lắc đầu, chứ ngươi bên ngoài, thậm chí đều không có người có thể nhìn thấy phong ấn này, không có liên quan tới phong ấn ký ức. Lý Ngôn Sơ gật đầu. Đối với ngọc này ẩn tông tuổi trẻ tổ sư cảm thấy hết sức tò mò. Bất quá hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Hắn truyền tin cho Thúy Hoa, phát hiện một cái chân trần nữ tử áo trắng cũng đi theo Thúy Hoa bên người, Tần Lạc Sương. Tần Lạc Sương hướng Ngọc Cẩn Tông chào từ biệt, nguyên bản nàng cũng là bồi viên thủ chân nhân đến đây, làm trên danh nghĩa đệ tử. Nữ đồng giữ lại, thế nhưng là Tần Lạc Sương lại không lưu ý, cáo từ rời đi. Hạ Ngọc Hư Phong, Ngọc Hư Phong đằng sau, cười toan nghe Tần Lạc Sương xông Lý Ngôn Sơ chắp tay nói ra, "Đạo hữu, xin từ biệt." Lý Ngôn Sơ chắp tay đưa tiễn, toan nghe dưới chân sinh vân hướng chân trời mà đi. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đứng song vai, đưa mắt nhìn Tần Lạc Sương đi xa, hắn quay đầu hỏi, "Lúc trước ngươi cùng với nàng đi nơi nào?" Ta theo nàng đi Ngọc Cẩn Tông lịch đại tổ sư trong mộ đi một chuyến. Thúy Hoa nói ra. Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa lật bàn tay một cái, lấy ra hai viên ngọc giản, trong đó cũng không có gì bảo vật, chỉ có một ít công pháp lưu lại. Ta nói với nàng, ngươi thôi diễn nam nhạc tiên sinh hạ lạc sự tình, nàng liền đưa hai khối ngọc giản cho ta. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, phát hiện hai môn thần thông, bán tre, ẩn chứa dịch tinh bắt quái chi lực, là xem bói đoạn quẻ thần thông. Tinh thuật, đêm xem thiên tượng, biết được vận mệnh. Cái này hai môn chính là cực kỳ lợi hại thôi diễn thần thông, xem bói đoán mệnh, đêm xem thiên tượng. Kể từ đó, liền có thể gia tăng thôi diễn năng lực. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Cứ như vậy, hắn dứt khoát cũng không đội mà trở về Thanh Vân Quan, mà là tìm một chỗ nơi yên tĩnh đọc hiểu toàn thiên, rất nhanh liền đem hai môn thần thông này nắm giữ. Bất quá còn chưa thôi diễn đến đại thành, Lý Ngôn Sơn nếm thử thôi diễn một lần, cũng không tìm được người kia hạ lạc. Mượn nhờ phong hỏa bộ đoàn, đồng lai tiên thạch tu hành, đợi cho thôi diễn đại thành, nhất định phải tìm ra người kia. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Thực thiết thú hình thể cực kỳ khổng lồ, là một đầu cực kỳ đáng sợ hồng hoang dị thú, huyết mạch của hắn cực kỳ cường hành, không cách nào tùy ý biến lớn thu nhỏ. Lý Ngôn Sơ vận chuyển thần thông cho hắn trải bớt lực lượng trong cơ thể, đang thi triển tạo hóa kim trương đằng sau, trên đỉnh đầu của hắn hiện hiện hoa sen vàng óng ánh, hào quang rủ xuống. Tạo hóa kim trương bây giờ bị hắn tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Thực thiết thú bị kim quang này quét đến, cảm giác huyết mạch trong cơ thể sôi trào, vận chuyển có thứ tự. Ấy, ta giống như có thể nắm giữ loại lực lượng này. Thực thiết thú có chút kinh hỉ. Cố gắng tu luyện cho tốt, không cần cô phụ huyết mạch. Lý Ngôn Sơ đạo. Thực thiết thú thần sắc nghiêm nghị. Lý Ngôn Sơ dùng tạo hóa kim trương làm thức ăn sát thú trải bớt khí cơ đằng sau, liền tùy ý chính hắn tu hành. Thực thiết thú cũng tu luyện bà chủ sửa đổi cựu tiêu tiên kinh, càng thích hợp yêu tộc huyết mạch. Lúc này hắn chấn động pháp lực, vận chuyển tiên kinh, trung quanh âm dương nhị khí tràn ngập, cực kỳ đáng sợ. Chỉ là theo hắn tu luyện, lực lượng trong cơ thể phảng phất vô cùng vô tận bình thường, liên tục không dứt. Lý Ngôn Sơ liên tiếp dùng tạo hóa kim trương cho hắn trải bớt hai lần, có thể ăn sát thú lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ bành trướng. Không chỉ có không có khả năng tùy ý thu nhỏ, hình thể tựa hồ lại có biến thành lớn. Thực thiết thú giải thích nói, lão tổ tông đem một vòng kim quang đặt ở trong cơ thể của ta, giúp ta mở ra huyết mạch chi lực, nghĩ đến có liên quan với đó. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, ánh mắt dò qua, tại thực thiết thú thể nội hoàn toàn chính xác phát hiện có một vòng sáng chói kim quang, như là mâm tròn bình thường, lúc này ngay tại chậm rãi vận chuyển, tràn ngập khí tức đáng sợ. Cái này tựa hồ là thức tỉnh huyết mạch chi pháp đặc thù pháp môn. Lý Ngôn Sơ ngưng thần quan sát một lát, phát hiện cái này kim luân bên trong có một ít phù văn, hắn ghi lại một chút, lập tức liền lui ra ngoài. Chương 1130 Trạm Nhật Nguyệt Tinh Thần. 2. Chương 1130 Trạm Nhật Nguyệt Tinh Thần. 2. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ từ Côn Lôn cưỡi thực thiết thú trở về, vì không kinh động thế nhân, liền đem thực thiết thú cất vào Hồ Thiên bên trong. May mắn hắn bây giờ Hồ Thiên tu luyện tới cấp độ rất cao, không gian quyết trường cực lớn, không phải vậy chỉ sợ cũng thu không xuống thực thiết thú. Tiểu Kim Ô cũng ở trong đó, phản phất một vòng đại nhật bình thường lơ lửng trên không trung, sáng chói chói lọi, cực kỳ nóng rực, không cách nào nhìn thẳng. Cho dù là lúc này thực thiết thú tiến vào bên trong, cũng cảm nhận được cái kia cô áp lực nặng nề. Tiểu Kim Ô tựa hồ khí tức so trước kia đáng sợ rất nhiều, chẳng lẽ ta thức tỉnh huyết mạch, đạt được lao tổ chỉ điểm đằng sau, tốc độ tu hành cũng không bằng nó. Thực thiết thú cảm thán. Lý Ngôn Sơ tại Thanh Vân Quan bên trong tu luyện tinh thuật, bắn che hai môn thần thông, cảm nộ cực sâu. Bắn che bên trong bao hàm dịch kinh bắt quái, cùng hắn lục giáp kỳ môn kết hợp, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Trừ cái đó ra, hắn còn tại tu luyện mới học được bổ thiên thuật cực kỳ huyền diệu, tại luyện yêu trong ấm được đến có thể tế luyện pháp bảo, mà lại ẩn chứa một tia tạo hóa đạo vận, cực kỳ bất phàm. Lý Ngôn Sơ đem hoàng kim chiến mâu luyện thành, tặng cho Thúy Hoa. Thúy Hoa vì đó lấy tên thí thần, lập ý sâu xa, đằng đằng sắc khí. Phương Thanh Lam say mê tại kiếm đạo, ngược lại là biểu thị không cần tiên kiếm, bản thân nàng chính là một thanh mạnh nhất bảo kiếm. Tu luyện đại la kiếm trải qua xác minh kiếm đạo đằng sau, Phương Thanh Lam khí tức càng sâu không lường được. Lý Ngôn Sơ thể nội có kiếm đạo khí vận, Phương Thanh Lam loại này kiếm tu cũng thích vô cùng cùng hắn thân cận. Lý Ngôn Sơ thôi động kiếm đạo khí vận, ngược lại là có thể tăng phúc Phương Thanh Lam kiếm khí. Lúc này, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam ngay tại xác minh kiếm đạo, hắn mặc dù thói quen dùng đao, thế nhưng là tu luyện kiếm thuật thần thông, đại la kiếm trải qua, tâm kiếm. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng vô cùng cao, chỉ bất quá hắn tại cùng Phương Thanh Lam luận kiếm thời điểm, nói đại bộ phận đều là lý niệm, đơn giản tới nói, chính là mù gà nói dóc. Đương đại người chỉ sợ không ai có thể chỉ điểm Phương Thanh Lam kiếm đạo, bất quá, Lý Ngôn Sơ nói ra một chút quan điểm còn có một số kiếm chiêu lý niệm, lại làm cho Phương Thanh Lam rất tán thành. Độc Cô Cửu Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông, Trảm Thiên Bản Kiếm Thuật, đây đều là chính ngươi nghĩ ra được, Phương Thanh Lam kinh ngạc. Đó là đương nhiên, bất quá mặc dù đối với dùng kiếm có chút cảm ngộ, ngược lại là không có hướng phương diện này đi truy đến cùng. Lý Ngôn Sơ nhất bản nghiêm trang nói. Phương Thanh Lam trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư, dụng tâm suy nghĩ, đến nàng cảnh giới này, có đôi khi một câu liền sẽ từ đây suy ra mà biết. Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ chứng trạc đàng hoàng mù tất tất, chiêu thức cố nhiên lợi hại, có thể chiếu như lời ngươi nói, kiếm ý hẳn là mới lợi hại hơn, một gốc cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, đây mới là kiếm đạo cảnh giới cao hơn. Phương Thanh Lam thân thể chấn động, thu thủy giống như trong con ngươi phát ra thần thái khác thường, một gốc cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Nàng tự lẩm bẩm, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm khí rất lạnh, chiếu sáng đấu bỏ. Phương Thanh Lam bên người có từng đạo sắc bén kiếm ý như là sương mù bình thường, làm nổi bật cả người càng thêm thanh lãnh, phong thái cử thế vô song. Hồi lâu, Phương Thanh Lam mới kết thúc loại trạng thái này, thở phào một hơi, mỉm cười nói, loại ý nghĩ này hoàn toàn chính xác có cách cục. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, ta chỉ là cái công nhân bốc vác. Ta muốn hôm nay rốt cuộc che không được mắt của ta, ta muốn đất này rốt cuộc chôn không được tâm ta, ta muốn cái này đẩy trời chư Phật đều tan thành mây khói. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Phương Thanh Lam kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi trong lòng vậy mà như thế kiệt ngao, có như thế rộng lớn chí hướng. Kiệt ngao không phải ta, là một con khỉ con. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, ta cũng là biểu lộ cảm xúc. Phương Thanh Lam nhìn thẳng hắn một cái nói, ta muốn bế quan một thời gian, có nhiều thứ ta muốn xác minh. Lý Ngôn Sơ hỏi, đi nơi nào bế quan? Đi Long Hồ Sơn, bây giờ nhân gian cũng chỉ có lao đạo kia kiếm thuật nhìn được, có đôi khi có chút cảm nộ cần tìm người xác minh. Phương Thanh Lam lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không đem lão nhân ra cho làm hỏng đi. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói ra, ân, tốt. Làm hỏng liền làm hỏng, dù sao chính mình có ngũ thải thạch, lại đi cứu thôi. Phương Thanh Lam rời đi đằng sau. Lý Ngôn Sơ trừ tu luyện tinh thuật, bắn che hai môn thần thông bên ngoài, chính là cùng Vân Nương cùng một chỗ nghiên cứu. Vân Nương bản thân liền là trời sinh mục linh, ở trong núi Thanh Tu, bây giờ lại bị bà chủ truyền thụ trận pháp chi đạo, đi khắp càn quốc sơn thủy. Đối với bây giờ động thiên phúc địa hiện thế sự tình, Vân Nương cũng có cái nhìn của mình. Lý Ngôn Sơ đem cựu tự chân ngôn bên trong chứa trận quyết truyền cho nàng đằng sau, Vân Nương tại trận pháp chi đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh, khôi phục cổ thần châu cương vực. Đối với bây giờ càn quốc tới nói có hại vô ích người mặc vải xanh quần áo, Vân Nương nói ra. Nàng theo bà chủ đi khắp càn quốc các nơi, biết rõ các nơi cương vực phong thủy. Lấy phong thủy trận làm căn cơ, trên lý luận có thể tìm kiếm nguyên bản cương vực biên giới, đem những này hiện thế động thiên phúc địa một lần nữa phong ấn. Vân Nương đạo: "Vậy nếu như đã tiến vào bên trong sinh linh Lý Ngôn Sơ đạo?" Vân Nương lắc đầu, xuất hiện những di tích này cương vực rộng rãi, động một tí mới trở về mấy ngàn dặm, tuy nhiên lại không tổn hao gì nguyên bản hình dạng mặt đất, đây là bởi vì nguyên bản không gian được xếp, nếu như một lần nữa trồng trở về, có thể đem những người này đưa ra đến, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vân Nương đối với trận pháp lý giải cực sâu, tiên pháp bên trong liền bao hàm rất nhiều không gian chi đạo. Không phải vậy truyền tống trận pháp liền không cách nào thực hiện. Lý Ngôn Sơ cùng nàng giao lưu hồi lâu, lúc này mới phát hiện Vân Nương tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ cao không hợp thói thường. Cái này đã siêu việt bố trí một loại nào đó trận pháp, mà là gần như là đạo. Lý Ngôn Sơ chính mình cũng nắm giữ cựu tự chân ngôn bên trong chữ trận quyết, thế nhưng là cùng Vân Nương so sánh lại cách xa nhau rất xa. Kể từ đó, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ là ngày sau có thể hay không bị người lại phóng xuất ra. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Trên lý luận sẽ không, thế nhưng là người kia nếu có thông thiên vĩ lực liền không ở trong tính toán. Vân Nương đạo. Dừng lại một lát, nàng lại chậm rãi nói ra, chỉ là bây giờ cửa ải ở chỗ cần phải có một cái tinh thông không gian chi đạo cùng phong ấn thuật người đến chủ trì việc này, pháp lực của hắn nhất định phải thâm hậu, mà lại cần đại phong ấn thuật, đem toàn bộ không gian chống chết. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, ta có điều khiển đi pháp môn, không gian chi đạo cũng vô cùng có tâm đắc, thế nhưng là cái này đại phong ấn thuật nhưng bây giờ sẽ không. Lúc này vẫn đứng trên bàn, cao ba tấc Nghe Thường tiên tử hai tay chống lạnh, ta sẽ. Cái này nguyên bản thanh đạm luyện chuyển hàm xúc tiên tử nguyên bản còn có chút lạnh nhạt, thế nhưng là bị tái tạo thân thể đằng sau liền thuộc về sinh mệnh mới, tính cách càng hoạt bát. Ngươi sẽ? Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Không sai, không gian này trồng chất đại phong ấn thuật cũng không phải là tuyệt học, tại đại hạ thời kỳ có thật nhiều người đều học qua, Nghe Thường tiên tử nói. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên. Thế sự biến thiên, có chút lúc trước cũng không hiếm thấy pháp môn bây giờ đã thành thất truyền, có chút cực kỳ cao thâm pháp thuật, hiện tại lại phổ biến làm người biết, bị người sửa đổi, thích hợp lưu truyền. Chính như đại hạ thời kỳ, cảnh giới tu hành chia làm cửu phẩm, mà lại nguyên thần quan tượng pháp cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, còn lại nguyên thần đấu chiến chi pháp. Bây giờ tu hành giới tựa hồ có thật nhiều pháp thuật thất truyền, không biết phải chăng là cùng lúc trước đại thanh tẩy có quan hệ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Nghĩ đến không gian này trồng chất chi thuật, Lý Ngôn Sơ liền nhớ tới bị phong ấn ở Ngụy thành phụ cận âm gian quỷ thần, Trương Khôi lúc đó chính là thiên hôn địa ám, tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là mấy trăm năm sau. Cực thịnh một thời Yến Kinh thành cũng thay đổi thành bây giờ Ngụy thành. Còn có phong ấn cao phụ thôn thủ đoạn, cũng là loại kia đại phong ấn thuật. May mắn ngươi còn nắm giữ pháp này, không phải vậy lúc này đi đâu đi học cái này đại phong ấn thuật. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Nếu như không phải lúc đó là Nghe Thường tiên tử tái tạo thân thể, lưu tại Ngụy thành, bây giờ lại học cái này đại phong ấn thuật liền cực kỳ khó khăn. Chẳng lẽ đây chính là một uống một rót, hẳn là thiên định. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, luôn cảm thấy việc này có chút trùng hợp, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến chính đang sơ phong ấn động thiên phúc địa người chính là dùng loại thủ pháp này, chỉ là bây giờ một lần nữa như thế, người này rốt cuộc là địch hay bạn? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Chỉ là vô luận như thế nào, động thiên phúc địa tuần tự hiện thế một huống tựa hồ xuất từ hai người chi thủ, người trước động cơ không rõ, người sau khiến cho mấy chục chỗ động thiên phúc địa liên tiếp hiện thế, trực tiếp dẫn đến nguyên bản bị hắn chữa trị càn quốc khí vận bất bên. Phía sau người này tựa hồ giáp tâm hại người, nhưng hắn lại bình định trong đó vực ngoại thiên ma, điểm này so lúc trước người tựa hồ càng thêm tiện ý. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm hồi lâu, việc này liên lụy đến hai người, không cách nào thôi diễn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, không đối, ta vẫn cho là tiền nhân chưa chết, có lẽ lúc trước phong ấn động thiên phúc địa người đã nhưng chết đi, lực lượng dần dần tiêu tán, mới đưa đến động thiên phúc địa dần dần hiện thế cũng có nói. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không còn cân nhắc việc này, mà là hướng Nghe Thường tiên tử học tập cái này đại phong ấn thuật. Nghe Thường tiên tử mặc dù đã sớm nghe Vân Nương nói qua Lý Ngôn Sơ thiên phú cực cao, học thần thông gì thuật pháp đều là vừa học liền biết, nhưng khi nàng chân chính nói một lần đại phong ấn thuật đằng sau, Lý Ngôn Sơ lập tức liền có thể thi triển, Nghe Thường tiên tử vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Người này thiên phú siêu tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, thật sự là làm cho người không dám tin. Nghe Thường tiên tử nhìn xem hăng hái Lý Ngôn Sơ, nhịn không được cảm thán. Đạo sĩ tuổi trẻ này nộ tính cũng không tránh khỏi quá mức không hợp thói thường. Chương 1131 yếm tháng người, 1, chương 1131 yếm tháng người, 1, Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn, không ngừng thôi diễn đại phong ấn thuật, lúc này hắn đã tiến vào trạng thái nội đạo, quanh thân hà quang vân đằng, tức là khác biệt thắng. Hồi lâu, hắn hai con ngươi mở ra, cả người có mở mị xuất trần cảm giác, phản phất thân ở nơi đây, lại phản phất không tại. Lĩnh ngộ được thông tiên cổ đồ đằng sau, tu luyện loại không gian pháp thuật liền từ đây suy ra mà biết. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Từ Nghe Thường tiên tử nơi đó học được phong ấn thuật đằng sau, hắn liền một mực thôi diễn tu luyện, muốn đem bản này pháp thuật luyện đến cảnh giới cao hơn. Khắc họa thiên môn cổ đồ mặc dù đã sớm đã mất đi nguyên lai tiên giới tọa độ, có thể ẩn chứa không gian chi đạo lại cực kỳ khắc sâu. Càng không cần nhắc tới còn có cái kia thanh thiên kiếm thai ẩn chứa nhiều loại không gian chi đạo. Sau khi tu luyện thành, Lý Ngôn Sơ đi vào Thái Bình khách sạn tìm tới Vân Nương, việc này không nên chậm trễ, hay là sớm ngày khởi hành, không phải vậy quốc vận sói mòn càng lợi hại, mà lại yêu ma hoành hành, đạo tặc mọc thành bụi. Lý Ngôn Sơ đạo. Tốt. Một thân vải xanh quần áo nhìn cực kỳ uyển chuyển hàm xúc Vân Nương nhẹ nhàng gật đầu. Vân Nương nắm giữ phong thủy đại trận, nguyên bản càn quốc phong thủy đều khắc họa tại trong đầu của nàng, do nàng bố trí xuống trận pháp, Lý Ngôn Sơ thi triển đại phong ấn thuật, rất nhanh liền đem một chỗ động tiên phúc địa di tích phong ấn. Nguyên bản bị tách rời không gian lần nữa khép lại chống chất, loại này cảm giác cực kỳ huyền diệu, phản phất trên một bức họa có một chỗ được xếp đứng lên, thừa không tiêu thất. Tách ra hai nơi lần nữa sáp nhập, ở trong đó thăm dò một chút tu sĩ thì bị đưa ra ngoài. Phong ấn một chỗ đằng sau, Lý Ngôn Sơ đốn cảm giác vui mừng, việc này quả nhiên có thể thực hiện. Hắn cùng Vân Nương liếc nhau, Vân Nương đem một sợi tóc đen trêu chọc bên tai sau, nở nụ cười xinh đẹp. Đem tam thập lục động thiên 72 phúc địa di tích phong ấn, trở lại như cũ càn quốc nguyên bản bản đồ, việc này có thể thực hiện. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Lập tức, hắn liền do các nơi buôn tẩu phong ấn. Đại can hoàn thành, tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm vừa mới kết thúc tu hành, tiến bộ của hắn cực nhanh, bây giờ đã là luyện khí đỉnh phong, cũng chính là thất phẩm tu sĩ. Vị này tuổi trẻ thiên tử thần quang nội liễm, huyền chuyển sinh huy, tốc độ tu hành hoàn toàn chính xác cực nhanh. Đối diện chính là tóc mai điểm bạc đại lý tự Khanh Vương lão nhị. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm đạo: Lý Chân Nhân đưa tin muốn một lần nữa phong ấn động thiên phúc địa di tích, bảo trụ càn quốc khí vận, không biết việc này có được hay không. Vương lão nhị đạo: 600 năm đến, không có như Lý Chân Nhân thiên phú như vậy siêu tuyển giả, việc này nhất định thực hành, bệ hạ yên tâm. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm cảm thán: Nếu có thể như vậy, càn quốc quốc vận cường thịnh, có thể nói sắn cao ốc vu thiên quinh. Vương lão nhị rất tán thành. Mấy chục chỗ động thiên phúc địa di tích hiện thế, càn quốc cương vực trở nên rộng rãi, đến lúc này đã cũng không phải là khai cương thác thổ chi công, mà là trong nháy mắt đem nguyên bản cường thịnh khí vận trở nên mỏng manh đứng lên, chính là thiên đại tai họa. Việc này nếu như có thể giải quyết, ngày sau càn quốc tất nhiên sẽ phát triển không ngừng, thành công vượt qua một kiếp này. Nửa tháng sau đó, toàn bộ Càn Quốc lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Càn Quốc bách tính chú ý tới, nguyên bản đột nhiên xuất hiện những cái kia hoang vu vùng đất mới vậy mà hư không tiêu thất. Nguyên bản hai địa phương chia cắt tình huống rất nhanh bị đánh phá, Càn Quốc 13 quận lần nữa tề tụ. Phá toái Càn Quốc cương vực bản đồ lần nữa được chữa trị, những cái kia hoang tàn vắng vẻ khu không người biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái thiên đại biến hóa, có thật nhiều am hiểu quan trắc khí vận đại tu hành giả phát hiện, Càn Quốc khí vận ngưng tụ, phát triển không ngừng. Loại kia yêu ma hoành hành vương triều những năm cuối khí tượng vậy mà phát sinh chuyển hướng. Kể từ đó, nguyên bản hoành hành đạo phỉ đều bị triều đình phái binh tiêu diệt. Đại lý tự cao thủ đều phối hợp Phật đạo tông môn cùng một chút tán tu, nhằm vào những này trên thế gian ngoi đầu lên ẩn sĩ yêu ma, tà ma ngoại đạo, triển khai một trận quét sạch. Chỉ bất quá, đối với rất nhiều ma đầu cùng một chút đại yêu tới nói, cũng không e ngại đại lý tự trả thù, bọn hắn tại sơn thủy ở giữa tu hành nhiều năm, hoặc là vụng trộm tại dân gian truyền đạo, thủ lại hương hỏa, lần này có can đảm ở thiên hạ đại biến thời điểm ngoi đầu lên, đều có một ít thủ đoạn. Thịnh Tuyên Thành, nơi đây có du lịch thần nghi thức, là bản địa một việc trọng đại. Trên đường cái ngựa xe như nước, cực kỳ huyên náo. Thân thể cường tráng tiểu hỏa tử dơ lên to lớn tượng thần còn có thánh nhân giống, tiếng pháo nổ bên tai không dứt, chiêng trống vang trời, trên đường cái hai bên đều là đám người. Nha môn phái ra nha dịch binh sĩ duy trì trật tự, vẫn như cũng bị đám người của hai bên sông chen lung la lung lay. Một cái vóc người cao gầy, mặc đạo bào màu xanh lam đạo sĩ lưng đeo kiếm gỗ đạo, tụ hợp vào đám người. Khi thì biến làm một cái tuổi trẻ công tử ca, khi thì biến làm một cái phú gia thiên kim, lão ông tóc trắng, phảng phất giọt nước rơi vào trong biển rộng, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Một cái eo vượt qua song đao kiệt ngạo thanh niên đứng tại một chỗ trên lầu cao, ánh mắt sắc bén, như là ương chuẩn bình thường, hắn khí cơ chăm chú khóa chặt người kia. Chỉ là rất nhanh liền mất đi tung tích người kia, cái kia eo vượt qua song đao thanh niên cau mày, tên này nắm giữ biến hóa chi thuật, triệt để thay hình đổi dạng, nếu là lần này mất đi tung tích của hắn, chỉ sợ đã chìm đáy biển không thể truy tra. Tiêu Sách ngưng thần, tiếp tục truy tìm người này. Đột nhiên, Tiêu Sách phát hiện, một cái cùng bên cạnh bạn gái ngay tại nói chuyện với nhau phú gia thiên kim khí tức khác thường, có thể trong lúc thoáng qua lại biến mất vô tung vô ảnh. Tìm được. Tiêu Sách ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, hắn thần giác cực kỳ nhạy cảm, đàng không mà lên, đuổi theo. Rất nhanh liền chuyển tới một tòa đại trạch bên trong. Cái kia dáng người cao gầy, mặc đạo bào màu xanh lam đạo sĩ hiển hóa ra thân hình, quay người nhìn chăm chú Tiêu Sách, đại lý tự người không dung tha, đã tiêu diệt bần đạo giáo phái, còn không chịu tương dung. Tên đạo sĩ này quát lạnh nói: "Thừa dịp thiên hạ náo động thời khắc sát nhân hại mệnh, tụ lại hương hỏa, há có thể tha cho ngươi?" Tiêu Sách song đao nơi tay, ánh mắt lạnh lùng. Đạo sĩ kia bỗng nhiên cười lạnh: "Ta bất quá chuyển chút đạo thuật, giết một chút phàm nhân mà thôi, thiên nhân hạ phàm, chẳng phải là giết so ta càng nhiều." Tiêu Sách sẽ không tiếp tục cùng đạo sĩ kia nói nhảm, song đao chém ra, đao quang sắc bén đến cực điểm, một vòng đao quang phá không mà ra. Đạo sĩ kia kiếm gỗ đào dẫn xuất một vệt thần quang, trực tiếp ngăn lại Tiêu Sách khoái đao thuật. Trong một chớp mắt, đại trạch bên trong hiện hiện hai đạo nhân ảnh. Một tên mặc áo bào đen, quanh thân bao phủ tại trong ma khí lao nhân, còn có một tên hình dung xấu xí nữ tử, quần áo trên người cùng nam cương nữ tử giống nhau, trên bờ vai quấn quanh lấy một đầu tiểu xà màu xanh, đứng thẳng người lên, phun ra nuốt vào yêu khí. Đạo nhân này quát lạnh, bắt lấy hắn, cho hắn biết thiên hạ này không phải đại lý tự nói tính. Ba người đồng loạt ra tay, Tiêu Sách trong mắt chiến ý sôi trào, song đao cùng nhau chém ra, cùng ba người này đấu tại một chỗ. Bên ngoài pháo cùng vang lên, chiêng trống vang trời, đại trạch bên trong đấu như thế nào kịch liệt, nhưng không có mảy may khí tức tiết lộ ra ngoài. Thân này mặc hắc bảo ma khí ẩn đằng lão nhân lạnh lùng nói ra, cầm xuống người này, dẹp yên nơi đây đại lý tự phân bộ. Ba người đồng loạt ra tay, từng đạo thần thông bay ra. Lão nhân ma khí ẩn đằng, nữ tử kia tay cầm rất nhiều độc trùng, lít nha lít nhít làm cho người kinh hãi. Tiêu Sách lãng âm thanh cười to, song đao tách ra hảo quang sáng chói, ba người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Mỗ có sợ gì? Tiêu Sách đem khí thế trên người tăng lên đến đỉnh phong, hùng hồn đến cực điểm, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo quần quận lôi pháp rơi xuống. Người mặc đạo bào màu xanh lam đạo sĩ trực tiếp bị đánh nát, hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Hai người khác kinh hãi, bọn hắn là còn sót lại nhân gian ma đạo tu sĩ, thiết kế hợp lực vây giết Tiêu Sách ở nơi này. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ áo xanh phiêu động, giá vân mà đến. Tiêu Sách cứ như vậy bị đánh chết. Lý Ngôn Sơ hướng hắn khẽ bước cằm. Lần này, đại lý tự gột rửa yêu ma, Lý Ngôn Sơ cũng ở trong đó. Hai tên cao thủ ma đạo lập tức biến sắc, lão nhân hóa thành một đoàn thuần túy ma khí, nữ tử kia lực lượng lớn, đụng nát vách tường mà đi. Lý Ngôn Sơ ngón tay điểm nhẹ, hai đạo khí cơ lập tức xuyên qua hai người này đầu lâu. Phanh phanh, máu tươi văng khắp nơi, hai người này lập tức mất mạng. Tiêu Sách, hắn có chút cảm thán. Đây không phải ta muốn đãng ma chi chiến, không có chút nào thể nghiệm. Đã từng hắn cũng cùng vị này Lý đạo trưởng giao thủ qua, không phân sản sản nhau. Nhưng hôm nay vị này Lý đạo trưởng đã là nhân gian đứng đầu vô địch tồn tại, trấn áp thiên nhân, cùng hắn chênh lệch cảnh giới càng phát biến lớn. Tam thập lục động thiên 72 phúc địa di tích bị phong ấn đằng sau, chuyện như vậy có nhiều phát sinh, thế nhưng là cũng không có gây nên quá mức dung chuyển lớn. Bây giờ nhân gian, giang hồ thủy vị quá cao, trừ Lý Ngôn Sơ bên ngoài, còn có giống Ngô Mị Nương loại kia tu luyện thần đạo thụ hương hỏa cung phụng cao thủ, phi tiên xem hy tuyển tiền tử chuyển thế lang nguyện, đều là một chút lục địa tiên. Cuộc động loạn này tại trong vòng 10 ngày bị lắng lại. Rất nhiều trong sơn giã hoành hành yêu vương, chương 1131 yếm tháng người, 2, chương 1131 yếm tháng người, 2, tránh né thiên cơ tu luyện giết người tà pháp ma đạo tu sĩ, ẩn nấp thân hình. Luyện người coi là đại dược đại hạ luyện khí sĩ đều bị tru diệt, mà lại thiên hạ yêu ma 7-8 phần 10, chết hết tại đạo nhân tuổi trẻ kia chi thủ, đến tận đây, thanh vân quan vang danh thiên hạ. đặt thêm tại Lý Ngôn Sơ trên thân loại kia thiên cơ che đậy triệt để tan thành mây khói. Thanh Vân quan tuổi trẻ thần tiên, đem thiên hạ yêu ma tàn sát hầu như không còn. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ quét ngang thiên hạ yêu ma, trở về nơi đây tu hành. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, chém giết những yêu ma này bất quá là một đạo lôi pháp hoặc là một quyển sự tình, chỉ là tìm những người này hao tốn không ít thủ đoạn. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn, ngay tại lĩnh hội bàn tre, tinh thuật hai môn thôi diễn thần thông. Dịch kinh bắt quái, thiên tượng biến hóa, kỳ môn độn giáp đều trong lòng hắn. Cực kỳ cổ lão bắt đầu trải qua liền đặt ở trước mặt hắn, Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con ngươi hình như có một mảnh tinh thần. Lại có hai ngày, liền có thể đem những thần thông này dung hội quan thông, đến lúc đó nhìn có thể hay không thôi diễn ra người kia hạ lạc. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, trừ tu luyện thần toán bên ngoài, Lý Ngôn Sơ còn tại tăng cường cùng luyện yêu ấm liên hệ, đối với ẩn chứa trong đó bộ thiên thuật lý giải càng khắc sâu. Vân Nương Long Hổ như ý trải qua bà chủ tế luyện, là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, Lý Ngôn Sơ lại đem tàn phá Cựu Thiên Nguyên Dương thức luyện hóa dung khắp nơi Long Hổ như ý bên trong, luyện chế ra một kiện tiên khí tặng cho Vân Nương. Lần này nàng theo Lý Ngôn Sơ buôn tập động Thiên Phúc Địa di tích, đối với phong thủy chi đạo cùng trận pháp lĩnh ngộ càng sâu, bây giờ đã là nhị cảnh lục địa tiên, cầm trong tay cái này tiên khí Long Hổ như ý, có thể phát huy ra càng mạnh chiến lực. Nắm giữ luyện yêu ấm cùng bộ thiên thuật, ta cũng có thể coi là một vị luyện khí tông sư. Lý Ngôn Sơ tự nói, bộ thiên thuật ẩn chứa tạo hóa chi lực, cùng cái này luyện yêu ấm là nguyên bộ công pháp. Luyện ra hai kiện tiên khí đằng sau, Lý Ngôn Sơ lấy ra chuôi kia tôn thần đao đã gây mất, bất quá mặc kệ là nó chất liệu hay là ẩn chứa trong đó khí tức hay là mười phần cường hãn, cho dù gây mất đằng sau cũng có thể địch nổi tiên khí. Có thể nghĩ toàn thịnh sự tình. Lý Ngôn Sơ nếm thử đem luyện hóa, nhưng lúc này đây lại gặp vấn đề, luyện yêu ấm bên trên lực lượng thần bí cũng không đem nó hóa giải, thần đao bên trên bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức, cùng luyện yêu ấm giằng co. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, mặc kệ thà rằng hư thánh địa chấn sơn pháp bảo hay là thiên giới pháp bảo, lại hoặc là tản phá tiên khí Cửu Thiên Nguyên Dương thước, hoặc là cái kia thanh đồng mâu gãy, tại luyện yêu ấm trước mặt đều rất dễ dàng bị luyện hóa, chỉ có vị thần này đao bộc phát ra cường hành khí tức, đem nó ngăn cản được. Đao này chất liệu quả nhiên bất phàm. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thôi động bộ thiên thuật, luyện yêu ấm phủ văn vận chuyển, miệng ấm bên trong đi ra nguồn lực lượng kia càng cường hành. Cuối cùng vị thần này đao vẫn là bị Lý Ngôn Sơ tan đi, cái này chiến trường cổ lão binh khí cường đại cũng cuối cùng không địch thủ cầm luyện yêu ấm bộ thiên thuật đại thành Lý Ngôn Sơ. Lập tức Lý Ngôn Sơ liền để nó cùng chạm giao đao dung hợp, tôn thần đao bá đạo như vậy, cùng chạm giao đao dung hợp đằng sau không biết có thể đem vi lực tăng lên bao nhiêu. Lý Ngôn Sơ có chút chờ mong, cho dù tôn thần đao là một kiện hoàn chỉnh tiên khí hắn cũng bỏ được, chạm giao đao một đường theo hắn chinh chiến, đã sớm có tình cảm. Loại phương pháp luyện khí này đoạt thiên địa tạo hóa, làm tinh thần hoàng hốt binh khí vận, làm cho người sợ hai thán phục. Lúc trước luyện cái này, luyện yêu ấm người tại cái này luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ cực sâu, trực chỉ đại đạo. Lý Ngôn Sơ đem nó thôi động luyện hóa hồi lâu, chạm giao đao lại tế luyện mà thành. Thân đao ngập tràn khói xanh, sắc khí cực nặng, phía trên ẩn chứa loại kia thần bí rung động trở nên càng cường hành, chỉ là lơ lửng trên không trung, chưa thôi động liền dẫn tới hư không chấn động. Trong thân đao phát ra thanh thúy tiếng kêu to, tựa như long ngâm. Hai ngày đằng sau, Lý Ngôn Sơ đem thần toán thôi diễn thần thông dung hội quan thông, hắn đem bắt đầu trải qua tế đi ra, huyền diệu cổ kinh từng tờ một lần ra, ẩn chứa trong đó di tình hoán đầu chi lực, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ lại. Lý Ngôn Sơ nguyên thần sừng sững ở trong hư không, thôi diễn tiếp dẫn thiên nhân người kia hạ lạc. Mênh mông khí tức lan tràn ra, phía sau hắn hiện bắt đầu thất tinh, còn có bắt quái đồ hình cùng rất nhiều huyền diệu đồ án. Đợi cho Lý Ngôn Sơ kết thúc thôi diễn đằng sau, những này huyền diệu đạo tượng liền hoàn toàn biến mất. Nguyên lai là hắn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, ẩn chứa sắc bén quan mang. Sau một khắc hắn liền thi triển thuật độ thổ, đại hắn thân hình lần nữa ngưng tụ thời điểm, liền hiện lên ở một tòa trong cổ mộ. Ban đầu ở cổ mộ đổ sụp trước đó, hắn liền đã từng đến chỗ này, lúc này Lý Ngôn Sơ hiểu trong đó rất nhiều nhân quả, không còn bị Trấn Nam Hầu che đậy thiên địa chi pháp che giấu. Người này tu luyện Trảm Tam Thi chi pháp, ta vốn cho rằng giết hắn, chưa từng nghĩ còn tồn tại ở trên đời. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, quanh thân tràn ngập khí cơ đáng sợ, nơi đây lập tức hóa thành một biển, triệt để phá toái. Một tiếng ầm vang, ngọn núi sụp đổ ra một cái lỗ hổng, một bóng người phá không mà ra, hóa thành một vòng sáng chói kiếm quang phá không mà đi. Lâm An Thành, đêm qua có tuổi trẻ công tử ngâm thi tác đối, đoạt được hoa khôi phương tâm, ba tên hoa khôi tranh đoạt một người, trở thành giai thoại. Lúc này trên giường lớn, một cái cực kỳ anh tuấn, trời sinh quý khí bất phàm người trẻ tuổi đống nhiên mở mắt, bên người mấy tên hoa khôi eo đầu gối bủn rủn, một đêm qua đi ngủ thật say, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Người trẻ tuổi phủ thêm áo ngoài, xuống giường nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cửa phòng bị mở ra, một con khỉ con lung la lung lay đi tới, chi chi hai tiếng. Đại hạ thời kỳ lớn nhất sắc thái truyền kỳ hầu ra đối với con khỉ cười nhạt một tiếng, đi, bị người để mắt tới. Khỉ nhỏ thần sắc lập tức nghiêm trọng, nguyên bản có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ trở nên trong suốt. Mấy tên hoa khôi còn tại trong lúc ngủ mơ, vị này đêm qua đang câu cột bên trong danh tiếng vang xa người trẻ tuổi đã rời đi. Một tên hoa khôi chậm rãi tỉnh lại, nàng chính là nơi đây buồn lò sưởi chủ nhân, hai vị khác tỷ muội đêm qua xuân tâm đại động, cùng nàng tranh đoạt người trẻ tuổi kia, một đêm phong lưu, bây giờ nàng mở mắt ra, nhưng không thấy người tuổi trẻ thân ảnh. Trong lòng thất vọng mất mát. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái giường đầu đứng đấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, anh tuấn đẹp trai, khí chất lỗi lạc. Hoa Khôi lập tức kinh hô một tiếng, có thể cái này trẻ tuổi đạo sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng luốt luốt lim dim mắt buồn ngủ, một mặt kinh ngạc. Lúc này hai gã khác Hoa Khôi chậm rãi tỉnh lại, một người hỏi, "Thế nào?" Tên kia Hoa Khôi vỗ vỗ bộ ngực kinh ngạc nói, "Vừa rồi ta gặp được một cái tuổi trẻ đạo sĩ, dung mạo khí chất so đêm qua vị công tử kia càng hơn, tựa như tiên nhân." Ở bên ngoài Hoa Khôi suy cười nhạo nói, ngươi cái này đồ đĩ, nếu không phải là Mộng Xuân, trên đời còn có người anh tuấn như vậy. Hoa Khôi lại không nói thêm gì nữa, đội vàng một chút, lại đối với đạo sĩ kia dáng người cực kỳ cảm thán, trong lòng đối với ngày hôm qua vị công tử si mê lập tức thanh tỉnh rất nhiều, trên đời này còn có như vậy phong thần nam tử tuấn tú. Nếu để cho Lý Tuấn biết, đêm qua còn đối với hắn mê luyến Hoa Khôi lúc này đã thay lòng đổi dạng, Hoa Khôi này sợ là sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Sau khi hắn sống lại, tính cách ẩn ẩn phát sinh biến hóa, nhất là không nghe được Lý Ngôn Sơ sự tích. Trời sinh quý khí bất phàm trấn Nam Hầu gia lúc này đã rời xa Lâm An Hành, tại ở ngoài ngàn dặm Từ Châu, mà hắn bên thai chợt chuyển đến một tiếng sấm nổ. Lý Tuân, chính ngươi muốn chết, ta liền để cho ngươi đạt được ước muốn. Lý Tuân ngạc nhiên quay đầu, thanh âm này đã sớm khắc họa tại hắn trong thần hồn, từ tại trong mộ chém tới hắn tam thi. Lý Tuân nguyên bản mây trôi nước chảy, lúc này lại không khỏi nhíu mày, hắn có thần thông thuật pháp, lúc này lại dừng bước lại, cười nhạt một tiếng, thật coi người một nhà ở giữa vô địch. Hắn xoay người lại, phúc thủ mà đứng, khí chất xuất trần, tựa như nhẹ nhàng thế gia công tử. Cho dù hắn người mặc thanh bố ma y, thế nhưng đó có thể thấy được trên thân nam nhân loại kia quý khí. Một bóng người phá không mà tới, một cái nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ, bên hông treo đeo trường đao, sắc mặt lạnh lùng. Nếu ở dưới tay ta thoát chết, liền hẳn là tìm một chỗ tham sống sợ chết, ngươi vậy mà tiếp dẫn tiên nhân hạ phàm, họa loạn nhân gian. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ta có chút ngoài ý muốn, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tìm được ta. Lý Tuân lạnh nhạt nói, bên cạnh con khỉ kia bỗng nhiên thân thể chấn động, hóa thành một đầu cự biên, thân thể khôi ngô, khí thế hung ác tràn ngập. Trong mộ con vượn giả kia, Lý Ngôn Sơ đạo. Lý Tuân mỉm cười, ngươi giúp ta chém dụng tam thi, giúp ta tu thành tiên đạo căn cơ, ta cũng giúp nó ngưng tụ thân thể. Lý Ngôn Sơ đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, ánh mắt sắc bén như kiếm. Lý Tuân thản nhiên nói, lần này ngươi có thể tìm đến, xem ra ngươi tại Thôi Diễn Nhất Đạo trên có chút tạo nghệ. Chỉ là, đừng tưởng rằng giết mấy cái thiên nhân liền cho rằng nhân gian vô địch thủ. Ta chính là ngươi hiếm thắng người. Hôm nay ngươi tìm tới cửa, chính là muốn chết. Chương 1132 Cựu Cảnh Lục Địa Tiên, 1, chương 1132 Cựu Cảnh Lục Địa Tiên, 1. Lý Tuân thoại âm rơi xuống, trực tiếp một trường đánh tới, trên bầu trời có một cái đại thủ hiện hiện, có lớn gần mẫu, toàn thân như kim như ngọc. Lý Ngôn Sơ khí huyết như biển, đấm ra một quyền, quyền ấn cùng bàn tay này chạm vào nhau, ầm vang vỡ nát. Lý Tuân áo trắng phiêu nhiên, giết tới Lý Ngôn Sơ bên người, một chỉ điểm ra, xoẹt. Kiếm khí vừa ra, trong nháy mắt xé rách biển mây. Thiên Chu kiếm quyết. Lý Ngôn Sơ trùng tu võ đạo ngoại cảnh, phất tay liền có đại uy lực, oanh. Một trường liền đem kiếm khí chốt bụi. Cho thiên nhân làm chó, liền học được một chút như thế bản sự. Lý Ngôn Sơ đạo. Hắn trực tiếp giết tới Lý Tuân trước người, tựa như tia chớp oanh ra một quyền, Lý Tuân cả người bay ngược mà ra, cánh tay máu me đồng địa. Liền cái này, Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Lý Tuân mâu bên trong hiện hiện một vòng tức giận, lập tức liền áp chế xuống, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện hiện một tôn hùng vĩ nguyên thần, ngồi ngay ngắn trong hư không. Lý Tuân quát lạnh một tiếng, nguyên thần tách ra lập loại thần quang, thi triển chu ma ấn hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Hắn biết Lý Ngôn Sơ là võ đạo nhân tiên, khí huyết cường hành, nhục thân kiên cố. Chu ma ấn pháp chuyên phá nguyên thần, rất nhiều thượng cổ hung thú đều từng chết tại dưới một chiêu này. Ngũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết, giết. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn, một đạo cuộn cuộn lôi pháp ầm vang rơi xuống, răng rắc. Vũ lôi chính pháp. Lý Tuân trên thân bay lên một đóa hương vân, tương tự trắng đóng, đây là một kiện Phật môn bảo vật, hương vân bảo cái. Lý Ngôn Sơ trong nguyên thần có một đạo linh quang, thanh tâm ngọc bội ở trong đó, ngăn cản bên dưới Lý Tuân chu ma ấn. Lý Tuân tế ra một cây hàng ma sử là Phật môn phổ biến pháp khí, có thật nhiều Phật môn cao tăng đều dùng loại pháp khí này, nhưng hắn trên tay món này là chân chính tiên khí, đặt ở trong tay nhẹ như lông hồng, đánh vào trên thân người lại nặng như Thái Sơn. Hàng ma sử ầm vang đập xuống, ẩn chứa đáng sợ tiên đạo uy năng. Nếu là đập chúng, thượng cổ hung thú cũng tốt, võ đạo nhân tiên cũng được, thể phách đều là không nhịn được một kích này, mà lại cái này hàng ma sử vừa vặn không tại tử thụ tiên ý khắc chế hàng ngũ, thuộc về cực đặc thủ tiên khí. Lý Ngôn Sơ tế ra chém dao đao, cưỡng. Một đạo thanh khí hoành không, luyện hóa tôn thần đao đằng sau, đao này đao khí càng thêm sắc bén. Hắn vung đao chém xuống, đem Lý Tuân một cánh tay đủ khuỷu tay chặt đứt, lập tức máu me đồng địa. Lý Tuân lập tức bị đau, ổn định thần thức khống chế hàng ma sử, có thể Lý Ngôn Sơ lần nữa tế lên chém dao đao, cả phiến tiên địa đều tràn ngập thanh khí. Thanh đao này nguyên bản sát khí liền cực nặng, lúc này càng hơn lúc trước. Lý Tuân trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt liền hóa thành mấy trăm phân thân, xoẹt. Đao quang chém xuống, mấy trăm đạo phân thân đều bị chém chết. Lý Tuân ngực lại trúng một đao, sâu đủ thấy xương. Hắn đem hàng ma sử tế lên bảo vệ toàn thân, nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt có thần sắc kinh ngạc, muốn làm ta yếm thắng người. Bần đạo chưa bao giờ tin thứ này. Lý Ngôn Sơ tế ra thanh tịnh bình lưu ly, trong đó Ngọc Cẩn Tông lão tổ đã bị hắn chu sát. Lúc trước không giết chỉ là không muốn tại Ngọc Cẩn Tông thấy máu mà thôi. Bình này miệng phun ra hào quang, muốn đem Lý Tuân thu nhập trong đó. Lý Tuân lập tức hướng trong miệng bình bay ngược mà đi, trong lòng giật mình, lập tức tế lên hàng ma sử cải biến phương hướng đập tới. Một tiếng ầm vang, hai kiện tiên khí phát sinh va chạm. Hắn thoát khỏi hào quang này, có thể Lý Ngôn Sơ trực tiếp giết tới trước người hắn, một cái khuỷu tay quyền đánh vào trên bụng của hắn, phanh. Lý Tuân thân thể như bị sét đánh, trung điệp hướng dưới mặt đất quằn đi. Khi hắn lần nữa đứng dậy, hàng ma sử đã bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay, tiên khí không sai, nhưng nơi này quá thâm trầm, ngươi đem cầm không được. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Hàng ma sử mặc dù có cường đại uy lực, nhưng hôm nay, Lý Ngôn Sơ tinh thông tiên đạo trấn ma phù văn, trùng trùng điệp điệp phù văn trong nháy mắt đem nó trấn áp, bị hắn ném vào ấm tiên chi bên trong. Lý Tuân, hắn thiên phú cực cao, sau khi trùng sinh tu thành Trạm Tam Thi chi pháp, ngưng tụ tiên đạo căn cơ, trong tay lại có rất nhiều bảo vật, quét ngang động thiên phúc địa, san bằng trong đó vết tích, trong đó có hai tôn thất cảnh tiên nhân bị hắn oanh sát, vực ngoại tiên ma vết tích đều bị hắn diệt đi, tiên nhân hối hận cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy Lý Tuân khí tức cường hành, trong lòng có vô địch chi thế, muốn thất bại Lý Ngôn Sơ đầu ngọn gió. Có thể trận chiến ngày hôm nay, hắn mới biết rõ cái này trẻ tuổi đạo nhân đáng sợ. Chỉ là trong tay hắn thanh đao này liền rất khó ứng đối, còn có hắn lăng lệ ý thức chiến đấu. Đương nhiên, Lý Tuân thức hải bên trong có một cái cổ lão kèn lệnh hiện hiện qua mang, Doanh Châu Tiên Đạo thượng người áo xanh kia chính là vì tìm này mà đến, đây là hư lăng động tiên bên trong chân quý nhất đồ vật, đáng tiếc đã sớm di thất. Nhưng trên thực tế cuối cùng vẫn là giữ tại Lý Tuân trong tay. Người này quả nhiên hung hãn dị thường. Lý Tuân thầm nghĩ, mỗi lần hắn thôi diễn thiết kế đối phó Lý Ngôn Sơ lúc, luôn luôn tâm sinh cảnh giác. Bởi vậy hắn một mực không muốn cùng Lý Ngôn Sơ đối kháng chính diện, lần này ngõ hẹp gặp nhau, đối với Lý Ngôn Sơ loại kia đấu kỵ chi tình khó mà xóa đi, hắn liền dự định thi triển thần thông trấn áp đạo sĩ tuổi trẻ này, chưa từng nghĩ ngược lại chúng hai đao, thất lạc tiên khí hàng mà sử. Hắn lấy ra một bộ âm dương đạo sách, đây là hắn một món khác tiên khí. Mặc dù không được đầy đủ, thế nhưng có được thần bí khó lường uy năng. Nguyên bản còn có một cây bút, đáng tiếc đã di thất, khó mà tìm về. Âm dương đạo sách thần quang cực kỳ huyền diệu, Lý Ngôn Sơ chém dao đao mặc dù vô cùng sắc bén, thế nhưng là mỗi một lần muốn chém đến Lý Tuân trên thân lúc, liền sẽ không hiểu bị hắn tránh đi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào tiên khí phía trên, lập tức liền cảm giác có chút quen thuộc, phía trên khí tức hắn từ trong hư không một trảo, lấy ra một cây cỡ lớn bút lông. Khoản này có phong ấn chi lực, vốn cho rằng là một chi phán quan bút, về sau lại phát hiện tựa hồ lai lịch cao hơn. Lấy ra khoản này đằng sau, lập tức cùng thiên thượng cái kia âm dương đạo sách phát sinh hô ứng. Lý Ngôn Sơ trong tay bút lông chỉ muốn tuột tay mà đi, tách ra đạo đạo hào quang. Âm dương đạo trong sách chiếc bút kia. Một bên khác Lý Tuân hai mắt tỏa sáng, âm dương đạo sách vợ là một sách một bút mới là hoàn chỉnh một bộ pháp bảo, không nghĩ tới khoản này vậy mà tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay. Hắn lập tức đem pháp lực quán chú tại âm dương đạo trong sách, Lý Ngôn Sơ trong tay bút lông lập tức biến mất không thấy gì nữa, bay về phía âm dương đạo sách. Cả hai dọc theo một loại đặc thù quy tích vận chuyển, cực kỳ huyền diệu. Cái này tiên khí lúc đầu thiếu một bút, uy lực giảm bớt, không nghĩ tới lại giấu ở trong tay ngươi. Lý Tuân mỉm cười. Chiếc bút kia mặt ngoài bắt đầu chóc ra, phía trên có thật nhiều cấm chế tổn hại, biến thành một chi mới đại bút. Âm dương đạo sách lơ lửng tại Lý Tuân trước người. Lúc này Lý Tuân một cánh tay bị chém đứt, phía trên có chém dao lưỡi đao duệ đao ý, không cách nào khôi phục. Hắn một tay cầm bút, tại âm dương đạo trên sách một vẽ. Nơi đây cấm dùng binh khí. Lý Tuân tại âm dương đạo trên sách viết. Lập tức, chém dao đao thu đao vào vỏ. Luân xuất pháp ủy. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, lập tức bay lên không, một quyền đánh phía Lý Tuân đầu. Lý Tuân khí định thần nhàn, đại bút hướng phía dưới một chút, một chi đại bút từ trên biển mây phá không mà đến. Cùng lúc đó, âm dương đạo sách phát ra thần quang, Lý Ngôn Sơ liền phảng phất bị giam cầm ở hư không chi, khó mà động đậy. Lý Ngôn Sơ trên trán cái này thiên nhãn đống nhiên mở ra, thần quang lập lòe. Hắn nhìn thấy trên người có rất nhiều đạo dây xích quấn chặt lấy, để cho mình không thể động đậy, chém dao trên đao cũng là như vậy. Không phải chân chính ngôn xuất pháp thủy. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện hiện một bộ áo giáp, phù giáp tăng phúc khí huyết của hắn, thuần dương khí tức toát ra đến, phong phú, cả người khuôn mặt uy nghiêm, phảng phất một tôn tiên đỉnh thần thánh. Phanh phanh phanh. Lý Ngôn Sơ tránh thoát trên người đạo liền, tay cầm chuôi đao, sang sảng một tiếng. Thanh thúy tiếng long ngâm vang lên, một đạo thanh khí hoành không. Phốc phốc. Lý Tuân mặt khắc một cánh tay bị tận gốc chặt đứt. Khai thiên mắt sau, Lý Ngôn Sơ có thể thấy rõ ràng âm dương đạo sách thần quang vận hành quy luật, thần quang có thể cải biến chém dao đao quy tích, mà lại tạo nên ra một loại Lý Tuân cũng không tại nguyên chỗ cảm giác. Lúc này Lý Tuân hai tay đều bị chặt đứt, Lý Ngôn Sơ thi triển xúc địa thành thốn, đi vào bên cạnh hắn, một cái đá ngang đá ra, như là chiến phủ chém chặt, quét ngang bát phương. Phanh. Lý Tuân nhục thân suýt nữa bị hắn đánh nổ, cả người bay tứ tung ra ngoài. Lý Ngôn Sơ đem âm dương đạo sách tính cả chi kia đại bút cùng nhau gỡ xuống, thi triển tiên đạo trấn ma bí thuật trấn áp, ném vào ấm thiên chi bên trong. Chương 1132 cựu cảnh lục địa tiên 2, chương 1132 cựu cảnh lục địa tiên 2, nguyên lai sách này cùng khoản này là một bộ, nhờ có ngươi đem sách này đưa tới. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Lý Tuân, Lý Ngôn Sơ đem chém dao đao tế lên, một vòng cực hạn thanh khí hiện hiện. Phốc phốc. Lý Tuân từ mi tâm đến dưới hông xuất hiện một đạo dây nhỏ, tiếp theo máu me đồng địa, cả người bị đánh thành hai nửa. Lúc này, yêu khí kia tràn ngập cự viên đã không biết tung tích, thừa dịp vừa rồi Lý Ngôn Sơ cùng người hai người lúc độc thủ, thi triển thần thông đảo mệnh đi. Cự viên này cái này mở rộng bước chân đào tẩu, đột nhiên trên thân hiện hiện một đạo dây nhỏ, sau một khắc, trên thân một đạo phù chú sáng lên, một cái tuấn giật tuổi trẻ công tử hiện hiện, con khỉ chợt biến mất không thấy gì nữa. Xin lỗi, ta vẫn là dùng ở trên thân thể ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Sống còn. Ta bây giờ cũng không phải là người này đối thủ, chỉ bất quá ngày sau nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lý Tuân thanh âm bi thống. Vừa rồi hắn thi triển chính là cải bệnh chết thay thần thông. Lý Tuân cùng con khỉ này tức tương liền, có thể dùng nó thay mình ngăn cản một lần tử kiếp. Lý Tuân lúc này ánh mắt trở nên hoảng hốt, đạo sĩ kia gần đây đem động thiên phúc địa một lần nữa phong ấn, nhìn thủ pháp hẳn không phải là lúc trước người kia. Đáng tiếc lần trước thiên nhân ý đồ người khống chế ở giữa, cuối cùng bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ phá cục, không phải vậy có thể bước ra người kia. Đoạt ta hai cái tiên khí, cái này trẻ tuổi đạo sĩ bất đương nhân tử. Lý Tuân mắng. Lý Tuân tu luyện thần thông, đem một sợi bị hắn coi là tâm ma đồ vật để vào con khỉ thể nội, giúp đỡ chúng sinh. Loại tâm ma này trên thực tế chính là nhân tình thiện niệm. Bởi vậy mỗi khi hắn được không nghĩa sự tình thời điểm, con khỉ luôn luôn có chút nhìn không được. Trình độ nào đó tới nói, vậy cũng đại biểu hắn đã từng chính mình. Lý Tuân thi triển loại này cổ lão chết thay chi thuật đằng sau, cả người thiên cơ lần nữa bị lẫn lộn, mơ hồ không rõ. Hắn chuẩn bị lại tìm một chỗ nơi yên tĩnh dẫn thiên nhân hạ phàm. Ken lệnh bên trong phong ấn một cỗ khổng lồ tu vi, Lý Tuân tùy tiện không dám vận dụng, hắn sợ chính mình trầm luân trong đó, từ đó bị nguồn lực lượng này đồng hóa. Vừa rồi hắn cuối cùng cũng chưa từng vận dụng ken lệnh kia, không phải vậy tối thiểu có thể bảo trụ con khỉ kia, tình cảm là thật, lương bạc cũng là thật. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ phát hiện Lý Tuân mượn con khỉ này đào tàu đằng sau, lập tức thôi diễn thiên cơ, cũng đã mất đi người này hạ lạc. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào con khỉ kia trên thân, không cách nào thôi diễn, liền dùng mặt khác pháp môn truy tung. Hắn sử dụng đạo môn truy tung pháp thuật, đã rút ra con khỉ kia trên thi thể khí tức này cực kỳ mỏng manh, như có như không. Chỉ là Lý Ngôn Sơ tại mi tâm vạch một cái, thiên nhãn lần nữa mở ra, thần quang lập lòe, có thể chiếu phá hư không, loại pháp môn này tất nhiên trốn không xa, ta nếu là hắn, sẽ làm giòn dấu ở một chỗ che giấu khí tức, sẽ không chạy loạn. Thi triển phi hành chi pháp hoặc là thuật độn thổ đều sẽ lưu lại một chút vết tích. Lý Ngôn Sơ thiên nhãn uy năng càng tại nhìn xuyên tường phía trên, uy lực to lớn, rất nhanh liền tìm được Lý Tuân tung tích. Lúc này chính ẩn nấp thân hình Lý Tuân bỗng nhiên cảm giác được trong lòng sợ hãi, sau đầu có một cô khí lạnh. Hắn bốn phía nhìn lại, trong lòng sinh nghi, thiên cơ đã lẫn lộn, chẳng lẽ lại bị đạo sĩ kia tìm được nền móng. Hắn chấn định tỉnh táo, dù vậy, hô hấp cũng cực kỳ bình ổn, trên người pháp lực không có chút nào ba động. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn thần thông giết đi lên. Theo khí tức của hắn càng phát tới gần, Lý Tuân cho dù lại bảo trì bình thản, cũng biết sự tình bại lộ, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Lưu lại đi. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, lang không mà lên, thả người nhảy lên, phách chạm xuống, phốc phốc. Lý Tuân một đầu bắp chân bị chém đứt, máu me đầm địa, luyện hóa tôn thần đao đằng sau chém dao đao sát khí cực nặng, Lý Tuân có thể tại dưới đao chạy trốn, đã cực kỳ bất phàm. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh đi lên, cương liệt bá đạo, hư không chấn động. Lý Tuân lập tức mắt lộ ra hung quang, chuyện cho tới bây giờ, trước hết giết đạo nhân này lại nói. Hắn lập tức thôi động kèn lệnh kia, kèn lệnh bên trong có một cỗ bàng bạc lực lượng quét sạch mà ra. Khí tức cả người liên tục tăng lên, càng cương hành, hữu cảnh lục địa thiên. Cái này cổ lão kèn lệnh bị hắn nâng tại trong tay, tràn ngập khí thế đáng sợ. Lý Ngôn Sơ lần nữa tế lên chém dao đao, vung đao chém xuống, có thể cái này cổ lão kèn lệnh phía trên có một vệt thần quang soi sáng ra, cùng đao quang đâm vào một chỗ. Lý Ngôn Sơ liên tiếp bổ ra vài đao, đinh đinh đinh. Đao quang cùng cái này cổ lão kèn lệnh thần quang chạm vào nhau, ầm vang phát toái. Lý Tuân hai tay kết ấn, sau lưng ngồi ngay ngắn một tôn ngàn trượng nguyên thần, hùng vĩ vô biên, một trưởng liền đánh xuống tới, năm ngón tay phảng phất năm tòa thiên sơn. Lý Ngôn Sơ người mặc phù giáp, khuôn mặt uy nghiêm, đấm ra một quyền, phảng phất trên mặt biển dâng lên một vòng đại nhật. Ầm ầm, năm tòa thiên sơn phá toái. Hai người bọn họ xa xa tương vọng, giữa lẫn nhau phong lôi kích đãng, lôi hỏa khí tức lan tràn. Lý Tuân lúc này tế lên ngàn trượng nguyên thần, thi triển thần thông, uy lực kinh người, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Lý Ngôn Sơ tế lên cửu long thần hỏa che lậy, đầy trời tiên hỏa quét sạch mà ra. Lý Tuân ngàn trượng nguyên thần cực kỳ lợi hại, hai tay kết ấn, chu ma ấn, chém yêu ấn, từng đạo thần thông ấn phát vinh ra. Đang đang đang. Trong lúc thoáng qua, hai người giao thủ mười mấy lần hợp, lực lượng đáng sợ lấy hai người làm trung tâm một phát, dẫn tới hư không chấn động, rất nhiều nơi đều trải rộng vết rách. Cái này cổ lão kèn lệnh thần quang cực kỳ lợi hại, không biết là vật gì rèn đúc mà thành, ẩn chứa uy lực cường đại. Mà lại Lý Tuân khí tức cực kỳ hùng hậu, thần thông hạ bút thành văn, nhất là cái kia ngũ nhạc tiên sơn ẩn chứa phong cấm chi lực, hắn hết thể thi triển ba lần, mỗi một lần uy lực đều so lúc trước một lần càng lớn, cảm giác này cũng có chút kỳ quái, giống như là hắn tại nắm giữ thuần thục môn thần thông này, hoặc là nói ngay tại khôi phục. Lý Tuân lúc này nắm giữ vô địch vĩ lực, càng là tế ra ngàn trượng nguyên thần, nhưng lại vẫn như cũ không hàng phục được cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Ầm ầm, năm tòa tiên sơn lần nữa rơi xuống, lần này phía trên hiện ra kim quang. Còn chưa lúc rơi xuống, năm tòa tiên sơn liền thành một khối, nặng nề vô cùng, muốn đem Lý Ngôn Sơ chấn áp. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình đống nhiên biến lớn, thi triển bắt núi, hiệp sơn siêu hải các loại thần thông, đem tòa này ngũ nhạc tiên sơn nâng lên đến. Tiên sơn mặc dù ẩn chứa cường đại tiên đạo chi lực, lúc này cũng khó có thể đối kháng Lý Ngôn Sơ lực lượng, trực tiếp bị giơ lên. Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong có một viên ngọc bội sáng lên thần quang, thanh tâm ngọc bội có thể ra chỉ đạo thuật uy lực, pháp thuật này bị hắn thôi động đến cực hạn, cũng hóa thành thân thể ngàn trượng, chỉ bất quá vị kia trấn nam đợi là nguyên thần thân thể, hắn đây là pháp thiên tượng địa. Oanh! Hắn một quyền liền hướng Lý Tuân ngàn trượng nguyên thần đánh tới, một quyền này dung hợp võ đạo ngoại cảnh cùng rất nhiều thần thông, hư không trong nháy mắt phá toái. Lý Tuân ngàn trượng nguyên thần lồng ngực lập tức phá vỡ một cái độc lớn. Bá! Cổ lao trong kèn lệnh có một vệt thần quang soi sáng ra, đem hắn bao phủ, đồng thời đem Lý Ngôn Sơ bước lui. Hai người kịch chiến hồi lâu, riêng phần mình thu ngàn trượng nguyên thần cùng pháp tướng, Lý Tuân lúc này tay háo đồng bền, trường lực hùng hồn bá đạo, bởi vì hai kiện tiên khí đều bị Lý Ngôn Sơ cướp đi, không có khả năng trực diện chém dao đao đao quang, chỉ có thể lấy kèn lệnh thần quang đối kháng, khắp nơi cản trở. Rất nhiều thần thông còn chưa triệt để thành hình, liền không thể không tránh né đao quang kia. Chỉ bất quá Lý Tuân không có phát hiện, mới đầu hắn còn có chút e ngại cỗ này lực lượng khổng lồ, mà lại vận chuyển lại lúc đó có chút tối nghĩa, nhưng lúc này lại càng cường hoành hòa hợp, có một ít hắn nguyên bản không có học qua thần thông cũng tin tay nhận ra. Hắn một quyền đánh phía Lý Ngôn Sơ, thậm chí đem Lý Ngôn Sơ đánh lui bắt trượng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, khí tức không giống với lúc trước. Vừa rồi chiêu thần thông kia phảng phất thần lai chi bút, cái này quét ngang động thiên phúc địa, muốn bức người giật dây hiện thân đại hạ trấn năm hầu, lúc này trạng thái tựa hồ ẩn ẩn có chút không đúng. Thỉnh thân nhập thân, hay là tại kèn lệnh bên trong có cổ lao ý thức tồn tại, ảnh hưởng nguyên thần của hắn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cái gọi là chính thần không phụ thể, phụ thể không phải chính thần. Lý Ngôn Sơ trước kia xin mời Vương Linh Quan thần lực cũng tốt, Hỏa Đức Chân Quân thần lực cũng tốt, cũng chỉ là mượn tới loại lực lượng kia. Mà loại này phụ thể sẽ trực tiếp quấy nhiễu hoặc là ảnh hưởng ký chủ ý thức, để cho người ta cảm thấy không giống chính đạo. Thôi động bây giờ chém dao đao tiêu hao rất nhiều, Lý Ngôn Sơ thu đao vào vỏ. Chợt, hắn trực tiếp tế ra Như Ý Hồ Lô, Như Ý Hồ Lô bên trong một cái thần thông chính là khống chế tâm ma kiếp, làm cho người sinh ra tâm ma, có thể luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thuộc tính, lần này hết lần này tới lần khác mất đi hiệu lực, cũng là bởi vì cái kia cổ lão kèn lệnh. Bất quá mặc dù không có dẫn ra cái này vị này trấn nam đợi tâm ma, cũng làm cho hắn ánh mắt hoảng hốt, liên tiếp bị Lý Ngôn Sơ vài quyền đánh vào trên thân. Ầm ầm, ầm ầm. Phản phất thiên băng địa liệt, nơi đây hư không phá toái, lộ ra từng cái lỗ lớn, cực kỳ kinh người. Một bóng người bay tứ tung ra ngoài, một cánh tay rủ xuống, không ngừng rỉ máu, đại hạ trấn nam hầu, cựu cảnh lục địa tiên, đang thôi động kèn lệnh này, lực lượng đằng sau hay là thường tại Lý Ngôn Sơ thủ hạ. Lý Ngôn Sơ tế ra khác biệt tiên khí nghênh địch, phá người này thần thông. Hỗn Tiên Lăng cực kỳ thần uy, tế ra đằng sau trực tiếp đem vị này cựu cảnh lục địa tiên trói lại, vị này trấn nam đợi hai tay dùng sức, pháp lực trùng trùng điệp, trong nháy mắt cũng không có tránh ra Hỗn Tiên Lăng, có thể há miệng vậy mà phun ra Phật môn chân ngôn, trong đó có lớn lao thần thông. Oanh! Hỗn Tiên Lăng bị chấn khai. Lý Ngôn Sơ trên tay tiên khí rất nhiều, đem Hỗn Tiên Lăng thu lại đằng sau, lại đem Càn Khôn vòng tế ra ngoài. Kim quang lập lòe, từ Lý Ngôn Sơ trong tay bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào kèn lệnh kia phía trên. Keng! Cổ lão kèn lệnh hơi chấn động, Càn Khôn vòng lại bị đánh bay. Nếu như thế không bằng hủy đi nó. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lập tức tế ra luyện yêu ấm. Lý Tuân người này phải chết, không có khả năng ra cái gì ngoài ý muốn. Chương 1133 Phật môn cao thủ, 1, chương 1133 Phật môn cao thủ, 1, luyện yêu ấm vương vước, bị Lý Ngôn Sơ thôi động đằng sau, lập tức hóa thành một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, phía trên phủ văn huyền diệu tràn ngập khí tức cổ lão. Lý Tuân thần hồn dự cảnh, cảnh giác nhìn xem cái này ấm cổ, tiếp theo hắn liền gặp được ấm này, nơi cửa có một đạo hoàng mông mông khí tức phun ra. Lý Ngôn Sơ vận chuyển bổ thiên thuật, luyện yêu ấm có thể hóa giải pháp bảo binh khí, lúc này một đạo khí tức rơi vào kèn lệnh phía trên, nóng rực thần quang cũng không thể toàn bộ ngăn cản. Lý Tuân cảm nhận được lực lượng ở trong đó bị tước đoạt một chút, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sắc bén, lập tức toàn lực vận chuyển thần thông, thần quang sáng chói, lan tràn ra ngoài, phảng phất một vùng biển mênh mông bình thường. Lý Tuân đứng ở trong đại dương mênh mông, áo trắng phiêu nhiên, lỗi lạc bất phàm. Lý Ngôn Sơ trực tiếp giơ lên luyện yêu ấm đập tới. Trung trung điệp điệp thần quang màu trắng hội tụ đến trong đại dương mênh mông, luyện yêu ấm tách ra thần uy, không ngừng cướp đoạt màu trắng kèn lệnh lực lượng bản thân, kèn lệnh này cùng luyện yêu ấm rằng có tại một chỗ. Tựa hồ so tôn thần đao còn muốn nhìn thảo. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, tay cầm càn khôn vòng, trực tiếp đập đi lên. Càn khôn vòng không thể phá vỡ, đánh phía Lý Tuân đầu. Lý Tuân trong miệng hiện Phật môn chân ngôn, từng cái hùng vĩ vạn chữ phù bay ra, phanh phanh phanh. Liên tiếp bị Lý Ngôn Sơ vỡ nát, hư không một trận chấn động, Phật quang bao phủ, hai người như hai đạo sao chổi bình thường đụng nhau tại một chỗ, quang mang và trượng, biển mây bốc lên. Dẫn tới rất nhiều người tu hành chú ý, tựa như thần thoại đại chiến. Lý Tuân thủ pháp càng hòa hợp, không có chút nào tối nghĩa cảm giác, rất nhiều huyền diệu thần thông hạ bút thành văn. Thải Phượng tiên tử là luyện khí sĩ nhất mạch, nhưng hắn thi triển lại là Phật môn thần thông. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cả hai không ngừng phát sinh va chạm, Lý Tuân đại thủ ấn có được hàng long phục hổ uy năng, vào đầu rơi xuống, Lý Ngôn Sơ đuổi phải như long xà bình thường, khí huyết như biển, lăng không mà lên, đá vào Lý Tuân trên khuôn mặt. Lý Tuân gương mặt anh tuấn kia lập tức trở nên máu me đầm địa, hắn lập tức cảm thấy nhục nhã, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn phảng phất có một cái khác ý thức ngay tại thức tỉnh, một cái Phật môn kim cương chỉ lực đâm tới, hư không ầm vang phá toái, xuyên qua một vệt kim quang bay về phía Lý Ngôn Sơ đầu lâu. Lý Ngôn Sơ người khoác phù giáp, khí huyết hoảng sợ như đại nhật bình thường. Keng! Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lã, hắn đứng tại chỗ, một quyền đánh tan cái này chỉ lực, đồng thời thi triển xúc địa thành thốn, giết tới Lý Tuân bên người. Thương sóng một tiếng, tựa như long âm, một đạo giải lụa màu trắng hiện hiện. Lý Tuân bị Lý Ngôn Sơ chặn ngang chặt đứt, nội tạng chảy ra, máu bể trời cao, trong mắt sinh cơ ảm đạm, hữu cảnh thiên nhân, một đao chém chi. Chỉ là trong đôi mắt của hắn bỗng nhiên hiện hiện kim hoàng chi sắc, cho người cảm giác cực kỳ lạ lẫm, đồng thời có một cỗ cường hành khí tức tràn ngập ra đi. Ầm ầm. Phía sau hắn xuất hiện một đoàn to lớn bừng sáng, phảng phất một cái ổ quay bình thường, mười phần huyền diệu, phảng phất có vô số người sinh tử luân hồi ở trong đó bình thường. Sau một khắc, bên hông hắn vết thương như kỳ tích phục hồi như cũ, khí tức cả người khôi phục đỉnh phong. Lý Tuân lấy tay một chiêu, cái kia cổ lão kèn lệnh thoát khỏi luyện yêu ấm khống chế, không còn đấu pháp, bay vào trong tay của hắn. Lý Tuân thể nội truyền đến một cái thanh âm khác, ôn hòa nói: "Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Thanh âm của hắn cùng Lý Tuân hoàn toàn khác biệt, trầm thấp, rất có tư tính, không có loại kia bất cần đời. "Ngươi là ai?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Lý Tuân đây là bị đoạt xá. Lý Tuân lúc này khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thần sát trách trời thường dân, bần tăng văn cảm giác, mượn cái này tiểu thí chủ thân thể ôn dưỡng, hy vọng thí chủ có thể dơ cao đánh khẽ. Trên thân người này tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Lúc trước Lý Tuân chỉ là cảnh giới trên lực lượng có thể so với cựu cảnh thiên nhân, còn có chút không phát huy ra cựu cảnh toàn bộ lực lượng. Có thể người này khác biệt, hắn mặc dù mười phần ôn hòa, có thể cho người cảm giác lại hết sức nguy hiểm. "Báo cái danh tự liền để ta thả người, mặt ngươi lớn như vậy." Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Thần Châu tu sĩ quả nhiên vẫn là như vậy khó mà nói chuyện với nhau. Lý Tuân lắc đầu. Hắn tiếp dẫn thiên nhân họa loạn nhân gian, chết chưa hết tội, nếu không giết hắn, ngày sau chính là náo động chi nguyên. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này đôi mắt kim hoàng, trên thân bao phủ nồng đậm Phật quang, Lý Tuân ôn tiếng nói, thí chủ người mang luyện yêu ấm, cũng coi như cùng bần tăng có chút duyên phận, chỉ là bần tăng có một lời đem tặng, hoan gian nên giải không nên kết. Hắn tựa hồ có ý riêng, có thể Lý Ngôn Sơ lại không chút nào để ý, đưa tay đao phong diêu chỉ, liếc mắt nhìn về phía Lý Tuân, cút mẹ mày đi. Sau một khắc, hắn liền thi triển xúc địa thành thốn, giết tới Lý Tuân trước người, vào đầu phách chẳng xuống, đao quang sáng chói sắc bén đến cực điểm. Lý Tuân chắp tay trước ngực, khuôn mặt uy nghiêm, bất động minh vương bình thường. Keng, hồng trung đại lã vang lên, tia lửa tung tóe, đinh hai nhức óc. Người này vậy mà bằng vào thuần túy thần thông ngăn trở chém giao đao. Lý Ngôn Sơ phản ứng cực nhanh, vung đao quét ngang, qua trong giây lát đã tới Lý Tuân cổ họng. Lại là một tiếng hồng trung đại lã, trong lúc thoáng qua, Lý Ngôn Sơ chém ra 7, 8 đao, hung ác bá đạo. Lý Tuân lúc này chắp tay trước ngực, đột nhiên quát lạnh một tiếng, sư tử hống. Đây không phải phàm tục võ học, mà là đỉnh cấp Phật môn thần thông. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ trong mi tâm thanh tâm ngọc bội sáng lên, ngăn cản cỗ thần uy này. Thanh tâm ngọc bội ông ông tác hưởng, trong thức hải linh quang chấn động. Sau một khắc, người này lại không còn công kích, vừa xài bước ra, cả người lúc này biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Ngông Thiên Địa triệt để mất đi người này tung tích. Bằng vào Lý Ngôn Sơ cực hạn thân pháp, cũng khó mà tìm kiếm. Thần túc thông vừa xài bước ra, chính là mấy vạn giảm. Mà lại trên thân người này có luân hồi diệu pháp, làm cho người không cách nào truy tra, tựa hồ triệt để mất đi Lý Tuân tung tích. Cháu trai này tuyệt bức là bất hắc. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cái này Lý Tuân thể nội lại còn có như thế một nhân vật mạnh mẽ, nắm giữ Phật môn thần thông. Vừa rồi đao kia không có công đức cảm ứng, hẳn là bị cứu về rồi. Thôi diễn không có kết quả đằng sau, Lý Ngôn Sơ chỉ có thể trước tiên ngụy thành. Ngụy thành thanh vân xem, trải qua cùng Lý Tuân đánh một trận xong, Lý Ngôn Sơ đối với luyện hóa tôn thần đao đằng sau chém giao đao lại có nhận thức mới. Cựu cảnh thiên nhân thể phách cũng ngăn cản không nổi, chỉ là cuối cùng đi ra người kia thật mẹ hắn cứng rắn. Lý Ngôn Sơ tự nói, hắn đem bộ kia âm dương đạo sách lấy ra ngoài, vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà đã sớm đạt được một kiện không chọn vẹn tiên khí. Khó trách cây bút này có phong cấm chi lực, nguyên lai lai lịch bất phàm như thế. Bộ này âm dương đạo sách cực kỳ huyền diệu, không biết do loại nào chất liệu luyện chế mà thành, cùng khoản này ở giữa có kỳ diệu liên hệ. Hàng ma sử càng là ẩn chứa cường đại uy lực, dùng để đệm người cực kỳ phù hợp. Lý Ngôn Sơ lấy ra luyện yêu ấm cướp đoạt một bộ phận màu trắng kèn lệnh lực lượng, cực kỳ tinh khiết, mặc dù chỉ là một chút, bất quá cũng đủ cường đại. Thanh tâm ngọc bội có thể ra chỉ uy lực pháp thuật, phòng hộ nguyên thần, phương diện này thuộc tính cần tăng cường một chút. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn mượn nhờ luyện yêu ấm lực lượng, đem thanh tâm ngọc bội lại tế luyện một chút, khối ngọc bội này trở nên càng tinh khiết ôn nhuận. Hoàng đình đạo trải qua bây giờ có thể tự hành vận chuyển, tăng trưởng đạo hạnh, không cần tận lực tu hành. Sau đó hắn liền một mực tại tu luyện võ đạo, tăng cao tu vi, triệt để phá vỡ cửu quan, luyện thành thuần dương chân tiên, không biết nhục thân có thể để cao tới trình độ nào. Lý Ngôn Sơ đối với cái này có chút chờ mong. Long Hồ Sơn, nơi đây chính là đại càn đạo môn thánh địa, nhiều lần thụ triều đình tứ phong, địa vị cao cả. Lão tiên sư tiếp nhận Long Hồ Sơn vị trí trưởng giáo, vang danh thiên hạ, các đại môn phái đều là phái tới chúc biểu, rất nhiều cao nhân đến thăm. Đợi đến nghi thức kết thúc về sau, rất nhiều tông môn tu hành cao nhân chân nhân thần tăng mới ai đi đường ấy. Kiêm nhiệm vị trí trưởng giáo Long Hồ Sơn lão tiên sư người mặc áo bào tím, đầu đội kim quan, tiên phong đạo cốt, cực kỳ uy nghiêm. Long Hồ Sơn khí vận gia thân, đối với lão tiên sư tu hành có lợi ích rất lớn. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ đưa tới âm dương đạo sách, Long Hồ Sơn có tiên khí trấn áp, ngày sau tất nhiên càng hưng thịnh. Tiên khí cực kỳ cường đại, cho dù sau khi phi thăng đều là vật cực kỳ chân quý. Trước đó thiên địa quy tắc chưa biến thời điểm, thiên nhân hạ phàm cũng là vì cướp đoạt tiên khí, rất nhiều phá ngũ cảnh thiên nhân trong tay cũng không có tiên khí. Âm dương đạo sách bị lão tiên sư tùy thân mang theo, cái này tiên khí cực kỳ huyền diệu, mang ở trên người có thể lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó âm dương đại đạo. Lão tiên sư lúc này khí vận hùng hậu, tu vi cao thâm, thành công đột phá ngũ cảnh lục địa tiên. Hắn đã hồi lâu chưa từng nằm mơ, thế nhưng là tối nay lại lần nữa tỉnh mộng thời điểm tuổi nhỏ. Trung quanh đầy khắp núi đồi đều là yêu vật, yêu khí tràn ngập, đánh giết mà đến. Bên cạnh hắn có một tên nữ tử áo tím, cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí tung hành, trắng thuần trên khuôn mặt nhiễm rất nhiều máu tươi, không biết là nàng hay là yêu vật. Linh Kha. Lão thiên sư chấn động trong lòng. Lần này làm mộng là thứ ba thị giác, lại phản phất là thị giác thứ nhất, giống như dấu ở thân thể này bên trong, lại không cách nào can thiệp. Chương 1133 Phật môn cao thủ 2, chương 1133 Phật môn cao thủ 2. Linh Kha so lúc trước nằm mơ thời điểm tựa hồ càng thành thục hơn một chút, khí chất càng lãnh diễm, khí khái hào hùng. Mày dầm mắt to thanh niên đạo sĩ nói ra, cái kia yêu vương hung hiểm, Linh Kha ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Thanh niên đạo sĩ cũng lớn tuổi chút, khí độ bất phàm, càng thêm trầm ổn. Linh Kha nghe vậy cười nói cái gì hồ thoại, ta Linh Kha há lại bỏ xuống bằng hữu một mình mà chạy người. Đôi này nam nữ trẻ tuổi một cái kiếm khí tung hành, một cái đạo pháp huyền diệu, từng đầu yêu ma bị chém giết. Nơi xa yêu khí trùng thiên, một cái đầu hổ thân người nam tử khôi ngô ngự phong mà đến, tim có một đạo huyết động, ào ạt đổ máu. Đây là một đầu yêu vương, thực lực mạnh mẽ, yêu khí trùng thiên. Lúc này, hổ này thủ thân người nam tử khôi ngô âm thanh lạnh lùng nói, suýt nữa bị các ngươi hỏng bản tọa đạo hạnh. Yêu vương khí huyết như biển, nóng rực không gì sánh được, rất nhiều nửa người nửa yêu tiểu yêu trong nháy mắt hóa hình, hổ khiếu sơn lâm, bách thú đều kinh. Linh Kha cùng cái này mày dẫm mắt to thanh niên riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chém giết yêu ma, đồng thời hợp lực chém giết đầu này yêu vương, trận khổ chiến này cực kỳ hung hiểm. Hai người là cực kỳ bất phàm thiên tiêu, vẫn như cũ rơi vào khổ chiến, yêu này vương dựa theo thực lực phân chia, hẳn là đại hạ thời kỳ nhị phẩm. Nếu như không phải hai người này phối hợp ăn ý, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Mày rậm mắt to thanh niên đạo sĩ đạo pháp cực kỳ huyền diệu, vũ hành pháp thuật vận chuyển, đạo môn chân ngôn biến hóa vô tận, hai người hợp đấu yêu ma, hai người đều là tam cảnh sơ kỳ, lúc trước thi triển thủ đoạn trọng thương hổ yêu, lúc này lại bị dưới tay hắn đại yêu tiêu hao rất nhiều lực lượng, cuối cùng một phen khổ chiến, yêu này vương cùng hắn trong tay yêu ma đều bị giết. Thanh niên đạo sĩ trưởng tâm lôi bá đạo không gì sánh được, thời khắc mấu chốt bạo phát một đợt, linh kha kiếm khí sắc bén, cuối cùng thành công chém xuống hổ yêu đầu lâu. Hai người thở hổn hển, nhìn nhau cười một tiếng, ngồi ở trong núi gắn bó mà dựa vào, dưới chân đều là chết đi yêu vật, đều là xài lang hổ báo, con hoang chó hoang một loại. Lão thiên sư nhìn xem cái này tư thế hiên ngang nữ tử áo tím, âm dung tiếu mạo còn tại trước mắt. Thế nhưng là hình ảnh dần dần phát toái, hắn từ trong ngộng cảnh lui đi ra. Đã từng Long Hổ Sơn tứ đại thiên sư đứng đầu, thân phận tôn vinh đương đại trưởng giáo, ngũ cảnh lục địa thần tiên, lúc này chợt cảm thấy thần thương, hồi lâu không có chợt tới. Lão thiên sư bỗng nhiên tỉnh táo lại, con ngươi co vào, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Không đối, Linh Kha không phải chết tại đầu hổ kia yêu vương trong tay. Vừa rồi nàng cũng không có chuyện gì, khí tức kéo dài. Đây là có chuyện gì? Lão thiên sư lập tức vươn người đứng dậy, chau mày. Còn có, trong trí nhớ vì cái gì chỉ có ta cùng Linh Kha hai người, một cái khác kết bạn mà đi đạo sĩ kia đi đâu? Lão thiên sư trong đôi mắt kim quang nổ bắn ra. Linh Kha nếu như không phải chết tại trận kia, hắn đến cùng là thế nào chết? Trí nhớ của ta bị người sửa đổi. Trong nháy mắt, Long Hổ Sơn bên trên phảng phất tách ra một vòng sáng chói đại nhật, khí tức đáng sợ lan tràn ra ngoài, mọi người đều kinh. Trong phía sau núi, Long Hổ Sơn lão đạo sĩ ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt, xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, hắn liền hóa thành một vòng kiếm quang, phá không mà đi. Trong phía sau núi, một tên nữ tử áo trắng ngự kiếm mà đi, phong thái cử thế vô song, thanh lãnh xuất trần. Phương Thanh Lam ở chỗ này lĩnh nộ kiếm đạo, nhìn thấy Long Hổ Sơn xuất hiện biến cố, do đó mà đến. Long Hổ Sơn trưởng giáo địa vị tôn sùng, khí vận gia thân, dẫn tới rất nhiều cao thủ chú ý, rất nhiều người thần sắc nghiêm trọng, trưởng giáo xảy ra chuyện gì? Bọn hắn có thể cảm nhận được một trận khí tức đáng sợ, cứ không ổn định. Long Hổ Sơn tổ sư đường chấn động, từng tòa tổ sư chân dung phiêu động, chấn động không thôi. Một tôn hùng vĩ nguyên thần lóe ra trắng xóa thần quang, lập tức hiện lên ở Long Hổ Sơn bên trên. Lão thiên sư lúc này râu tóc đều dựng, phản phất điên cuồng. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Linh Kha đến tột cùng là thế nào chết? Lão thiên sư thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Long Hổ Sơn, phản phất lâm vào ma trướng. Âm dương đạo sách hiện hiện, tản mát ra huyền diệu thần quang, ổn định Lão thiên sư tâm thần. Cái này tiên khí đã bị Lý Ngôn Sơ xóa đi tất cả là gấn, gánh chịu Long Hổ Sơn khí vận, trở thành Long Hổ Sơn trấn núi tiên khí. Lão thiên sư tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp, chỉ là cái kia hùng vĩ nguyên thần vẫn như cũ tràn ngập khí tức đáng sợ. Cầm kiếm lao đạo sĩ nguyên bản làm Long Hổ Sơn chiến lược trần nhà, tự nhiên trách không bên cạnh đợi, nhún người nhảy lên. Vị này sát lực cực cao lão đạo, thân thể bỗng nhiên bị định trên không trung, trên biển mây, một chi đại bút phá không mà đến, lao đạo lập tức thổ huyết bay ngược. Một chiêu bại trận. Trạng thái này lão thiên sư lại nắm giữ Lý Ngôn Sơ tặng âm dương đạo sách, thật sự là quá mức cường hãn. Lão đạo sĩ lúc này trong tay lại đổi một thanh thiết kiếm, nguyên bản thiết kiếm vỡ nát tại hoàng thành trong trận chiến ấy, lúc này nhịn không được ho ra máu, trong lòng bi thương. Lão đạo vốn là Long Hổ Sơn chiến lược thứ nhất, bây giờ lại bị người một chiêu bại trận. Chỉ bất quá hắn trong lòng lại có chút cảm thán, hết sức vui mừng. Người mặc áo bào tím Triệu Thiên Sư một mặt lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc, hắn cùng vị sư minh này tình nghĩa rất sâu đậm. Đột nhiên, hắn nghe được một cái thanh lãnh thanh âm nữ tử, "Lão thiên sư, tập trung ý chí, không được bị ma chướng thừa lúc." Phương Thanh Lam khống chế một đạo kiếm khí, thần sắc thanh lãnh, mở miệng quát lớn. Trước khi chuẩn bị đi, nàng đã đem thất bảo kim chàng cùng Nam Minh Ly Hỏa kiếm lưu lại, ngày sau không còn dùng ngoại vật, đi cực hạn kiếm đạo. Lúc này kiếm tâm thông minh, một tiếng quát lạnh phía dưới, Lão thiên sư lập tức một vệt thần quang quét tới, thần mục như điện, âm dương đạo sách tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Phương Thanh Lam cũng chỉ như tiễn, nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí pha không, cùng âm dương đạo sách thần quang chạm vào nhau, thần quang ầm vang pha toái. Phương Thanh Lam phong thái vô song, kiếm khí cực thịnh, nàng có thể cảm nhận được Lão thiên sư khí tức còn tại kéo lên, đã phá lục cảnh, lại còn tại tăng lên. Lóe ra thần quang màu trắng, Lão thiên sư nguyên thần cùng Phương Thanh Lam giao thủ sau liền bỗng nhiên ngừng lại. Phương Thanh Lam trên thân loại kia thanh lãnh khí chất để hắn trở nên hoảng hốt, nhớ tới Linh Hà, trong lòng một trận nói nói. Lúc này hắn bằng vào âm dương đạo sách áp chế tâm thần, cuối cùng khí tức trên thân ngã về ngũ cảnh, hùng vĩ nguyên thần rụt trở về trong nội thân. Vị này Long Hổ Sơn trưởng giáo, danh chấn thiên hạ thiên sư, lúc này thần sắc cực kỳ cô đơn, ổn định lại tâm thần, không còn dám phân tâm. Ánh mắt đống nhiên rơi vào trong góc tổn hại dù giấy vàng bên trên, giấy vàng này dù một mực bị hắn tùy thân mang theo, hoàn thành một trận chiến, cổ u hoàng vận chuyển thần thông, thời gian ngắn đều không có phá bỡ, khả lão thiên sư nhưng không có nghĩ lại qua, mang theo người dù giấy vàng mặc dù là cái không sai pháp khí, cũng không nên có thể ngăn cản cổ u hoàng thần thông. Cổ U Hoàng quét ngang chư thiên, chiến lược cực cao, mà lúc trước hắn chỉ là cái nhị cảnh lục địa thiên. Dù giấy vàng là người phương nào chỗ tạo? Vì sao ta không nhớ nổi? Lão thiên sư khẽ nói. Hắn cố gắng nghĩ lại thứ gì, thế nhưng là ký ức lại bao phủ tại trong một mảnh sương mù. Cửa phòng bị mở ra, vừa rồi một chiêu bại trận lão đạo sĩ, Tam đại thiên sư cùng Phương Thanh Lam đều là đến chỗ này, nhìn thấy lão thiên sư ánh mắt hoảng hốt, lại có xuất thần chi ý Phương Thanh Lam quá lớn, Trương Hoài Hòa, không được lần nữa cưỡng ép xuất thần. Đương đại phong thái vô song nữ kiếm tiên nói ra lão thiên sư tên thật, đem hắn từ loại này cảm xúc bên trong lôi ra đến. Lão thiên sư thân thể chấn động, như ở trong mộng mới tỉnh, đối với Phương Thanh Lam chắp tay nói, đà tạ cô nương. Phương Thanh Lam đáp lên nói, vừa rồi tình thế cấp bách xuất thủ, mong rằng thiên sư thứ lỗi. Nàng theo Lý Ngôn Sơ xưng hô, chấp đoán bối trí lễ. Không phải vậy lấy hai người tu vi cảnh giới, nên lẫn nhau xưng đạo hữu. Lão thiên sư thổ thức, bần đạo muốn bế quan mấy ngày. Mỗi khi hắn nhớ lại liên quan tới Ninh Kha sự tình, liền tâm thần ba động, lần này suýt nữa phát sinh không thể diễn tả sự tình, nguyên thần xuất hiếu, khí tức kéo lên, cơ hồ rơi vào ma trướng. Đám người thần sắc nghiêm nghị, vừa rồi trưởng giáo vậy mà lại suýt nữa xuất hiếu, nhờ có vị này Phương cô nương ở đây. Tiểu lý đạo trưởng vị này đạo lữ quả thật lợi hại, có cổ kiếm tiên phong hái. Trong lòng mọi người thán phục. Lão đạo sĩ càng thêm cảm thán, khó trách lúc trước xác minh kiếm đạo, nhìn đến như núi cao, quả nhiên miễn siêu tại ta. Chỉ có hắn biết vị này nữ kiếm tiên tại kiếm đạo lĩnh vực đến tột cùng như thế nào siêu phàm, nói là núi cao đều kém quá nhiều, hẳn là như là minh nguyệt bình thường, treo cao trên trời, xa không thể chạm. Lão tiên sư bê quan, bằng vào âm dương đạo sách áp chế tâm thần, có tiên khí trấn áp, nguyên bản loại kia tâm cảnh ba động bình ổn xuống tới, hắn tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả bế quan nguyên do đều quên. Chỉ là vị này tu vi cực cao Long Hổ Sơn tiên sư ánh mắt bỗng nhiên thanh tỉnh, dù giấy vàng đến tột cùng là người phương nào tặng cho, lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mà tại lão tiên sư bế quan thời điểm, Phương Thanh Lam đưa tin Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ biết được việc này, liền giá vân mà đến, lặng lẽ đi vào Long Hổ Sơn trung. Chương 1134 tiên sư vô song, 1, chương 1134 tiên sư vô song, 1, lão tiên sư lúc này đang lúc bế quan, khí tức của hắn bất ổn, Lý Ngôn Sơ cũng không có quấy rầy hắn. Nghe được Phương Thanh Lam miêu tả, hắn đã minh ngộ việc này. Tất nhiên là cùng lúc trước chuyện này có quan hệ. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, liền đối với Phương Thanh Lam nói ra, ta có thể nếm thử thôi diễn việc này, chỉ bất quá có người xuất thủ che đậy thiên cơ, chưa hẳn có thể phá. Phương Thanh Lam lạnh nhạt gật đầu, sự do người làm. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, vận chuyển thần thông, nguyên thần đứng ở trong hư không, tay nâng bắt đầu trải qua, trung quanh hiện hiện hùng vĩ đạo tượng, bắt đầu thất tinh, càn khôn bát quái, kỳ môn độn giáp, diễn phần mình diễn hóa huyền diệu không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ thần toán cực kỳ huyền diệu, nhưng hôm nay tại thần toán một đạo bên trên chỉ có thể nói là nhập môn, thần toán thôi diễn liên quan đến đi qua, hiện thế, tương lai nhân quả, phức tạp thâm ảo, không phải lục địa tiên có thể triệt để nắm giữ. Hồi lâu, Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên thần trở về nhục thân. Lúc trước ta thôi diễn tiếp dẫn thiên nhân hạ phàm người, cũng không từng gặp được lớn như thế lực cản. Lão thiên sư trên người che đậy thiên cơ quá mức nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lão thiên sư nguyên thần xuất hiếu, khí cơ không ngừng kéo lên, đã phá lục cảnh, nguyên thần của hắn chỗ sâu tất nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Đã ngươi cũng không tính được, không cần miễn cưỡng. Phương Thanh Lam chân an nói, chuyện năm đó không chỉ liên quan đến lão thiên sư, tựa hồ còn liên quan đến sư phụ của ta Huyền Thành đạo trưởng, hư hư thực thực hấp thụ phía sau màn. Lý Ngôn Sơ nói ra, sư phụ của ngươi. Lý Ngôn Sơ đối Phương Thanh Lam nói lên việc này tường tình. Lúc trước hắn tính tới có người xuất thủ an toán, phong bế Lao Thiên Sư thần hồn người, chính là cùng hắn đồng hành một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Phương Thanh Lam nói lòng người khó dò, từ xưa giờ đã như vậy, Lao Thiên Sư xem ra cũng không phải phàm nhân, trên người có đại nhân quả. Nàng không khỏi có chút đồng tình Lý Ngôn Sơ, nếu như sư phụ của hắn Huyền Thành đạo trưởng giấu giếm gia tâm, là xuất thủ an toán người đồng hành tiểu nhân, lúc trước thu Lý Ngôn Sơ làm đệ tử, việc này phải chăng thuần túy, càng cũng chưa biết. Lý Ngôn Sơ nhìn ra lo lắng của nàng, nói ra, từ ta nắm giữ tin tức đến xem, sư phụ ta Huyền Thành đạo trưởng, không giống ti tiện như vậy người. Cho dù năm đó xuất thủ là hắn, cũng chưa chắc không có điều bí ẩn. Phương Thanh Lam gật đầu, hy vọng như vậy. Nàng đi là cổ kiếm tiên từ đường, ân cửu tất báo, lời hứa ngàn vàng, sẽ không nhận những này ràng buộc. Nếu như Huyền Thành thật sự là tác biệt người, một kiếm chém chính là. Lý Ngôn Sơ hỏi, tại Long Hổ Sơn lĩnh nộ kiếm đạo như thế nào? Phương Thanh Lam nói, ngươi nói độc cô cửu kiếm, vạn kiếm quy tông, chẳng thiên bản kiếm thuật đều là đã luyện thành, chỉ là một gốc cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần loại kiếm ý kia, xa xa không kịp. Lý Ngôn Sơ, hắn vô cùng ngạc nhiên, lúc trước hắn đều là chứng trạng đàng hoàng mũ tất tất. Phương Thanh Lam sẽ không bởi vậy ngộ nhập lạc lối đi. Chần chờ một lát, Lý Ngôn Sơ nói, ta lúc trước nói mấy loại đều là giang hồ võ học lý niệm, phía sau nói cũng đúng một loại khái niệm, ngươi đừng quá mức chấp nhất. Phương Thanh Lam mỉm cười, ngươi sợ ta bởi vì ngươi nói ngộ nhập lạc lối, rất không cần phải, ngươi cũng không phải là học kiếm người, kỳ thật đạo lý đều còn tại đó, không cùng tâm cảnh người, khác biệt cảnh giới người, nhìn thấy khác biệt mà thôi. Không cần lo lắng cho ta. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trở nên hoảng hốt. Phương Thanh Lam lúc này lại có một loại đại tông sư khí độ, tựa hồ lĩnh ngộ là đạo, đây là chúng không nói ra được cảm giác huyền diệu. Phương Thanh Lam yên nhiên nói, bị ta một phen nói đi thần, ta cảm giác hiện tại lĩnh ngộ cực cao. Ngữ khí của nàng nhẹ nhõm. Lý Ngôn Sơ đưa tay nắm ở eo của nàng, một tay lấy nàng nắm ở trong ngực. Phương Thanh Lam đỏ mặt lên, theo bản năng muốn tránh thoát ra ngoài. Lý Ngôn Sơ nhục thân lực lượng cỡ nào cường đại, Phương Thanh Lam không dụng thần thông kiếm khí căn bản tránh thoát không đi ra. Lý Ngôn Sơ đưa tay hướng phía dưới, tại nàng trên mông bóp một chút. Cái này thanh lãnh vô song nữ kiếm tiên thân thể mềm mại đột nhiên căng cứng, đỏ mặt lên, ngươi làm cái gì? Lý Ngôn Sơ vuốt một cái mũi của nàng, học kiếm cũng tốt, tu tiên cũng được. Ta sợ ngươi nhất tu thành thái thượng vô tình bộ dáng, bây giờ xem ra có tốt. Phương Thanh Lam trên thân một trận kiếm khí bộc phát, đem hắn đẩy lui, trên mặt nổi lên đỏ ửng, thu thủy giống như trong con ngươi có xấu hổ chi ý, đây là đang Long Hổ Sơn bên trên, ngươi nhịn không được giọng dịu dáng quá lớn. Lý Ngôn Sơ cười hắc hắc, xem thường. Kiếm thuật này có 102 thiên hạ nữ kiếm tiên, lúc này cả người như hoa như ngọc, phản phất sống lại bình thường. Phương Thanh Lam bắt hắn cũng không có cách nào, chỉ là vừa rồi Lý Ngôn Sơ để tay tại ngang hông của nàng, thuận thế hướng phía dưới thời điểm, để nàng thân thể mềm mại căng cứng, có một loại cảm giác nói không ra lời. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lý Ngôn Sơ. Lão tiên sư trong phòng đột nhiên đi ra khí tức dị động, hai người lập tức biến sắc, Lý Ngôn Sơ nhất sải bước ra, xuất hiện tại Lão tiên sư trong phòng. Lúc này, Tiên Phong Đạo Cốt Lao Thiên Sư bên người có Âm Dương Đạo Sách lơ lửng, tản mát ra hùng vị khí tức, thế nhưng là hắn lại hai mắt trắng dã, ngất đi, một vị ngũ cảnh lục địa tiên ngất đi. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thế ra ngũ thải thạch cùng thanh tâm ngọc bội, nguyên thần nhục thân hai bút cùng vẽ lập tức bảo vệ Lao Thiên Sư. Lao Thiên Sư thản nhiên tỉnh lại, một cỗ cường hành khí tức ở trong cơ thể hắn tràn ngập, trong nháy mắt đem Lý Ngôn Sơ đẩy lui. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, vừa rồi dưới sự vội vàng, hắn cũng không vận chuyển thần thông ngăn cản, chỉ bất quá hắn nhục thân kiên cố, cũng không thụ thương. Lao Thiên Sư lúc này khí tức hùng hậu đến cực điểm, vốn chỉ là ngũ cảnh lục địa tiên, nhưng lúc này lại cho Lý Ngôn Sơ nhất trùng cảm giác thâm bất khả chắc. "Sư bá, ngươi không sao chứ?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Lao Thiên Sư lắc đầu, vừa rồi ta vận chuyển tâm quyết ổn định tâm thần, có thể luôn luôn nghĩ đến trong giấc mộng kia sự tình. "Linh Kha không chết, Linh Kha không chết." Nói đến về sau, Lão Thiên Sư bỗng nhiên kích động. "Sư bá, ngươi tâm thần có chút không tập trung, khí tức đột biến, để cho ta nhìn qua." Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Ngón tay của hắn tại cái trán xẹt qua, cái trán lập tức hiện hiện một đạo dây nhỏ màu vàng, thiên nhãn mở ra. Thần quang lập lòe, chiếu sáng hư không. Lão Thiên Sư nguyên thần cực kỳ cường đại, tại thể nội cực kỳ cô đọng. Lúc này đạo tâm có chút bất ổn, không giống Côn Lôn Ngọc Cẩn Tông tuổi trẻ tổ sư bình thường, có cái gì xiển xích của thân. Cũng không giống Thải Phượng tiên tử, khi tuyển tiên tử chuyển thế Lăng Nguyệt bình thường có nữ tiên ngồi ngay ngắn nguyên thần chỗ sâu, tinh khí thần của hắn cực kỳ cô đọng, chính là đạo môn chính thống. Bất quá, lúc này Lý Ngôn Sơ có chút kinh ngạc, hữu cảnh lục địa tiên. Không sai, lão thiên sư lúc này khí tức cực kỳ cường đại, so lúc trước cùng hắn giao thủ Lý Tuân Thôi động kèn lệnh thời điểm càng mạnh. Lý Ngôn Sơ truyền âm cho Phương Thanh Lam, Phương Thanh Lam vừa rồi cũng không xâm nhập lão thiên sư nơi bế quan, nghe được chuyện này cũng là nhịn không được lông mày dương lên, đi tới gần. Có cựu cảnh lục địa tiên nguyên thần tu vi, lục thân tu vi chỉ có ngũ cảnh. Phương Thanh Lam nói ra. Lão thiên sư lúc trước khí tức nhưng không có cường đại như thế, Lý Ngôn Sơ thu thiên nhãn. Lão thiên sư sửng sốt một chút, hắn cảm ứng một chút, nhịn không được kinh hô một tiếng, "Ấy, nguyên thần của ta làm sao mạnh như vậy?" Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. "Chuyện gì đây? Liên tiếp phá tứ cảnh. Đây là cái gì nhân vật chính mô bản?" Lý Ngôn Sơ hỏi, "Sư bá, lúc trước ngươi bế quan thời điểm có thể từng có kỳ dị gì chỗ?" Lão thiên sư suy nghĩ một chút, nói không có, chỉ là vận chuyển Long Hổ Sơn tâm pháp, đọc đạo kinh, áp chế tạp niệm mà thôi. Phương Thanh Lam nói lúc trước Lão Thiên Sư nguyên thần xuất hiếu, khí tức phá lục cảnh, về sau lại rơi xuống ngũ cảnh, có lẽ cũng là bởi vì nguyên thần sự tình. Nguyên thần cùng nhục thân tu vi không hợp, việc này không quá bình thường, giống như là bị tà ma đoạt xá nhục thân. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, một trường bổ về phía Lão Thiên Sư, đoạt sư bá ta nhục thân, để cho ngươi hồn phi phách tán. Chỉ là cái này một cái hùng hậu không gì sánh được trường lực tại đến giả Thiên Sư cái chán trước đó lại trực tiếp tiêu tán. Lý Ngôn Sơ bất đắc dĩ nói, sư bá, ngươi không tránh một chút, không sợ ta một trường đưa ngươi đánh chết? Phương Thanh Lam cảm thán, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, Lão Thiên Sư đích thật là Long Hổ Sơn chân nhân. Lão Thiên Sư, ta đó là không tránh, ta là căn bản không có kịp phản ứng. Hắn hắng giọng ho khan mấy lần, vừa rồi cũng không có cảm thụ sát khí, tiểu tử ngươi bất quá là thăm dò một chút. Lý Ngôn Sơ tán thưởng, sư bá lợi hại, chỉ bất quá không biết là bản nhân lợi hại hay là đoạt xá tà ma lợi hại. Chương 1134 Thiên Sư vô song 2, chương 1134 Thiên Sư vô song 2, Lão Thiên Sư, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn thấy giấy vàng kia rủ, lấy tay một chiều, đem cơ hồ phá mất rủ giấy vàng mang tới. Lúc này nguyên thần của hắn là cựu cảnh lục địa tiên tu vi, cường hành không gì sánh được, trong nháy mắt, rất nhiều ký ức liền nghĩ đến đứng lên. Ta nhớ ra rồi, giấy vàng này dù là sư phụ của ngươi tặng cho ta, là hắn đưa cho ta. Lý Ngôn Sơ, Lão Thiên Sư nói ta nhớ kỹ, lúc trước ta ở chỗ này bế quan, đối với giấy vàng này dù ký ức luôn luôn bỗng nhiên thanh tỉnh, bỗng nhiên mơ hồ, về sau liền mất đi. Giấy vàng này dù có vấn đề gì? Lý Ngôn Sơ sau khi nói xong, chính mình cũng sửng sốt một chút. Không đối, dù này có thể ngăn cản trẻ tuổi thiên nhân. Hắn một đôi kiếm mi vặn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Thiên Sư nhìn thấy phản ứng của hắn, gật đầu nói, không sai, có người xuất thủ che đậy thiên cơ. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, là sư phụ ta. Lão Thiên Sư nói bắt thành là hắn, ta mặc dù không nhớ nổi lúc trước cùng ta người đồng hành là ai, nhưng nhớ tới người kia âm dung tiếng mạo, cũng cùng hắn tương tự. Bây giờ hắn là cựu cảnh lục địa tiên tu vi, nhớ lại rất nhiều thứ, nhưng nếu là trái lại nhìn, dù vậy vẫn như cũng bị che đậy một chút, làm cho người sợ hãi thán phục. Dù giấy vàng bên trong lực lượng đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, bản thân nó chất liệu cũng không tính cao bao nhiêu, chỉ có thể coi là một kiện pháp khí không tồi, muốn ngăn cản thiên nhân cổ lũ hoàng căn bản không có khả năng, trừ phi có người ở trong đó làm thủ đoạn gì. Lý Ngôn Sơn đếm thử từ giấy vàng này trên dù rút ra khí tức, thế nhưng là trừ Lao Thiên Sư khí tức bên ngoài, cũng không khác người. Lao Thiên Sư trừ nguyên thần đột phá cựu cảnh lục địa tiên bên ngoài, cũng không có cái gì trí nhớ kiếp trước, lần này cũng không phải khai khiếu. Trong thần hồn cũng không vấn đề gì, cũng không phải là bị người đoạt xá, làm cho người kinh ngạc. Một đêm nhập cựu cảnh lục địa tiên. Lão Thiên Sư nói lúc trước mang ngươi sư phụ đến Long Hổ Sơn một người khác hoàn toàn, hắn là tại Long Hổ Sơn ngủ tạm đạo sĩ, lúc này mới cùng chúng ta cùng nhau thiếu niên học nghệ. Lời vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ lại là sững sờ. Là ai đem hắn mang đến Long Hổ Sơn? Lý Ngôn Sơ hỏi. Lão Thiên Sư lắc đầu, ta chưa thấy qua, chỉ nghe hắn nói qua, là sư phụ hắn để hắn tại Long Hổ Sơn ngủ tạm mấy tháng, chưa từng nghĩ, một chàng chính là rất nhiều năm. Đạo sĩ ngủ tạm tại từng cái sơn môn ở giữa giao lưu cũng là chuyện thường xảy ra. Lý Ngôn Sơ hỏi, lúc trước đạo môn trưởng bối còn có ai biết việc này? Lão Thiên Sư trầm ngâm một lát, nói mấy cái danh tự. Ba người lập tức lên đường, đêm khuya đến thăm tại Long Hồ Sơn quan sát phi thăng hảo quang lão đạo, trong đó có Lão Thiên Sư trưởng bối, nhắc lên việc này, hồi ức hồi lâu mới chậm rãi nói ra, là có người như vậy, Thiên Bảo đạo nhân, một tên đạo môn tán tu vi không tầm thường. Thiên Bảo đạo nhân. Lý Ngôn Sơ nghe danh tự này có chút quen thuộc, lập tức hắn nghĩ tới cái gì, thân thể bỗng nhiên chấn động. La Phủ Sơn tiểu sư thúc đã từng đề cập, 300 năm trước rất nhiều người tiến về Ngụy Thành tranh đoạt bất tử dược, bị một thanh niên đạo sĩ đánh bại, đạo sĩ kia chân đạp đá xanh, vạn pháp bất xâm, lúc đó báo ra danh hiệu chính là Thiên Bảo đạo nhân. Chỉ bất quá về sau La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền biết được, người này tên thật gọi là Huyền Thành. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ chấn động trong lòng, nhìn về phía lao đạo này. Đối phương là một tên dương thần cao nhân, dốc lòng tu luyện không hỏi thế sự, hắn mạch này tại Long Hồ Sơn bối phận cao. Hắn hỏi thăm 300 năm trước Ngụy Thành sự tình, lão đạo biểu thị một mực tại trong núi dốc lòng tu hành, cũng không hiểu biết. Long Hồ Sơn hậu sơn bên trong lão đạo nói chung như vậy, dốc lòng tu luyện, cũng không hiểu biết việc này, liền hỏi mấy người, đều là như vậy. Đồng thời bước vào lục địa tiên lão đạo sĩ cũng là như thế. Hắn một lòng luyện kiếm, tựa như kiếm si, càng là không hỏi thế sự. Lúc trước Ngụy Thành có tự xưng Thiên Bảo đạo nhân thanh niên Huyền Thành, về sau Long Hồ Sơn cũng có Thiên Bảo đạo nhân mang theo sư phụ ta Huyền Thành tới nơi đây ngủ tạm, sau không biết tung tích. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm. Lấy Lao Thiên Sư bây giờ nguyên thần tu vi, không còn cần người khác trợ giúp liền có thể ổn định tâm thần, mà lại có thể phát huy ra cái này tiên khí uy lực lớn hơn, lĩnh hội âm dương đại đạo. Long Hồ Sơn những cái kia đạo môn chân nhân trong vòng một đêm nhìn thấy Long Hồ Sơn khí vận bàng bạc, phóng lên tận trời, rất có cường thịnh ngàn năm khí thế, nhao nhao cảm thán. Long Hồ Sơn muốn đại hưng. Trương Hoài cùng tiếp nhận vị trí trưởng giáo, có thể thịnh vượng Long Hồ Sơn, lời ấy không hư. Có đạo môn chân nhân cảm thán. Câu này châm ngôn là Long Hồ Sơn đời trước trưởng giáo chạy xuống, đời trước giả dạy âm thần tu vi vũ hóa trước đó lưu lại lời ấy, ai ngờ một câu thành sấm. Tinh thông thôi diễn Triệu Thiên Sư lệ rơi đầy mặt, cũng không hưởng công chính mình gián tiếp tìm sư minh mấy ngàn dặm, cả người đều gầy gò hai vòng. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ an tâm tại trong quan tu hành, lấy Lao Thiên Sư nguyên thần tu vi, không tính nút trong bóng tối người, đã là trên mặt nổi thiên hạ đệ nhất, tu vi có 102 thiên hạ. Đối với đạo môn chân nhân tới nói, nguyên thần xuất khiếu là cơ bản đấu pháp thủ đoạn, nói cách khác, Lao Thiên Sư bây giờ là thật sự cựu cảnh lục địa tiên. Cùng Lý Tuấn loại kia mượn nhờ ngoại vật còn khác biệt, Lý Tuấn mặc dù lực lượng đến cựu cảnh cấp độ, có thể khó mà nắm giữ, cũng vô pháp phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Ngôn Sơ hao phí rất nhiều tiên dược linh dược, rộng lượng tài nguyên mới tu luyện đến cảnh giới như thế, vốn cho là mình đã là gù abi, là người hay quỷ đều tại tú, đây chính là đại tranh chi thế sao? Lý Ngôn Sơ cảm thán, đương đại người tu hành có thật nhiều chuyển thế mà đến tiên nhân, nguyên bản liền cực kỳ cường đại, khai khiếu đằng sau càng là như có thần trợ. Giống Vân Cừ loại kia đem tu vi phong tồn tại Bích Tiêu thần trạc bên trong cũng thuộc về một loại thủ đoạn. Nói như thế, hay là Bạch Thu Hành thảm nhất, tam hồn thất phách bị chém, riêng phần mình phong ấn, còn bị người trông giữ. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, tâm cảnh của hắn cực kỳ bình ổn, cũng không có vì vậy mà nóng nổi, tiếp tục tăng cường cùng rất nhiều tiên khí liên hệ, cảnh giới đề cao, hắn cũng cảm nhận được rất nhiều tiên khí ở nhân gian không phát huy ra quá lớn uy lực, tỉ như trong tay hắn Thanh Liên Bảo Sắc Kỷ, liền nhận rất nhiều hạn chế. Nhân gian đại đạo có thiếu, có thể lại cất giấu rất nhiều tạo hóa, thậm chí không nớt nhân tiên người đều đỏ mắt, người tương lai ở giữa không biết sẽ đi hướng nơi nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lý Ngôn Sơ trong tay có luyện yêu ấm, vừa học bổ thiên thuật, tế luyện pháp bảo đồng thời có thể khắc sâu lý giải ẩn chứa đạo ẩn, còn có thể tăng cường sát lực. Lý Ngôn Sơ trong tay có hai tấm cường đại tiết lục, một tấm linh quan cầu xin mời phù, một tấm ngũ lôi phù, đều là hắn lúc đầu át chủ bài, đã bị sắc phong đến tiên khí cấp độ. Hắn đem ngũ lôi phù lấy ra, tiên lục tràn ngập đáng sợ lôi đình khí tức, đồng thời hắn lại lấy ra ngũ lôi lệnh bài, thần tiêu ấn. Hắn muốn đem những bảo vật này một lần nữa luyện hóa, tế luyện ra một kiện cường đại lôi đình tiên khí. Thôi động bổ thiên thuật đằng sau, luyện yêu ấm tràn ngập khí tức cổ lão, dần dần cường hóa pháp bảo, mấy món pháp bảo bị luyện hóa, cho thấy thuần túy nhất đạo tượng. Quanh thân hiện hiện một mảnh đáng sợ lôi đình, đứng ở lôi đình phía trên, tựa như tiên nhân, lực lượng lôi đỉnh chính là thuần túy nhất chí dương chi lực. Tế luyện loại pháp bảo này, hơi không cẩn thận liền sẽ nổ nát vụn. Có thể Lý Ngôn Sơ có luyện yêu ấm bổ thiên thuật, rất nhanh liền luyện ra một kiện cường đại tiên khí. Đây là một phương kim ấn, phía trên có phủ văn huyền diệu, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Vũ lôi đấu chiến ấn. Tiên khí lấy tên là cực kỳ mấu chốt một vòng, cùng loại với nho ra lập mệnh, ảnh hưởng ngày sau phương hướng tiềm lực. Lý Ngôn Sơ lấy đấu chiến chi ý, muốn bằng ấn này chạm yêu trừ ma. Phương này chiến ấn bị hắn tế điện đằng sau đánh lên là ấn, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Thường xuyên điều khiển cái này tiên khí, hữu ích tại Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ lôi đỉnh chi đạo, hắn tạm thời cũng không có tế luyện khác pháp bảo, trừ điều khiển tiên khí bên ngoài, chính là xác minh thái bình trên kinh pháp thuật, cùng trùng tu võ đạo ngoại cảnh. Ngự phong, kiếm thuật, tiềm yên xúc địa, thần hành đều là cực nhanh thân pháp, có thể lúc trước Lý Tuân thể nội ý thức thi triển thần thông rời đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung, không phải thần thông không bằng hắn, mà là cảnh giới không bằng. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, cảnh giới vấn đề tạm thời không có cách nào. Trùng tu võ đạo ngoại cảnh một bước này mấu chốt nhất, dùng võ nhập đạo phá toái hư không, hóa dụng các loại thần thông, cực kỳ cường hành. Lý Ngôn Sơ càng luyện càng sâu, Thiên Long Bảo Thuật, Đại Thiên Long Ngâm, Đại Nhật Lò Luyện, Thiên Hoàng Tam Thức, các loại thần thông hòa làm một thể, đều hóa thành ngoại cảnh bên trong. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có đem công đức dùng tại tăng lên trên pháp khí, mà là sắc phong đi ra một nhóm linh đan diệu dược, dùng cho luyện hóa tăng cao tu vi, trên người công đức đều dùng tại phía trên này. Lý Tuân chưa chết, phải làm cho tốt thiên nhân hạ giới người khống chế ở giữa chuẩn bị. Thiên nhân phảng phất treo ở trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, để Lý Ngôn Sơ không thể không cẩn thận. Lần trước huyết chiến thực sự quá mức nặng nề, rất nhiều tu sĩ chết tử, giống Ngô Mị Nương loại này trưởng thành sau sát lực cực nặng lục địa tiên, cũng không tiếc lấy mạng đổi mạng. Đối với nhân gian tới nói, thắng cũng là thắng thảm. Lý Ngôn Sơ cảnh giới tu hành vững bước tăng lên, lấy Hoàng Đình đạo trải qua làm căn cơ, công chính bình thản, đi bốn bề yên tĩnh. Luyện hóa dược lực đằng sau, lợi dụng trong lửa đại đạo chân hỏa, đem pháp lực ngưng tụ, cứ như vậy, căn cơ của hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề, sẽ không xuất hiện pháp lực phù phiếm, ảnh hưởng ngày sau cảnh giới tăng lên. Chương 1135 thi giải tiền, 1, chương 1135 thi giải tiền, 1, Ngụy Thành Thanh Vân xem, nơi đây một mảnh tường hòa, ý vị bằng bạc, nguyên bản che đậy tiền cơ biến mất. Lúc này Lý Ngôn Sơ xuất thủ lần nữa nhiễu loạn tiên cơ, thấp xuống thanh vân quan cảm giác tồn tại, tại Thái Bình khách sạn đối diện, vẫn như cũng là hương hỏa thưa thớt. Rất nhiều người đi đến nơi này, thậm chí sẽ hoảng hốt một chút, nhìn thấy thanh vân quan ba chữ mới có thể nhớ tới cái kia danh tiếng vang xa tuổi trẻ đạo trưởng. Ở vào trong phố xá sầm uất, lại đến thanh tĩnh. Quan trung một cái tuổi trẻ đạo sĩ đang luyện quyền, phong thần như ngọc, khí chất lỗi lạc. Lý Ngôn Sơ dốc lòng tu luyện võ đạo, đây là hắn ngộ ra một bộ quyền pháp, tên là Tán Thủ, có thể rèn luyện gần cốt chi lực, cường hóa khí huyết, lại không cần lo lắng khí huyết thâm hụt tai hại. Ở trong đó dung hợp cực cao võ đạo lý giải, nhân thể tự có bí bẩn, ngũ tạng lục phủ ẩn chứa sinh cơ, tu luyện bộ này Tán Thủ bậc cửa cực thấp, thiếu niên cũng có thể tu hành, có thể lên hạn lại cực cao, đến võ đạo nhân tiên cảnh giới vẫn như cũ có thể dùng làm sát phạt tác dụng. Một cái vóc người nóng nảy nữ tử áo đen ở một bên nhìn hắn luyện quyền, Thúy Hoa dáng người cao gầy, nhìn lại cùng Lý Ngôn Sơ không sai biệt lắm, nữ tử luôn luôn nhìn cao hơn một chút, mà lại nàng da trắng hơn tuyết, tràn đầy nguyên thủy mị lực, ngực lớn mông mịn. Thúy Hoa một tay chống cằm, ánh mắt ngưng thần nhìn lại, như có điều suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ tu luyện kết thúc về sau, nhìn thấy một bên có chút xuất thần Thúy Hoa, cười băng nói, nhìn ra môn đạo. Thúy Hoa nghiêm túc nói, không có, chỉ cảm thấy rất đẹp trai. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, khẽ bước cằm, ngươi nhìn ra bộ này quyền thần ý. Thúy Hoa đạo, nhìn có chút bình thường một bộ quyền, vì cái gì cho người cảm giác lại cực không tầm thường. Lý Ngôn Sơ nói bộ này quyền ta dung hợp khác biệt cảnh giới võ đạo, khác biệt cảnh giới người nhìn lại cảm ngộ khác biệt. Thúy Hoa ánh mắt mở mịt nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ cười nói, luyện thật giỏi hắc hổ đào tâm đi, chờ mong ngươi một chiêu phá vạn pháp một ngày. Thúy Hoa cười nói, một triệu quyền không đủ, ta liền luyện ngàn bạc quyền, một quyền phá thiên nhân thể phách. Lý Ngôn Sơ cười cười, trừ ngộ ra bộ này Tán Thủ bên ngoài, hắn còn tại quan sát ngũ lôi đấu chiến ấn, xác minh chính mình ngũ lôi chính pháp. Luyện qua quyền sau, hắn liền vào phòng lấy ra luyện yêu ấm. Luyện yêu ấm là đỉnh cấp luyện khí bảo vật, Lý Ngôn Sơ bây giờ đã lại tế luyện chém dao đao, luyện ra thí thần mâu, ngũ lôi đấu chiến ấn, long hổ như ý, đương nhiên, cùng những tài liệu này bản thân liền là tiên khí cùng tăng thêm một chút chân quý tiên liệu cũng có quan hệ, bản thân liền là lấy tiên khí làm cơ sở, chỉ có thể nói là hơi làm cải biến mà thôi. Hắn muốn mượn này tu luyện bổ thiên thuật, nắm giữ tạo hóa chi đạo, đường còn rất dài. Thế ra luyện yêu ấm luyện khí thời điểm, có thể thừa cơ quan sát ẩn chứa trong đó đạo vận, lĩnh ngộ đại đạo, cái này có thể tính là một cái khác dạng thu hoạch. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, hắn hôm nay lấy ra một tấm tiên lục, linh quan khải xin mời phù, đến lục địa tiên cảnh giới, đang thi triển loại này thỉnh thần chi pháp mượn tới thần lực có hạn, không biết là có hay không là giới hạn trong tiên địa quy tắc. Linh quan khải xin mời phù bây giờ chỉ là tăng lên hắn thuần dương thần lực, Lý Ngôn Sơ chuẩn bị đưa nó luyện hóa, cường hóa phù giáp. Phù giáp có thể tăng phúc khí huyết, tu vi võ đạo càng cao, tăng phúc càng ít. Điều khiển luyện yêu ấm Lý Ngôn Sơ đã là xe nhẹ đường quen, hắn liền quan sát linh quan khải xin mời trong phù thần đạo chi lực. Vương linh quan là thiên đình 500 linh quan đứng đầu, nhờ vào đó quan sát thần đạo chi lực, rất có ích lợi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, phù giáp bị lại tế luyện đằng sau, toàn thân màu vàng, thần uy bất phàm, bây giờ, mặt ngoài đã không có phù lục, mà lại không cách nào hóa thành phù lục trạng thái, chỉ là lơ lửng trên không trung liền cho người ta một loại áp lực cực lớn. Cầm trong tay kim tiên nên thế giới, người khoác kim giáp hiện uy linh. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, không nghĩ tới rốt cục có một ngày trực tiếp đi đến con đường này, nhất ẩm nhất chắc, hẳn là thiên định. Mặc vào cái này kim giáp, Lý Ngôn Sơ khuôn mặt uy nghiêm, thân hình khôi vĩ, nhất là am hiểu chém giết gần người. Lấy tên võ tiên giáp, ngày sau cùng giáp này làm bạn, đang đỉnh võ đạo đỉnh phong. Lý Ngôn Sơ tự nói, từ nơi sâu xa hình như có cảm ứng, kim giáp đống nhiên tách ra sáng chói hào quang, thuần dương tiên khí mở mịt. Mặc vào võ tiên giáp đằng sau, Lý Ngôn Sơ chiến lực tiêu thăng, khí huyết như là đại nhật. Hắn cảm thụ một chút lại phối hợp vừa lĩnh ngộ ra tới Tán Thủ, chiến lực viễn siêu lúc trước. Không biết trạng thái này có thể hay không tay không tấc sắt chấn áp cái kia Lý Tuân. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Lý Tuân thể nội tăng nhân kia sâu không lường được, không biết cảnh giới gì, cũng làm cho hắn cảm nhận được thiên địa này sự rộng lớn, bằng vào chém dao đao sắc bén, vài đao lại đều không phá nổi hắn bất động minh vương, thực lực có thể thấy được luồn lốn. Đối với Lý Ngôn Sơ cũng sinh ra cảm giác áp bách, bây giờ chỉ muốn đem thực lực tăng lên. Tùy Châu quận phủ thành, nơi đây sinh sản một loại hoàng hữu, tên là nữ nhi hồng. Nghe nói sinh nữ nhi người ta sẽ đem rượu chôn ở dưới cây, đợi đến nữ nhi xuất giá ngày đó lại lấy ra, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Người ở đây kiệt địa linh, đoạn thời gian trước mặc dù trải qua thiên nhân chi chiến, trong thành sinh linh nhưng lại chưa chết đi quá nhiều. Có một tên quần áo tinh mỹ, thanh tú thoát tục nữ tử xuất thủ, cầm trong tay thần cung, một phen sau đại chiến cuối cùng đem thiên nhân bắn giết, bảo toàn Tùy Châu thành, mọi người đều xưng tiên nữ, nhưng trên thực tế bọn hắn không biết, cái kia lại là ma quân. Tương tại cổ lão thành trấn bên trong trấn áp rất nhiều cao thủ ma đạo nữ tử trẻ tuổi. Tùy Châu thành tại 13 quận bên trong bảo tồn tương đối mà nói tương đối hoàn chỉnh. Hôm nay là ngày hoàng đạo, trong thành có không ít người nhà kết thân, mùi rượu bốn phía, pháo vang trời. Thế nhưng là bầu trời chợt vỡ ra một đường vết rách, lỗ hổng phía sau là một đạo vực sâu, một màn này làm lòng người thần đều kinh, không dám tin. Bầu trời đã nứt ra lỗ hổng. Vực sâu kia là chuyện gì xảy ra? Đây không phải mở ra cửa địa ngục. Không riêng gì bình dân bách tính, người tu hành cũng là nghị luận ầm ĩ trong thành cường đại nhất người tu hành, không phải Tịnh Thổ Tông tên kia cao tăng, mà là trong thành tiệm thợ rèn một cái không đáng chú ý lao thợ rèn, hạn chế tạo binh khí rất thụ giang hồ khách truy phủng, mà lại bình dân bách tính cũng rất ưa thích hạn chế tạo công cụ, sinh ý luôn luôn không sai. Bây giờ lao thợ rèn thu hai cái đồ đệ, một thanh niên gọi là Trần Khánh, một cái tên là Đoàn Phi. Trần Khánh thân hình cao lớn, làm việc kỹ lưỡng, Đoàn Phi đầu óc linh hoạt, thái thiếu, giỏi về người liên hệ, rất nhanh liền cùng chung quanh láng giềng quen thuộc. Rất nhiều người không biết hai người này lai lịch, nhưng lại gặp qua trong phủ thành quan lớn tự mình đến đây tiệm thợ rèn này cùng mọi người nói chuyện với nhau, những cái kia cao cao tại thượng quan lão gia đối với hai người này thái độ hết sức thân mật, thậm chí khiến người ta cảm thấy hèn mọn. Chỉ bất quá ngày đó lao thợ rèn phát tính tỉnh, đang đang đang. Hai cái đồ đệ đánh một ngày sắt, thẳng đến đêm khuya, phủ thành cao tầng liền không có tới qua. Trần Khánh lúc này trong tay mang theo một cái thiết truy, khí huyết cường hãn, chú ý tới một màn này, lòng sinh sợ hãi, lỗ hổng này phía sau truyền đến khí tức cường đại dị thường, làm người sợ hãi. Đây là thứ quái quỷ gì? Trần Khánh nhíu mày. Một bên Đoàn Phi cũng là thần sắc nghiêm nghị, bọn hắn đều là đại lý tự người, về sau bái tại lao thợ rèn thủ hạ, làm cái học đồ. Lao thợ rèn là một vị cao nhân lãnh đời, họ Tần, cụ thể danh tự không biết, lao thợ rèn cũng không đúng bất luận kẻ nào nhắc lên. Đạo vết rách này cực lớn, trên bầu trời hiện lên đạo liệt ngân đằng sau, tràn ngập ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Đám người nhìn thấy trong vết rách này có người bị khống trụ, rất nhanh lại có rất nhiều đáng sợ quái vật bay ra. Bọn hắn nhìn tiên phong đạo cốt, thế nhưng là vết thương chồng chất, cực kỳ yêu dị. Có người con mắt đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ sinh qua bình thường, nơi đó chỉ là trống rỗng ra thịt, thế nhưng là trên thân lại che kín hiện đầy lít nha lít nhít con mắt, làm cho người tê cả da đầu. Có người thân thể đã nửa người nửa thú, có người tay chân đã biến thành giống như con bị màng, còn có người toàn thân mọc đầy u cục, phản phất con cóc ghẻ bình thường, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn cho người cảm giác vẫn như cũng là tiên phong đạo cốt, có tiên vị. Những quái vật này khí tức cực kỳ đáng sợ. Những tồn tại cường đại này lơ lửng trên không trung, ngẫu nhiên liền nhào xuống tới. Bọn hắn gầm thét thẳng hướng những bách tính này, phát ra hưng phấn tiếng hô, cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái này trốn ra được. Từng cái tồn tại cường đại vui vẻ cười to, bọn hắn cho người cảm giác đã có tiên khí lại có yêu khí, cực kỳ điên cuồng muốn cướp đoạt tinh huyết. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn muốn tìm một chút ký chủ, đoạt xá nhục thể của bọn hắn. Một màn này lập tức để đại lý tự Trần Khánh cùng Đoàn Phi trợn mắt nhìn, cả hai lẫn nhau, đồng thời muốn bay ra ngoài. Bọn hắn ở chỗ này học nghệ, cũng là vì học thành đằng sau càng nhanh chạm yêu trừ ma. Lúc trước cùng phi tiên người xem đối kháng huyết ma đạo chủ, ngăn cản nàng giáng lâm, hai người tính cách liền dẫn một loại ghét ác như cựu thiếu niên hào hiệp chi khí. Chỉ là hai người còn không có đằng không mà lên, một cái tiếng hừ lạnh hiện hiện, hai người các ngươi điểm ấy đạo hạnh, đi lên chịu chết ta. Chương 1135 thi giải tiền, 2, chương 1135 thi giải tiền, 2, lao thợ rèn không chút khách khí mắng. Lập tức, Tùy Châu thành bách tính liền nhìn thấy một bóng người đằng không mà lên. Một cái nửa người trên là người, nửa người dưới lại mọc lên lông xù hai chân, còn có một con trâu đuôi yêu dị quái vật trong nháy mắt bị đánh nát. Có mắt người nhọn, nhận ra đạo nhân ảnh kia, chính là trong thành tiệm thợ rèn lao thợ rèn. Rất nhiều nhà khách hàng đều nhận ra được, không khỏi kinh ngạc. Chỉ là những này tà ác tồn tại cực kỳ cường đại, trong lúc nhất thời khó mà chống cự, lao thợ rèn phất tay đánh nát hai người. Trong thành có thật nhiều nguyên thần pháp tướng đằng không mà lên. Bây giờ chủ lưu tu hành phương thức chính là ngưng tụ âm thần, sau đó dương thần. Mượn nhờ nguyên thần pháp tướng quan tưởng chư thiên tiên thần, hoặc là tiên khí pháp bảo, hồng hoang dị thú, gia tăng sát phạt uy lực. Một tôn Phật môn pháp tướng quang mang nóng ánh nhất, chính là trong vùng tịnh thổ cao tăng, còn có đang cùng nhau cửa quan tưởng đi ra một ngụm tiên kiếm, kiếm này là hỏa thuộc tính, tràn ngập ánh lửa đáng sợ. Tại cái này nguy nan thời khắc, rất nhiều chính phái tu hành cao thủ hay là dứt khoát quyết nhiên xuất thủ, thế nhưng là những quái vật này cực kỳ cứng hãn, rất nhanh liền cướp đoạt một chút tinh huyết, đồng thời thừa cơ cướp đoạt người nhục thân. Lao thợ rèn nhìn thấy một tên hư phát trắng muốt lão nhân, thân thể của ông lão cực không hoàn chỉnh, phản phất bị đồ vật đáng sợ cắt chém qua, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, nguyên bản quang minh lẫm liệt, lúc này lại cực kỳ yêu dị. Lao thợ rèn thân thể chấn động, Vương sư thúc, tại sao là ngươi? Bị hắn gọi Vương sư thúc lão nhân nhìn về phía thợ rèn, thần sắc yêu dị, ngươi là người phương nào? Lao thợ rèn là một tên đại hạ thời kỳ lục địa tiên, mai danh nhận tích đến nay. Hắn chỗ tông môn tên là Vô Cực Tông, trong môn cao thủ rất nhiều, có thể về sau lại xảy ra biến cố. Vị này Vương sư thúc khí tức cường hãn, nhưng khi đó cũng không phải là lục địa tiên, mà là nhất phẩm cao thủ, được cao vọng trọng, cuối cùng là tọa hóa, cũng không trở thành địa tiên. Lúc này bỗng nhiên gặp lại, lão thợ rèn hết sức kinh ngạc, ta là Tần Minh, Vô Cực Tông đời thứ 34 đệ tử, Vương sư thúc, ngươi không phải đã chết rồi sao? Lão thợ rèn hết sức kinh ngạc. Nghe được Vô Cực Tông danh tự, cái này thần sắc yêu dị lão nhân mỉm cười, khá lâu không nghe thấy cái tên này, người ta cũng coi như lưu duyên. Không nghĩ tới Vô Cực Tông còn có truyền thừa, đến, để sư thúc mượn ngươi nhục thân dùng một lát. Vương Đông Vân, Vô Cực Tông nhất phẩm cao thủ, chấp pháp trưởng lão, làm người tính cách trang trọng, lúc này lại cực kỳ yêu dị. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nào về phía lao thợ rèn mi tâm. Lao thợ rèn một tiếng quát lạnh, một trường đem lưu quang này đánh lui. Phịch một tiếng vang, không trung phảng phất nổ tung một đoàn thần quang. Cái này bị hắn gọi Vương sư thúc lão nhân thần sắc kinh ngạc, đương đại cũng có thể tu thành lục địa tiên tu vi. Vì sao mạnh như thế? Lao thợ rèn nhíu mày hai con ngươi nổi lên thần quang. Nhìn ra sư thúc trạng thái bây giờ tựa hồ là đi thi giải tiên tử đường, lúc trước sư thúc cũng không phải là tiên nhân, mà là lựa chọn thi giải tiên, không phải vì gì từ trong vực sâu đi ra, thành quái vật. Lao thợ rèn trong nội tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại, xung quanh có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lập tức giận dữ. Mấy cái quái vật chính hướng hắn nhào lên, muốn tranh đoạt hắn nhục thân này, nhờ vào đó nhập thế. Lao thợ rèn tu vi cao tuyệt, mấy cái thi giải tiên vừa mới đi ra, cũng không phải là địch thủ của hắn, nhưng là trong lúc nhất thời cũng cuốn lấy hắn, rất nhiều người chết thảm. Có người tu đạo bị chiếm cứ nhục thân, lặng lẽ ẩn nấp xuống tới, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, đoạt xá người tu đạo nhục thân, việc này làm hại cực sâu, hậu hoạn vô tận. Lao thợ rèn chém giết một người, dư quang thiết đến đi theo chính mình tu hành đệ tử Trần Khánh bị một cái tay chân nối thành một mảnh, biến thành màng nam tử yêu dị để mắt tới. Khí vận ra thân người, vậy mà gặp được hai cái, không sai, cái này ta trước chiếm xuống. Nam tử yêu dị cuồng tiếng một tiếng, hướng Trần Khánh đánh giết mà đi. Trần Khánh mặc dù trên thân khí huyết như hồng, nhưng như thế nào sẽ là cái này thi giải tiên đối thủ. Sau một khắc, một bóng người trống rông hiện hiện, tiếng như tiếng sấm bình thường, lớn mật. Nóng dựng huyết khí bộc phát, như là hồng lô bình thường, trực tiếp một trường đem cái này thi giải tiên đánh nát, hồn phi phách tán. Có thể cái này nóng dựng huyết khí không chỉ có không để cho những cái kia thi giải tiên sợ sệt, ngược lại đưa tới bọn hắn ngấp nghé. Cái này có một cái đỉnh phong võ phu, tốt nóng dựng khí tức, cái này ta thích. Hắn là của ta. Lao tử nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục chỗ tới, ai cũng không cần cùng ta đoạn. Trần Khánh nhìn thấy người kia là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, chính là lúc trước cùng bọn hắn cùng nhau đi câu lan nghe hát uống rượu Lý đạo trưởng. Mười ngày đã mà, dẹp yên thiên hạ, rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, ăn người yêu vương, đều là chết tại vị này tuổi trẻ thần tiên trong tay, lại càng không cần phải nói đã từng lực chạm thiên người, uy danh hiển hách. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được tiên địa biến đổi lớn, có hơi thở cực kỳ mạnh hiện hiện, trong nháy mắt liền tới ở đây, như lại chậm một chút một lát, chỉ sợ toàn bộ Tùy Châu quận liền sẽ hóa thành một mảnh quỷ vực, không biết ẩn nút bên dưới bao nhiêu thi giải tiên. Lý Ngôn Sơ từng tại Hoắc Đồng Sơn động thiên bên trong gặp qua vực sâu này, lúc trước cũng không xuống dưới. Từ trong vực sâu trốn tới cao thủ thần bí đoạt xá Ngô gia lão tổ nhục thần, sẽ tiến vào Hoắc Đồng Sơn động thiên Ngô gia đám người giết chết, về sau, động thiên phúc địa di tích lần lượt hiện thế, Lý Ngôn Sơ lại đi Hoắc Đồng Sơn nhưng không có gặp lại vết nước kia, cũng không có nhìn thấy vực sâu. Lúc này gặp lại, những quái vật này vậy mà từ trong vực sâu trốn thoát. Lý Ngôn Sơ đưa tay tế ra Ngũ Lôi Đấu Chiến Ấn, hai mắt như đuốc. Ngũ Lôi Đấu Chiến Ấn dài ra theo gió, phương này kim ấn hóa thành to bằng ngọn núi, treo ở không trung. Một mảnh đáng sợ lôi đình đánh ra, giống một vùng biển mênh mông bình thường. Tiếng nổ mạnh vang lên, kinh thiên động địa. Trong lúc thoáng qua, trên không trung thi giải tiên liền bị oanh sát hơn phân nửa. Chỉ có một ít thực lực cực kỳ cường hành mới còn sống sót, rất nhiều đều trực tiếp bị đánh chết, hình thần câu diệt. Nơi này không phải là các ngươi nên tới. Lý Ngôn Sơ tiếng như hùng trùng, thôi động Ngũ Lôi Đấu Chiến Ấn, trùng trùng điệp điệp lôi pháp đánh xuống. Trên bầu trời, từng đạo đáng sợ lôi đình rơi xuống, tận diệt thiên hạ yêu ma. Ầm ầm. Trên đời này một mảnh trắng xóa, một vị lại một vị thi giải tiên bị đánh chết, hình thần câu diệt, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Lao thợ rèn vị sư thúc kia cũng trực tiếp bị đánh chết, hồi phi yên diệt. Trung quanh hắn vài tôn thi giải tiên đều chôn bụi, Ngũ Lôi Đấu Chiến Ấn vừa ra tay, thần uy bá đạo, lấy quần quận lôi pháp chém giết yêu ma. Không chỉ có là những này trên mặt nổi thi giải tiên, vừa rồi trong nháy mắt chôn vùi người tu đạo nguyên thần đoạt xá nhục thân quái vật đáng sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, trực tiếp bị vây sát. Chỉ có một người chạy ra, đó là một cái nửa người dưới chỉ còn từng chồng bạch cốt, trên trán da thịt hư thối nam tử, khí tức cực kỳ mục nát, người này cảnh giới cực cao, ánh mắt cực kỳ hoán động. Tiểu đạo sĩ, tội gì ép người quá đáng, cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ. Khí tức này tuyệt đối tại ngũ cảnh phía trên, dù vậy trạng thái vẫn như cũ cường hành, có thể hưởng lúc toàn thịnh. Lý Ngôn Sơ đưa tay một chỉ, to bằng ngọn núi Ngũ Lôi Đấu Chiến Ấn trực tiếp đánh tới. Giang giác, lôi quang lan tràn cuộn cuộn, lôi pháp khí tức chí cương chí dương, trực tiếp đem cái này thi giải tiên đánh chết. Thiên địa vì đó chợt nhẹ, loại kia yêu dị khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa, Thủy Châu quận trong phủ thành trải rộng thuần dương chi khí. Từ không trung phía trên vết nước kia còn có thể thấy có người đang ngọ ngoại, muốn từ đạo vết rách này rời đi, bọn hắn cực kỳ khát vọng tươi mới tinh huyết, khát vọng một bộ hoàn chỉnh nhục thân, loại khí tức kia làm cho người sợ hãi. Trải qua thiên nhân xâm lấn Thủy Châu thành bách tính tu sĩ, lần trước đối mặt thiên nhân, cũng không cảm giác được tuyệt vọng như vậy. Chỉ là lúc này một cái tuổi trẻ đạo sĩ, thế ra to bằng ngọn núi Ngũ Lôi Đấu Chiến Ấn, ngăn ở Tùy Châu trước thành, bóng lưng vĩ ngạ, cho người ta một loại trời sập xuống cũng có thể kháng trụ cảm giác. Hắn một mình đứng tại đó đạo cự đại vết rách trước đó, uy phong lẫm liệt, ngút thiên thần võ. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được trong vực sâu có tồn tại cực kỳ đáng sợ, vượt xa lục địa tiên, vực sâu có thể thôn vệ hết thảy quan mang, thậm chí ánh mắt của hắn. Lao thợ rèn là đại hạ thời kỳ cuối lục địa tiên, tu vi cao thâm, cũng có loại cảm giác này, lúc này hắn khắp cả người sinh mát, lực lượng cá nhân tại đối mặt loại này đáng sợ vực sâu thời điểm, thật sự là quá mức nhỏ bé. Phía sau đến cùng có cái gì? Thiên tiên cấp bậc yêu ma. Vết rách này tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện, cái này thi giải tiên lại là chuyện gì xảy ra? Lao thợ rèn thần sắc cực kỳ ngưng trọng, như lâm đại địch. Trong vết rách lại có người ảnh bay ra, tranh nhau chen lấn, loại kia sắp hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy yêu dị khí tức làm cho người tê cả da đầu, như rớt vào hầm băng. Sau một khắc, lao thợ rèn liền lộ ra kinh dị ánh mắt, ngẫu nhiên nhìn thấy trẻ tuổi đạo sĩ bay lên không, giơ lên cái kia phương lôi ấn trực tiếp đánh tới. Các ngươi muốn chết? Tiếng như tiếng sấm, trùng trùng điệp điệp, lôi đình một phát, thần uy bá đạo. Chương 1136 cổ đại cao tăng, 1, chương 1136 cổ đại cao tăng, 1, ầm ầm. Kinh thiên động địa. Lý Ngôn Sơ nhất người ngăn ở vết rách này trước đó, thôi động Ngũ Lôi Đấu Chiến Ấn chém giết thi giải tiên, khí thế của hắn hết sức kinh người, trên người đạo bào màu xanh đón gió tự động, làm nổi bật cả người anh tư vô song. Trong lúc nhất thời, trong vết rách không còn thi giải tiên bay ra, thiên địa vì đó một rõ ràng. Thế nhưng là trong vết rách hiện ra không thể diễn tả lực lượng, phản phất muốn đem Lý Ngôn Sơ thôn vệ. Không chỉ là Lý Ngôn Sơ, Tịnh Thổ Tông vị cao tăng kia, đại hạ thời kỳ cuối lục địa thần tiên lao thợ rèn, đều là nhận giận rát. Đây là một cỗ làm cho người trầm luân lực lượng ở trong đó, vực sâu này cực kỳ âm trầm khủng bố, nhưng lúc này tại vị cao tăng kia cùng lao thợ rèn trong mắt, vực sâu này phía sau là một mảnh tiên khí mở mịt thế giới, có tiên hạc cỏ trắng hành tẩu trong đó, thiên tài địa bảo sáng chói chói mắt, linh khí bốn phía. Lý Ngôn Sơ trước mắt cũng hiện lên mảnh thế giới này. Vết rách đằng sau không gì sánh được mỹ hảo, phản phất tiên giới bình thường. Người tu tiên lớn nhất chấp niệm chính là thành tiên trường sinh, ở nhân gian làm địa tiên, chỗ nào so ra mà vượt tiên giới tiêu dao. Tiên giới là một cái cực kỳ khác biệt thắng địa phương, đối với rất nhiều tu tiên giả có thiên đại lực hấp dẫn. Con đường phi thăng một lần nữa mở ra đằng sau, rất nhiều người nhao nhao lựa chọn phi thăng, tạo thành nhân gian khó gặp rầm rộ, đã là như thế. Thậm chí, tự phong tại trong núi tuyết, đợi đến cầu tẹn y y một lần nữa kết nối mới phá phong mà ra, phi thăng tiên giới. Lúc này ba người nhìn thấy tiên giới không gì sánh được mỹ hảo, bất luận là vị cao tăng kia hay là lao thợ rèn, lúc này đều vô cùng kích động. Tiên giới, đây là tiên giới. Tay của bọn hắn hướng về phía trước với tới, đằng không mà lên, riêng phần mình hướng vết rách kia bay đi, ánh mắt si mê. Phi thăng coi trọng cơ duyên, theo đám kia ẩn thế lục địa tiên nhao nhao phi thăng. Tựa hồ hiện tại phi thăng càng ngày càng khó, đã hồi lâu chưa từng nghe được có người nào phi thăng. Không biết là phi thăng trước đám người này kinh tài tuyệt diễm, hay là phi thăng lộ vừa mới mở ra, nhiều một nhóm danh lệch. Nếu là người trước chỉ là để cho người ta thắng cục, thiên phú cơ duyên thứ này quyết định tu tiên giả một đời. Nhưng nếu là người sau cũng làm người ta tiếc hận, vậy là không có vượt qua thời điểm tốt, một bước sai, từng bước sai, vinh thế trầm luân. Lúc này lần nữa thêm ra cơ hội này, cả hai đều là khó tự kiềm chế, đáng không mà lên. Đây là một loại khó nói lên lời lực lượng, không thể kháng cự. Vừa rồi thảm liệt một trận chiến tựa hồ đã quên mất. Lý Ngôn Sơ tu vi siêu tuyệt, nguyên thần cực kỳ cô đọng, nhưng lúc này thành tâm ngọc bội, hạnh hoàng kỳ đều không phát ra cái gì phản ứng, phản phất vực sâu kia lúc này hóa thành tiên giới cũng không phải là giả tượng, mà là nguyên bản diện mạo tức là như vậy, không có có bất kỳ địch ý. Lý Ngôn Sơ tu luyện chân lý võ đạo, hỏa trung đại đạo, hai người này gần như là đạo cực kỳ huyền diệu, đi ra con đường của mình. Võ đạo mặc dù là tu luyện sắc phong đi ra thuần dương tiên kinh, trong vòng cảnh làm tăng cơ, xông phá chín đại thần quan, nhưng hắn chân lý võ đạo lại là chính mình lĩnh ngộ, tinh khí thần ngưng tụ một thể, tự nhiên mà thành. Hán hỏa trung đại đạo cũng là như vậy, lấy lửa quan báo cáo, hỏa đức tinh quân sắc lệnh đùa đạo làm cơ sở, luyện hóa rất cường đại hỏa diễm. Tu luyện ra lửa đức trị thần, lại triệt để luyện hóa, như vậy lặp đi lặp lại rèn luyện, nắm giữ cực cao quyền hành. Hai người này đều có thể để hắn thoát khỏi loại trạng thái này, ánh mắt dần dần thanh minh. Nhìn thấy hướng vực sâu bay đi cao tăng cùng lao thợ rèn, Lý Ngôn Sơ trực tiếp đằng không mà lên, đem hai người bắt lấy. Lúc này thậm chí đưa tới hai người kịch liệt phản kháng, đoạn người con đường phi thăng, so giết người phụ mẫu còn muốn đáng hận. Đại hạ thời kỳ cuối lục địa thần tiên lão thợ rèn đối với Lý Ngôn Sơ xuất thủ, một quyền đánh ra. Hắn quanh năm rèn sắt, lĩnh ngộ cực mạnh đạo tượng, một quyền này phảng phất một cái cự đại thiết truy đánh xuống tới, còn chưa rơi xuống, liền cảm giác được cỗ lực lượng đáng sợ kia, có thể đánh nát núi đá. Lý Ngôn Sơ nhấc tay ngăn ở trên cổ tay của hắn, vẽ lên một nửa hình tròn, cỗ này lực lượng đáng sợ lập tức tiêu tán, đây là hắn vừa lĩnh ngộ ra tới tán thủ. Phanh! Hắn một trường kích choáng lao thợ rèn, vị yêu Phật môn cao tăng thi triển Phật môn chân ngôn đánh tới, bị Lý Ngôn Sơ nhất chỉ điểm tại ngực, lập tức nói không ra lời, hai mắt trắng dã. Cả hai bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay, ném xuống đất. Vết rách kia cực kỳ quỷ dị, loại lực lượng kia khó nói lên lời, lúc này cũng vô pháp bận tâm hai người phong độ, cứu người làm chủ. Đại lý tự hai vị tuổi trẻ chấp sự Trần Khánh cùng Đoàn Phi không khỏi hết sức kinh ngạc, cái này Lý đạo trưởng mới vừa xuất thủ không có tựa hồ không có bao nhiêu lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay liền bắt giữ hai người này. Trần Khánh ánh mắt có chút hoảng hốt, cái này cao lớn hào sảng thanh niên nhẹ nhàng nói ra, chúng ta vậy mà cùng dạng này một vị thần tiên từng uống rượu. Đoàn Phi nhỏ giọng nói, không chỉ từng uống rượu, còn đi câu lan nhìn qua nữ nhân. Trần Khánh, chuyện hôm nay bọn hắn ra không lên quá nhiều lực, đương tử thì chết mà thôi. Tuổi trẻ có đôi khi trẻ tuổi có chỗ tốt, hai người này nhiều năm du tẩu tại thời khắc sinh tử, bưu hán cực kỳ, lúc này đại nạn lâm đầu, cũng là nói nói cười cười, đánh thì đánh bất quá, sợ chết cũng là chưa hẳn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt hướng về vực sâu, vừa rồi hắn lấy võ đạo thần thông khóa lại lao thợ rèn hai người khí cơ, không phải vậy hai người này chỉ sợ sẽ còn lần nữa bị vực sâu này tỉnh lại, phía sau này đến cùng địa phương nào. Chỉ là còn chưa tới kịp suy nghĩ, một bóng người từ trong vết rách này bay ra, đây là một cái trung niên tăng nhân, người mặc tăng bào chân trần, thân hình cao lớn. Trên thân người này cũng không có bất kỳ biến dị chỗ, thế nhưng là cho người cảm giác lại càng thêm sâm nhiên. Cũng không biết ban đầu là bọn hắn tu luyện thi giải tiên pháp môn có vấn đề, hay là vực sâu này bản thân có vấn đề. Đại hạ thời kỳ, có một vị vang danh thiên hạ cao tăng, lúc còn trẻ là một tên võ tăng, khí huyết cường hành, tu luyện Phật môn luyện thể thần thông, trấn áp yêu ma, chính là trước mắt người này, Thiên Hổ thần tăng. Chân dung của hắn lưu truyền thế gian không nhiều, có thể vùng tịnh thổ này trong tông may mắn có một tấm, nghe nói cái kia thập phần cường đại cao tăng về sau tung tích không rõ, ẩn nấp tại thế gian, mọi người đều coi là phi thăng, chưa từng nghĩ bây giờ lại tại nơi này xuất hiện. Rất nhiều tịnh thổ tông tăng nhân kinh hô. Vị cao tăng này mặc dù là võ tăng, thế nhưng là khai đàn giảng pháp, lưới rực rỡ hoa sen, tu vi cực cao, người này khí tức cũng cực kỳ cường đại. Đi vào nhân gian đằng sau, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, "Oan." Hư không lập tức chấn động, cả tòa Tùy Châu thành phản phất lâm vào trong chấn động, phòng ốc lung lay sắp đổ, khí thế kinh người. Cuối cùng từ địa phương quỷ quái này trốn thoát, tiểu đạo sĩ, ngươi lôi pháp mặc dù diệu, lại không phải bần tăng đối thủ, nhanh chóng tối lui, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên hổ thần tăng thanh âm như là hồng trung bình thường đinh thai nhức óc, người bình thường nghe không có gì khác nhau, nhưng tại người tu hành trong thai lại phảng phất tại vang lên bên thai tiếng sấm. Từng cái tu sĩ thất khiếu chảy máu, quỳ rạp xuống đất, tu vi càng cao, nhận phản phệ càng phát ra lợi hại. Rất nhiều người nguyên thần pháp tướng lúc này tán đi, thần hồn bị thương nặng. Hắn lấy tay vung lên, một mảng lớn bách tính như là sâu kiến bình thường bay lên, có nam có nữ, trẻ có già có, tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh hô không thôi. Có thể Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, những bách tính này đều rơi xuống đất, bình yên vô sự. Ầm ầm, không trung vang lên tiếng sấm, cả hai thần thông ở trong hư không va chạm, giao phong mấy lần. Thiên hổ thần tăng mỉm cười, vần tăng là muốn siêu thoát bọn hắn thế gian tăng khổ, để bọn hắn không đau nhức vô bệnh, ngươi vì sao ngăn ta? Lao tăng này mỉm cười nói, lúc này rất nhiều dân chúng trong thành được cứu ngược lại lòng sinh không cam lòng, chúng ta bản có thể siêu thoát thế gian buồn rầu, đạo sĩ kia vì sao muốn cứu chúng ta? Đây là mê hoặc chi pháp. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, yêu tăng, hồ ngôn loạn ngữ, không sợ hạ bạt lưỡi địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Thanh âm của hắn cực kỳ trong sáng, bao phủ tùy châu thành, những người này như ở trong mộng mới tỉnh, phản phất đòn cảnh tỉnh. Tăng nhân trung niên thân thể chấn động, ánh mắt hiện hiện một vòng thần sắc quán động, lập tức lại trở nên thương xót đứng lên, cớ gì phá bẩn tăng pháp thuật? Lý Ngôn Sơ tham tay khẽ vẫy, đem ngũ lôi đầu chiến ấn thu trong tay, cười lạnh một tiếng, không cần nói chuyện gì nói ngoa, bất quá là muốn cướp đoạt người huyết khí hồn phách, bổ sung bản thân. Thiên hổ thần tăng đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Lý Ngôn Sơ chỉ xuống cái này vực sâu khổng lồ, đây là nơi nào? Thiên hổ thần tăng không dám quay đầu, chắp tay trước ngực nói ra, A Di Đà Phật, đây là tịch diệt chi địa. Lời ấy rơi xuống, hắn liền không nói thêm gì nữa. Tịch diệt chi địa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, yêu tăng ưa thích đánh lời nói sắc bén. Thiên hổ thần tăng mỉm cười nói, nơi đây không ngừng sẽ có người tuân ra, tiểu hữu cho dù thần uy cái thế, chẳng lẽ pháp lực còn có thể vô cùng vô tận? Huống hồ như lão tăng như vậy tối lui, lại có người từ cái này tịch diệt chi địa chạy ra, tiểu hữu lại nên như thế nào tự xử? Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười lạnh, trong vết rách hoàn toàn chính xác có đen một chút ảnh không ngừng hướng ra phía ngoài núp đích, nhìn cực kỳ điên cuồng yêu dị, gần nhất một chút đều có thể nhìn thấy những cái kia không phải người khuôn mặt. Chương 1136 cổ đại cao tăng 2, chương 1136 cổ đại cao tăng 2, tay chân khép lại, có như là cá bình thường, trên thân sinh ra lân thiến, có thể hết lần này tới lần khác lại tiên khí phiêu miểu, cảm giác cực kỳ không hài hòa. Yêu tăng dụng ý khó dò, muốn hãm bần đạo tại lưỡng nan chi địa, trước chém ngươi. Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, một quyền đánh đi lên. Thiên hổ thần tăng vốn là luyện thể võ tăng, khí huyết cường hành, lúc này mặc dù mất đi nhục thân, thế nhưng là cũng đã trở thành một loại tồn tại cực đặc thù, một trưởng gỗ rơi, nên tiếp Lý Ngôn Sơ nằm đấm. Có thể một giây sau, cả người thân thể bay ngược mà ra, cánh tay cơ hồ vỡ nát, suýt nữa bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả nhập trong vết rách. Nguyên lai là võ đạo nhân tiên, kỳ quái, dù vậy cũng không nên tránh né cái này tịch diệt chi địa dụ hoặc. Thiên hổ thần tăng kinh ngạc nói. Thoại âm rơi xuống, hắn đã như thiểm điện xuất thủ. Công ra 12 chiêu, như tám tay la hán bình thường, nắm đuốt khác biệt quyền ấn đánh tới. Phanh 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 phanh. Lý Ngôn Sơ tiện tay phá đi, hắn tán thủ cực kỳ lợi hại, nhìn như phổ thông, trên thực tế lại ẩn chứa lớn lao uy năng. Bành! Một trường đánh vào lão tăng trước ngực, lão tăng ngực lập tức lom sùm dưới, trong nháy mắt chỉ xuất hiện một cái lỗ rách, phía sau lưng lại nổ tung lỗ lớn, phốc phốc một chút. Thanh âm này cực kỳ kỳ quái. Đám người lúc này mới phát hiện, lão tăng này lại là một tâm trống rỗng ra người, bên trong là trống không. Bị Lý Ngôn Sơ nhất trường đánh nát đằng sau, có thể nhìn người nọ sau lưng phá toái, ra người phất phới. Hàng Long phục hổ. Thiên hổ thần tăng tiếng như hồng trung đại lữ, trong một chớp mắt thi triển vô thượng vĩ lực. Hàng Long phục hổ chính là Phật môn đại thần thông, hùng vị ấn pháp rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lúc trước hắn danh chấn nhất thời, chấn áp thiên hạ, chính là dựa vào cái này Hàng Long phục hổ thần thông. Thần thông này ẩn chứa hơi thở cực kỳ đáng sợ, đơn thuần từ chiêu pháp đi lên nói quỷ thần khó lường, khó mà tránh né. Vâng. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện hiện võ tiên giáp, khí huyết như biển, hai mắt như nước, tràn ngập đáng sợ tiên đạo uy áp. Hắn một quyền liền đánh đi lên, mặc cho Hàng Long phục hổ thần thông cỡ nào huyền diệu, ẩn chứa cỡ nào phức tạp biến hóa, vẫn như cũng bị hắn một cái tán thủ phá đi. Phanh! Lao tăng này thân thể ầm vang nổ nát vụn, giống hồ điệp phiến một dạng, ra người mạn thiên phi vũ, lập tức liền chôn vùi vào giữa thiên địa. Người này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, có thể thi triển chiêu pháp thần thông liền như thế lợi hại, khó có thể tưởng tượng lúc toàn thịnh. Loại này kinh tài tuyệt diễm cổ đại cao thủ bây giờ lần nữa như thế, không biết trong vực sâu này còn cất giấu bao nhiêu người như vậy. Lý Ngôn Sơ người khoác kim giáp, khí tức uy nghiêm. Trong bóng tối cái kia cố huyền diệu cảnh tượng lần nữa hiện hiện, để hắn lâm vào trầm luân, có thể Lý Ngôn Sơ lần này thanh tỉnh càng nhanh, trực tiếp một trường mình ra, bàng bạc huyết khí giống như đại dương cương mãnh bạo liệt, hắn muốn nếm thử phá hủy đạo vết rách này. Lúc này có một chiếc xe ngựa bay lên không giá vân mà đến, kéo xe cũng không phải là con ngựa, mà là một tấc sói xanh, cái này sói xanh sinh cực kỳ dũng mãnh, thân thể trôi chảy, bắp thịt cuộn cuộn, chính là một đầu khí tức cường hành yêu vương, thanh bì thái thuế. Trong xe ngựa ngồi một cái tuổi trẻ đạo sĩ, môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn thiếu, là loại kia khuê phòng phụ nhân gặp liền sẽ động tâm loại hình. Đạo sĩ tuổi trẻ đống nhiên khẽ di một tiếng, kêu dừng kéo xe yêu vương. Lập tức chiếc xe ngựa này rơi xuống đất, xe ngựa này kiến tạo cực kỳ rộng rãi bình ổn, lúc này ở trong vân khí rơi xuống. Môi hồng răng trắng đạo sĩ tuổi trẻ vén rèm lên nhìn về phía chân trời, bấm ngón tay đã tính toán một chút, nơi lại hung này lần nữa như thế, đối với nhân gian tới nói có thể cũng không phải là chuyện tốt. Hắn nhíu mày, kéo xe yêu vương cực kỳ cung kính, không dám có bất kỳ dị động. đã từng hắn ở trên núi muốn đùa giỡn phụ nhân kia tiểu thư vui đùa, chưa từng nghĩ lại bị đạo sĩ kia lấy tay vồ xuống, mà lại trực tiếp cho phiến rơi. Từ đó về sau hắn cũng không dám phản kháng nữa, chuyên tâm cho hắn kéo xe. Đạo sĩ tuổi trẻ bấm đốt ngón tay một phen, lúc này Lý Ngôn Sơ ngay tại xuất thủ muốn đem đạo vết rách này đánh nát, đạo sĩ tuổi trẻ đống nhiên nhíu mày, muốn chuyện xấu, một trưởng này bổ xuống, sợ là muốn chọc giận bên trong một ít gì đó. Hắn suy nghĩ một chút, thúc giục yêu vương, đi mau, ngươi xuất sinh kia nếu là lầm đại sự của ta, lột da của ngươi ra. Xe ngựa giá vân hướng chân trời cấp tốc bay đi, yêu vương trong lòng bị phẫn. Ngừng cũng là ngươi, mắng cũng là ngươi, chậm trễ đại sự cũng là chính ngươi chậm trễ. Tùy châu trên hành, oanh. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh phía đạo vết rách này. Cố này lực lượng đáng sợ đánh đi lên nhưng không có phá thoái hư không, phản phất tiếp xúc đến vết rách này vực sâu đằng sau liền mất hiệu lực, đạo vết rách này y nguyên vắt ngang trên bầu trời. Bất quá, lợi hại chính là vực sâu này bản thân, trong vực sâu có mấy đạo cực kỳ yêu dị khí tức tới gần, đều chôn vùi tại Lý Ngôn Sơ chiêu thần thông này phía dưới. Ông, trong vực sâu truyền đến run sợ một hồi, tựa hồ có cổ lao ý tức hồi phục. Cố khí tức này mười phần đáng sợ, nguyên bản hướng ra phía ngoài điên cuồng đảo tẩu một chút yêu dị quái vật lúc này nằm ở nguyên địa, không dám động đậy. Vẹn vẹn tiết lộ một lần khí tức mà thôi, toàn bộ Tùy Châu thành đều cảm nhận được cô này chí tà khí tức. Phương Thanh Lam, Thúy Hoa cùng Vân Nương ba người hóa thành lưu quang mà tới. Không bao lâu, chân trời lại có lưu quang bay tới, Lão Thiên Sư, Long Hổ Sơn Lão Đạo, Thiếu Niên Tăng Nhân, ba người đến đây. Nhìn lên bầu trời phía trên cái này vết rách to lớn nhịn không được nhíu mày, sinh ra lòng kiêng kỵ. Vết rách này phía sau vực sâu cực kỳ cổ quái, lúc trước ảnh hưởng tới nguyên thần của ta, nhìn thấy một mảnh tiên cảnh, có tiên hạc phi cầm, thiên tài địa bảo, suýt nữa trầm luân trong đó. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở. Trước đó cái kia đại hạ thời kỳ cuối lục địa thần tiên lão thợ rèn bị Lý Ngôn Sơ đánh ngất xỉu, mới né qua một kiếp. Lão thiên sư bây giờ nguyên thần cực kỳ cường đại, cảm giác được theo liền thả người mà đến, Thiếu Niên Tăng Nhân đi theo mà đến, nhìn xem vực sâu này nhịn không được nhíu mày, cái này tựa hồ là tịch diệt chi địa, truyền thuyết nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch, mai táng sinh linh, mà lại có đại khủng bố. Thiếu Niên Tăng Nhân tu chuyển thế pháp, đối với cái này có chút ấn tượng. Chỉ bất quá hắn biết cũng là đôi câu vài lời, cũng không hiểu rõ tường tình. Đám người thần sắc cảnh giác. Lúc này trong vết rách trải qua lúc trước biến cố, mà lại lúc này cổ lão ý chí khôi phục, không có thi giải tiên lần nữa hiện. Bá, chân trời có một đạo lưu quang bay tới, một cái tư thế hiên ngang cao đôi ngựa nữ tử cầm trong tay trường thương, quanh thân bao phủ khí tức cường đại, đây là một tôn thần linh, Nô Mị Nương. Nàng tại Lý Ngôn Sơ trợ giúp phía dưới chuyển tu thần đạo, bây giờ cảnh giới càng hơn lúc trước. Nhìn thấy vực sâu này, trong mắt của nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là Hoắc Đồng Sơn trong động tiên vực sâu. Trong vực sâu cổ lao ý thức làm nàng tim đập nhanh. Lý Ngôn Sơ nói không sai, coi chừng trầm luân trong đó nhìn thấy giả tượng. Nô Mị Nương trong lòng run lên, lão tổ Ngô gia lúc trước bị thi giải tiên đoạt xá, giết sạch Ngô gia đám người, việc này lập tức hiện lên ở trong lòng của nàng. Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi ta từng nếm thử đánh nát đạo vết rách này, có thể thần thông rơi vào phía trên nhưng cũng không có tác dụng, tựa hồ không phải đường giải quyết. Lão Thiên Sư trầm ngâm nói, nơi đây hội tụ nhiều như vậy cao thủ, không bằng nếm thử hợp lực đem nó phong ấn, chậm thì sinh biến, loại kia mê hoặc chi đạo nếu là lần nữa truyền đến, sợ có người khó mà ngăn cản. Bây giờ nơi đây hội tụ 8 vị lục địa tiên, nhiều người lực lượng lớn. Thanh đạo viện chuyển hàm xúc Vân Nương rụt rè nói, ta có thể bố trí xuống càn khôn bắt quái trận, chiếm cứ bắt quái phương vị, hợp lực phong ấn nơi đây, không để cho vực sâu kia phía sau đổ vật chạy ra. Lý Ngôn Sơ ủng hộ ánh mắt cho Vân Nương cực lớn lòng tin, cũng đã nhận được đám người tán thành. Lúc này bố trí xuống càn khôn bắt quái đại trận, 8 vị lục địa tiên chiếm cứ bắt quái phương vị, riêng phần mình thi triển thần thông, bá. Đại trận này cực kỳ huyền diệu, hiện hiện một cái đại bắt quái. Đại trận này vốn là có thể gia trì lực lượng, lấy 8 vị lục địa tiên chi lực, có lẽ thật có thể thành công phong ấn vực sâu. Bắt quái này trận cũng không phải là đấu chiến chi pháp, mà là vận dụng trận pháp chi đạo, hóa chúng nhân chi lực, vượt thiên địa lại thế. Bắt quái đồ hình rơi xuống đi lên, lần này cũng không tiêu tán, cũng không có bị vết rách thôn phệ. Đạo vết rách này ngay tại từ từ khép lại, phản phất sắp tan biến tại giữa thiên địa. Cái kia cổ lao ý thức hồi phục, cho dù không cam lòng thế nhưng là cũng không thể tránh được, tựa hồ bị giới hạn một loại nào đó quy tắc, cũng không triệt để khôi phục. Thần quang ngẩn đẳng, bát quái xoay tròn. Trên bầu trời vết rách to lớn hoàn toàn biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Bát quái này trong đại trận, mọi người tự có thần thông, nhất là Lao Thiên Sư nguyên thần tu vi là cựu cảnh lục địa tiên, cường hành đến cực điểm. Lúc này mới đem vết rách thành công phong ấn. Việc này thành công giải quyết, Tùy Châu trong thành tử thương bách tính, tu sĩ có rất nhiều địa tiên ở đây được cứu trị, siêu độ hoan hồn. Tịch diệt chi địa cất giấu đại hạ thời kỳ thi giải tiền, có một ít không nên chết đi hoặc là phi thăng cao thủ vậy mà tại trong này mà lại biến thành quái vật. Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn cảm giác việc này lộ ra đại hung hiểm. Hoắc Đồng Sơn trong động tiên vốn nên tồn tại vết rách lại tại nơi đây bỗng nhiên xuất hiện, là trùng hợp vẫn là có người cố tình làm. Chương 1137 đồng lai tiên đảo, 1, chương 1137 đồng lai tiên đảo, 1, lắng lại Tùy Châu thành náo động đằng sau, Lý Ngôn Sơ trở về Ngụy Thành, tiếp tục dốc lòng tu hành. Cái gọi là đại tranh chi thế, không riêng gì thiên kiêu cùng nổi lên, còn có giống thiên giới tranh đoạt nhân gian khí vận, ma vực âm gian thậm chí ngay cả hôm nay tịch diệt chi địa đều nhìn chằm chằm. Làm cho người làm sao có thể không cảnh giác. Thi giải tiên pháp cửa hôm nay đã sớm thất truyền, lúc trước người tu luyện cũng không biết gặp phải loại nào biến cố, thân nhập bất chắc chi địa. Lý Ngôn Sơ đối với cái kia tịch diệt chi địa như cũ ôm lấy kiếm kỵ, tại Thanh Vân Quan bên trong tu luyện, thần du thiên địa. Biểu hiện dẫn đến âm gian xâm lấn Cửu Phong Sơn, đã từng cất giấu tỏa lòng giếng cửa vào Mao Sơn, Lý Ngôn Sơ thân hình xuất hiện ở các nơi. Đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm Lý Tuân, cái này đại hạ thời kỳ lớn nhất sát thái truyền kỳ trấn Nam Hầu, Thải Phượng tiên tử đệ tử. Người này dụng ý khó dò, nếu như không giết hắn, còn không biết muốn làm ra bao nhiêu sự tình. Lần này đi ra rất nhiều thi giải tiên cảnh giới mặc dù đủ cao, thế nhưng là tu vi không trò mẹn, chém giết đằng sau công đức theo tam cảnh luận, chính như hắn trước kia chém giết Xuân Thu Lâm lão tổ, ngã cảnh hồ tiên bình thường. Lý Ngôn Sơ muốn khống chế rất nhiều tiên khí, thì phải có cao thâm đạo hạnh, chỉ bằng võ đạo tu vi là xa xa không đủ. Hắn thần du trở về, liền lấy ra đóa kia bị ngạn hoa. Cái này bị ngạn hoa là khó gặp tiên chu, cử thế vô song, có thể cải thiện tu hành thể chất, có được rất nhiều thần kỳ diệu dụng. Lúc trước cái này bị ngạn hoa ly kỳ xuất hiện tại Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ quan sát hồi lâu. Bây giờ cũng không phát hiện vấn đề gì, hắn chuẩn bị phục dụng này tiên chu. Sau khi dùng, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tại thể nội nổ tung, ầm ầm. Hắn dùng qua không ít tiên chu, cùng bị ngạn hoa so sánh nhưng lại xa xa không kịp, trong này ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu. Không chỉ có thuần túy tiên khí, còn có cực kỳ nồng nặc sinh mệnh tinh khí, cả hai tụ hợp vào thân thể đằng sau, Lý Ngôn Sơ đạo hạnh tăng lên. Thời gian kế tiếp, hắn lựa chọn bế quan, luyện hóa bị ngạn hoa dược lực. Bị ngạn hoa dược lực chi bàng bạc viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn vận chuyển hoàng đỉnh đạo trải qua luyện hóa bị ngạn hoa, đồng thời vận chuyển các loại chân hỏa, tăng thêm tốc độ. Bị ngạn hoa bên trong ẩn chứa lực lượng mặc dù bàng bạc, tuy nhiên lại cũng không mấy liệt, cải thiện Lý Ngôn Sơ tu hành thể chất. Hai ngày đằng sau, Lý Ngôn Sơ triệt để luyện hóa cố dược lực này, pháp lực nguyên thần toàn diện đạt được tăng trưởng. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không có lập tức phá quan, mà là lựa chọn cảm ngộ lần này thu hoạch. Pháp lực của hắn tăng vọt, nước chảy thành sông trở thành thất cảnh lục địa tiên. Hơn nữa còn là thất cảnh đỉnh phong, khoảng cách bát cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. So với hắn lúc trước phục dụng tiên chu cường đại quá nhiều, rộng lượng thiên tài địa bảo cũng kém xa tít tắp. Phải biết tu luyện tới hậu kỳ, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều cần hao phí cực lớn tài nguyên, bằng vào càn nguyên thế giới linh khí căn bản làm không được như thế nhanh chóng phá cảnh. Đây là rất nhiều người ưa thích đi tu hành phúc địa, hoặc là nói phi thăng tiên giới nguyên nhân, nồng độ linh khí khác biệt, tốc độ tu hành tự nhiên cũng có khoảng cách. Lý Ngôn Sơ bây giờ pháp lực hùng hậu đến cực điểm, vận chuyển các loại thuật pháp đều tương đương tùy tâm sử dụng. Mà so với những thu hoạch khác đến, tăng trưởng pháp lực đạo hạnh bất quá là tầm thường nhất một cái thu hoạch. Đầu tiên là thể chất của hắn, nguyên bản hắn là kiêm tu võ đạo, thể phách kinh người, nhục thân kiên cố, có thể bản thân tu luyện tiên đạo thiên phú cũng không mạnh, là bằng vào một đường cắn thuốc gầm tới. Thể chất của hắn cực kỳ đặc thù, giống vượng hoàng tinh nguyên loại này thuần dương bảo dược đều không có chuyển hóa. Bây giờ phục dụng bị ngạn hoa đằng sau, Lý Ngôn Sơ thân thể lại trở nên cực kỳ thích hợp tu luyện, vận chuyển một lần hoàng đỉnh đạo trải qua, tăng trưởng pháp lực liền so lúc trước hùng hậu gấp 10 lần, thân thể hấp thu linh khí cực nhanh, căn cốt thanh kỳ. Đây là tu thành một loại nào đó tiên thể. Lý Ngôn Sơ tự nói, ở nhân gian tu hành, cho dù là cựu cảnh lục địa tiên không có trải qua phi thăng tiên khí nhập thể một bước này, cuối cùng không có chuyển hóa thành tiên thể. Lý Ngôn Sơ bây giờ lại khác, ở nhân gian tu hành lại thu hoạch được chân chính tiên thể, tựa như phi thăng bình thường. Tu luyện như có thần trợ, có thể thi triển ra uy lực mạnh mẽ thần thông, tuổi thọ kéo dài, có rất nhiều chỗ tốt. Trừ cái đó ra chính là nguyên thần của hắn nguyên bản liền trải qua thiên truy bất luyện, 10 phần cô đọng, bây giờ tế ra nguyên thần đằng sau, hào quang mờ mịt, sáng lóa, không thi triển bất kỳ thần thông liền không sợ cương phong chân hỏa. Nguyên thần xuất khiếu thời điểm, tất nhiên là không bằng dấu tại trong nhục thân, có nhục thân che chở an toàn hơn. Có thể Lý Ngôn Sơ bây giờ nguyên thần càng mạnh hơn hơn đạo hạnh của hắn, lại tăng lên rất nhiều đối với đạo lĩnh ngộ. Lý Ngôn Sơ từ trên thân lấy ra Bồng Lai tiên thạch, thần thức tổ tượng, liền tới đến cái kia hòn đảo thần bí bên trong. Hắn dọc theo lần trước lộ tuyến tìm được chỗ kia linh tuyển, nước suối mát lạnh, ẩn chứa một tia tiên khí. Lý Ngôn Sơ lần trước dừng bước ngoài trăm bước, bây giờ lần này lại tới gần chỉ còn 10 bước, chỉ là cái này 10 bước xa, như là lệch trời. Lần này cần dừng bước nơi này sao? Lý Ngôn Sơ tự nói. Chỉ bất quá phục dụng bị ngạn hoa đằng sau, thần thức của hắn cực kỳ cường đại, mà lại đối với rất nhiều đạo pháp thần thông có linh ngộ mới, hắn thử nghiệm gần phía trước, thần bí tiên đạo cũng không có đem hắn đưa ra, mà là dùng một loại quy tắc áp chế. Lý Ngôn Sơ lại tiến 3 bước, thân thể cơ hồ không cách nào động đậy, trước mắt hình ảnh cơ hồ muốn phá toái. Lý Ngôn Sơ không muốn lùi lại từ đây, trong một chớp mắt, hắn cảm giác đến có thể cùng thức hải câu thông, một mực bị hắn tồn tại ở trong thức hải hạnh hoàng kỳ tách ra thần quang, vạn pháp bất xâm. Lý Ngôn Sơ trên người áp lực đột nhiên buông lỏng, tại cảnh giới tăng lên đằng sau, nơi đây đối với hắn áp chế tựa hồ càng ngày càng nhỏ, một mặt tiểu kỳ màu vàng đứng ở Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu, Lý Ngôn Sơ rốt cục tới gần, linh truyền bàng bạc linh khí chỉ là hút vào một ngụm, liền cảm giác thân nhẹ thân thể. Khi hắn tay triệt để đụng phải linh truyền thời điểm, loại kia áp chế hoàn toàn biến mất không thấy, một bên khác, hắn nhục thân nằm khối kia Bồng Lai tiên thạch tách ra hào quang ảo ánh, hà khí mở mịt. Thanh Vân Quan bên trong Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận bỗng nhiên bị phá, quang mang thẳng lên mây xanh. Toàn bộ nhân gian lục địa tiên đều là cảm nhận được nơi đây biến cố, khí trùng hoàn vũ. Một tòa vô danh sơn phong phía trên, một cái thấy không rõ khuôn mặt người áo xanh đứng chắc tay, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh, khẽ ồ lên một tiếng, Đồng Lai tiên đạo khí tức. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng hư không nhìn về phía nơi xa. Côn Lôn Sơn trong động phủ, tiên tiêu tử Y Lìa đạo sĩ ngồi xếp bằng, ngũ tâm triệu tiên, đồng dạng mở ra hai con ngươi nhìn về phía nơi xa. Nguyên lai ở trên người hắn, Tử Y Lìa đạo sĩ lắc đầu. Ánh mắt lại xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy trong động phủ nằm ngáy ho ho tuổi trẻ đệ tử tông tước, nhịn không được thở dài. Đệ tử của ta kém xa hắn, muốn hay không lại thu một cái. Từ Y Y đạo sĩ lông mày dương lên, đang ngủ say tông tước trở mình, lập tức cảm giác được một trận tim đập nhanh, đột nhiên đứng dậy, nhìn chung quanh. Từ Y Y đạo sĩ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, kiếp nạn sắp tới, lưu cho nhân gian thời gian không nhiều lắm. Thôi. Đỉnh núi, Một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên thần sắc giống vậy ngưng trọng, cảm ứng được cỗ này ngút trời ý vị. Một bên tú mỹ tuyệt luân nữ tử trẻ tuổi Ma Quân không hiểu ý nghĩa, nhịn không được nhắc nhở, "Cha, đến lượt ngươi hạ, ngươi không phải nghĩ đi." "Cha, con hai người này ngay tại đánh cờ." Ma Quân nhịn không được thúc giục. Nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói ra, "Theo ta thấy hay là tiến về Tây Hoàng, Càn Nguyên nơi đây không có khả năng lại lưu lại." Ma Quân nhíu mày hỏi, "Vì sao?" "Cũng bởi vì ngươi thua cho ta một bàn cờ." Nam tử trung niên dừng một chút, hắn nhịn không được nói ra, "Thắng bại chưa định, vi phụ còn chưa có thua đâu." Ma Quân yên nhiên cười một tiếng, "Đúng thế, thắng bại chưa định, lúc này muốn đi quá sớm đi." Khí tức cường hành nam tử trung niên lập tức sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý cười một tiếng, "Không sai, thắng bại chưa định." Nhìn thêm một lúc, Thanh Vân Quan bên trong, Lý Ngôn Sơ đối với ngoại giới phát sinh biến cố giật mình không biết, trên người hắn khối kêu đồng lai tiên thạch đầm vàng phá toái, chôn vùi vào giữa thiên địa. Lúc này hắn vẫn như cũ ở vào trong tiên đảo này, trong hòn đảo ẩn chứa cực lớn linh khí, còn có phiêu miệu tiên khí, cực kỳ thích hợp người tu luyện. Lúc trước hắn phảng phất triệt để phá vỡ cửa ải bình thường, qua nước suối tốt 100 bước chi lộ, nơi đây liền đối với hắn lại không áp chế. Tiên đảo này phía trên có thật nhiều động phủ lầu các, tiên khí mờ mịt. Lúc trước áp chế thần thức của hắn, không cách nào thấy rõ, bây giờ mới nhìn thấy đảo này chân tướng. Lý Ngôn Sơ đi vào gần nhất một chỗ ngọn núi, trên ngọn núi có một chỗ lầu các tên là Xem Chiêu Các, giường cột chạm trổ, cực kỳ cổ ý, trong đó cũng có một chút cường đại cấm chế trận pháp, làm phòng ngự chi dụng. Lý Ngôn Sơ đi ở trong đó, lập tức cảm giác được cái kia cỗ phiêu miểu ý vị, cái này Xem Chiêu Các tựa hồ là có một vị nữ tiên ở nơi này, chỉ là nữ tiên không biết đi hướng chỗ nào. Chương 1137 Đồng Lai Tiên Đảo 2, chương 1137 Đồng Lai Tiên Đảo 2, Lý Ngôn Sơ ở trong đó tìm được một quyển kim thư, phía trên này có một quyển công pháp tu hành, gọi là Thật Một Kim Đan Quyết, trong đó ghi lại kim đan chi pháp, cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ ngưng thần quan sát, phát hiện cùng mình tu luyện kim đan chi pháp lẫn nhau có sát minh, chỉ là môn công pháp này càng thêm huyền diệu, cũng không phải là nên địch chi thần thông. Đơn giản tới nói, tu luyện kim đan chỉ là đề cao tính mệnh tu, phá pháp chỉ là cơ sở nhất kèm theo hiệu quả. Nơi đây trừ công pháp này kinh thư bên ngoài, cũng vô đan thuốc pháp khí lưu lại. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, đi vào một chỗ khác ngọn núi, nơi này có một chỗ động phủ, ẩn chứa nồng đậm thổ hành linh khí, đi ở bên trong liền có một loại hùng hậu cảm giác. Trong động phủ vẫn như cũ có một quyển kinh thư, Ngọc Khê Tử Đan trải qua chỉ mớn. Đây cũng là từ một cái góc độ khác trình bày kim đan chi pháp, Lý Ngôn Sơ lật xem một lượt, phát hiện cùng vậy quá một kim đan quyết giảng phương pháp tu hành riêng phần mình khác biệt, đây cũng là một bộ đỉnh cấp công pháp. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác có chút hiếu kỳ, liên tiếp đi mấy chỗ lâu đài độc phủ, riêng phần mình đều có kinh thư lưu lại, cũng không riêng gì miêu tả kim đan chi pháp, còn có một bộ Thái Huyền Bát Cảnh ghi chép, trong này nói tới phù lục chi đạo, giảng nhân thể bát cảnh, là đối với phương pháp tu hành khác biệt góc độ giải thích. Không hiểu, Lý Ngôn Sơ nhìn xem từng cái hào quang mở mịt độc phủ sinh ra một loại cảm giác. Ban đầu ở nơi đây tu luyện tiên nhân chân nhân đem mình học nhất tinh yếu chỗ lưu lại, truyền thừa ở hậu thế. Nhất đăng truyền chư đèn, kết thúc vạn đèn đều là minh. Lý Ngôn Sơ cảm thán, nơi này căn bản không phải một chỗ bí cảnh, cũng không phải Đồng Lai trong tiên thạch nội tàng càn khôn, nơi này căn bản chính là lúc trước Đồng Lai tiên đảo. Xem ra là Đồng Lai tiên đảo năm đó xảy ra biến cố, tiên nhân biến mất không còn tâm tích, trước khi đi lưu lại truyền thừa. Lý Ngôn Sơ cảm thán, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện nơi đây hoàn toàn mờ mịt, trời phảng phất vô tận cao xa, dõi mắt trông về phía xa, lại phảng phất thân ở vô biên trên biển lớn, cực kỳ nhỏ bé. Lý Ngôn Sơ am hiểu không gian chi đạo, đem Đồng Lai tiên đảo giấu đi loại thủ đoạn này, có thể nói là tu di nạp giới tử, để cho người ta cảm thán. Hắn tâm niệm khẽ động liền rời đi nơi đây, nhục thân mở hai mắt ra, tử kim khí ổn đẳng. Túi đầu xem xét phát hiện, trong tay Đồng Lai tiên thạch đã biến mất không còn tâm tích, hắn hơi bấm đốt ngón tay một chút, liền biết vừa rồi đã phá thoái, biến mất không còn tâm tích. Nguyên lai đây chính là Đồng Lai tiên đảo, bây giờ Đồng Lai tiên đảo giải phóng, tiên thạch là làm bằng chứng tự nhiên phá toái biến mất. Nghĩ tới đây, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên khỏe miệng co quắp một chút, 300 năm trước quét ngang ngụy thành người thanh niên kia đạo sĩ huyền thành, ta cho là hắn là đạp ở tiên thạch phía trên, không nghĩ tới vậy mà ở vào một tòa trên tiên đảo. Lý Ngôn Sơ đẩy cửa ra ngoài, phát hiện Phương Thanh Lam, Thúy Hoa cùng Vân Nương đều ở bên ngoài. Phương Thanh Lam hỏi, vừa rồi có thần quang xông lên tận trời, là ngươi cảm ngộ ra thần thông hay là đã xảy ra chuyện gì? Quang mang kia cực kỳ sáng chói, để Phương Thanh Lam hết sức tò mò. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta tựa hồ tìm được Đồng Lai tiên đảo. Đối với Thúy Hoa cùng Vân Nương tới nói, nghe được việc này cũng không có quá lớn cảm giác, có thể Phương Thanh Lam lại hai mắt tỏa sáng, nàng đột nhiên phát hiện nàng đi qua rất nhiều hải ngoại tiên đảo, Đồng Lai tiên đảo không thể nghi ngờ là trong đó số một, thế nhưng là sớm đã biến mất không còn tăm tích. Có hải ngoại luyện khí sĩ nói, tiên đảo này bị đánh nát, cũng có người nói bị người dùng đại pháp lực rời ra vùng thiên địa này, mỗi người nói một điều, nồng đậm sát thái thần bí. Phương Thanh Lam hỏi, ở nơi nào? Lý Ngôn Sơ nói ra, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi khối kia Đồng Lai tiên thạch sao? Phương Thanh Lam nói đến từ Đồng Lai. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nói đúng ra, hòn đá kia là cái bằng chứng, Đồng Lai tiên đảo tại không thể mà biết, bị người dùng đại pháp lực giấu đi. Phương Thanh Lam nói không nghĩ tới truyền ngôn là thật, thật bị người giấu đi. Thúy Hoa nhịn không được hỏi, cái này Đồng Lai tiên đảo có gì chỗ khác thường? Phương Thanh Lam nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, thản nhiên nói, thế gian chỉ có truyền ngôn, đến cùng như thế nào có lẽ chỉ có hắn biết. Lý Ngôn Sơ nói lên tại Đồng Lai bên trong chứng kiến hết thảy, tiên tuyển, linh quả, linh khí mờ mịt, còn có tu hành độc phủ, đình đài lầu cát, còn có ở trong đó có một ít công pháp tu luyện, là cổ đại tu tiên giả lưu lại, làm cho người cảm thán. Ba nữ đều là động dung. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, cái gì linh quả, lấy ra nhìn một cái. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, liền có thể cảm ứng được Đồng Lai Tiên Đảo chỗ, đảo này tựa hồ ngay tại trong cơ thể hắn, lại hình như tại không thể mà biết. Hắn mỉm cười, ta mang các ngươi đi vào nhìn một cái. Lập tức hắn cơ cơ ống tay áo, một đoàn người liền xuất hiện tại Đồng Lai trên tiên đảo, nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, mà lại ẩn chứa lục địa tiên cần tiên khí. Mọi người đều cảm giác được nơi đây bất phàm, cảm thán không hiểu. Lý Ngôn Sơ mang tới một viên linh quả đưa cho Thúy Hoa, đây là một cái tương tự quả hồng trái cây, vàng tươi như hoàng kim bình thường. Thúy Hoa tiếp nhận gần một cái, lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc linh khí, mà lại cửa vào ngọt ngào, a ngon, mà lại không kém gì một chút linh dược bảo dược. Phương Thanh Lam thì đối với nó bên trong những cái kia đỉnh đài lâu vũ tương đối cảm thấy hứng thú, nơi đây linh khí quá mức nồng đậm, ở trong đó một lát liền cảm giác được pháp lực tăng trưởng. Mang đám người sau khi đi vào, Lý Ngôn Sơ nhịn không được sức sở, túi đầu cảm ứng một chút, phát hiện chính mình lần này là nhục thân tiến đến. Bây giờ tựa hồ triệt để nắm giữ đảo này. Đây cũng là một môn đỉnh cấp ẩn nấp thần thông. Lý Ngôn Sơ nghĩ tới chỗ này, nhẹ giọng cảm thán. Mọi người tại trong đó hành động, đi đến những cái kia cổ tiên lưu lại trong đập phủ, ở chỗ này tu luyện làm ít công to, là chân chính phúc địa. Phương Thanh Lam nói ra, đám người rất tán thành. Mà lại nơi đây giống như nhân gian tiên cảnh bình thường, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ, có tiên hoa linh thảo, linh quả linh tuyển. Lý Ngôn Sơ mang tới linh tuyển kia, uống một ngụm liền cảm giác tẩy cân phạt thủy, cả người trở nên thông thấu không gì sánh được. Nhân gian lục địa tiên trước khi phi thăng chưa từng ngưng tụ thiên thể, pháp lực cũng không chuyển hóa thành tiên lực, linh tuyển này liền có tịnh hóa thân thể chi công. Đám người uống đằng sau cũng cảm giác nhẹ nhàng, chỉ muốn bay lên không. Phàm nhân uống nước này có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán, thân nhẹ thể kiện. Mọi người tại nơi này cách mở đằng sau đều có cảm ngộ, bế quan tiêu hóa. Lý Ngôn Sơ hôm nay cảm xúc rất nhiều, phục dụng bị ngạn hoa thu hoạch được thiên đại có ích, còn triệt để luyện hóa cái này đồng lai tiên thạch, tìm được sớm đã biến mất đồng lai tiên đảo, có như thế một tòa khổng lồ tiên đảo, cho dù không tính trong đó linh dược linh tuyển linh quả, chỉ là trong đó linh khí tiên khí liền đủ để cho ta tu luyện tới cửu cảnh, không thiếu tài nguyên. Lý Ngôn Sơ tự nói. Đêm dài, trời lạnh như nước, một vòng tàn nguyệt treo tại không trung, thêm mấy phần thanh lãnh. Khổ Hải Sơn, nơi đây danh tự nghe nói là một cái hòa thượng điên lưu lại, nói nhân gian đều là khổ hải, phàm nhân khó mà siêu thoát. Hắn hàng phục ở chỗ này tác nghiệt một đầu ác hổ đằng sau, khổ hải này núi danh tự liền lưu lại, về phần nguyên bản danh tự ngược lại là không cách nào có thể thi. Trong núi có một cái bàn thờ trước đó đứng đấy một nam tử trẻ tuổi, trời sinh quý khí, tiêu sái lỗi lạc. Trong bàn thờ, hương hỏa đã bị nhóm lửa, ngọn lửa luồn lên cao ba thước, cháy hừng hực. Người này chính là đại hạ trấn Nam Hầu Lý Tuân. Lúc này, trong tay hắn bưng lấy một cái cổ lão kèn lệnh, trong miệng nói lẩm bẩm, là đại hạ thời kỳ một loại tế thần chú văn, dùng cho câu thông thượng thiên cùng thần linh giao lưu. Lúc này tuổi trẻ trấn Nam Hầu lấy ra kèn lệnh, vẻ mặt nghiêm túc, thể nội chuyển tới một thanh âm thản nhiên, A Di Đà Phật, thí chủ có thể nghĩ xem rõ ràng, nơi này chính là ngươi cố thổ, bước ra một bước này, nhân gian vạn thế trầm luân, khí vận từ đây là thiên nhân quản lý, lại khó xoay người. Đây là một cái hùng hậu thanh âm nam tử, chính là hôm đó cứu đi Lý Tuân Văn Giác hòa thượng. Tuổi trẻ trấn Bắc Hầu đạm đạm cười một tiếng, đại sư nhân vật như vậy còn quan tâm những này. Văn Giác hòa thượng đạo, Vân tăng quan tâm hay không cũng không trọng yếu, tiên nhân hạ phàm mặc dù là đại thế, không có ngươi Lý Tuân, còn có người khác, có thể ngươi làm, chính là nơi đây tội nhân. Lý Tuân bình tĩnh nói, thì tính sao, ta muốn thấy một chút đến cùng là ai phong ấn động thiên phúc địa, hắn lại đến cùng giấu ở nơi nào. Văn Giác hòa thượng đạo, biết lại có thể thế nào, bằng tu vi của ngươi sợ là không đối phó được hắn. Lý Tuân bình tĩnh nói, ta chỉ có một câu muốn hỏi hắn. Văn Giác hòa thượng nói ra, lời gì? Lý Tuân cũng không trả lời, mà là từ tốn nói, đại sư tối nay nói vì sao nhiều như thế. Văn Giác hòa thượng đạo, Bần tăng cũng không thích dòm người tư ẩn, một thân chính khí, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ mà thôi. Lý Tuân đối với tăng nhân này cực kỳ kiên kỵ, lúc trước hắn bị tăng nhân này cứu, tỉnh lại thời điểm đã một lần nữa nắm giữ nhục thân. Người này cùng Lý Ngôn Sơ một trận chiến, ý thức của hắn ngay tại một cái trong lỗ đen nhìn một màn kia, loại cảm giác này mười phần băng lãnh, làm cho người khó mà chịu đựng. Chỉ là Lý Tuân mặc dù nhớ kỹ, hắn cũng biết người này bây giờ là chính mình cực lớn trợ lực, hắn cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp thôi động cái này cổ lão kèn lệnh. Ô ô, kèn lệnh du dương. Trong bàn thờ hỏa diễm càng thêm tăng gọn, một tôn hùng vĩ thân ảnh lơ lửng ở trong hư không, lạnh nhạt quan sát. Tiếp theo lại có một tôn hùng vĩ thân ảnh hiện hiện, một tôn lại một tôn thân ảnh nổi lên, đứng ở hư không. Chương 1138 10 vị lục địa tiên. Một, chương 1138 10 vị lục địa tiên. Một, đại càn kinh thành, người ở đây đạo khí vận cường hành, địa linh nhân kiệt. Nguyên bản quốc vận bị đoạn, động thiên phúc địa đều như thế, yêu ma hoành hành, đạo phỉ làm loạn. Vốn là mặt đại vương triều khí tượng, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ xuất thủ, bằng vào đại hạ hoàng đế trấn quốc phủ, trung tông hoàng đế bội kiếm tu bổ quốc vận, xuất thủ phong ấn động thiên phúc địa, phối hợp đại lý tự quét ngang thiên hạ yêu ma, quét sạch hoàn vũ. Bởi vậy bây giờ càn quốc khí vận càng cường hành. Trên bầu trời, một vị lại một vị tiên nhân sừng sững ở trong hư không, khí tức hùng vĩ, làm cho người kinh hãi. Có một tên tuổi trẻ tiên nhân sừng sững tại trong thần quang, chính là lúc trước bại trận cổ ưu hoàng, bị thần vương bỏ ra cực lớn đại giới xuất thủ cứu rút. Lúc này khí tức cùng lúc trước phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, không chỉ có đem thân thể tái tạo, mà lại phá trước rồi lập. Lần này hạ phàm, trừ mang theo thượng cổ thần kiếm ngậm cắt bên ngoài, còn mang theo một kiện tiên khí. Bắt quái tiên y lìa lần này hạ phàm thiên nhân bên trong có hai tên cựu cảnh thiên nhân khí tức mạnh nhất, phảng phất vùng thiên địa này đều không chứa được. Một tên cựu cảnh thiên nhân nói lần trước không phải đã cướp đi nơi đây quốc vận, vì sao bây giờ vẫn như cũ như vậy cường thịnh? Một tên khác cựu cảnh thiên nhân nói cắt bên trên một gốc dạ lại đến một gốc dạ, há không rượu quá thay? Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Cổ U Hoàng bên cạnh có một tên tuổi trẻ thiên nhân, khí chất ôn nhuận như ngọc, cơ thể tản ra quang trạch, trong tay dẫn theo một chiếc đèn đồng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cổ U Hoàng, bất quá như vậy nho nhỏ một phương thiên địa, ngươi lại suýt nữa chết ở chỗ này. Cổ U Hoàng hai mắt như là tia chớp, Cổ Hình, ngươi như muốn chết, không ngại trước đánh với ta một trận. Cả hai khí tức cường hành, đối chọi gay gắt. Cổ Hình, toàn bộ thiên nhân bộ tộc trong thế hệ tuổi trẻ ba vị trí đầu thiên tiêu, trừ xếp hạng thứ nhất nữ tử không tranh cãi bên ngoài, hắn cùng Cổ U Hoàng cả hai xếp hạng bất phân cao thấp, riêng phần mình có đại khí vận, rất nhiều thần dị. Bởi vậy hai người quan hệ vô cùng ác liệt. Cựu cảnh thiên nhân nói cái này cả nguyên thế giới rừng thiêng nước độc, nguyên bản gọi là thần châu, bị thanh tẩy qua một lần, lần này hạ phàm lại thanh tẩy một lần, không cần tự loạn trật cước. Bọn hắn lần này nhận thần vương pháp lệnh hạ giới, vùng thiên địa này không dâng lên thần, nhất định phải lần nữa thanh tẩy. Cổ U Hoàng cùng Cổ Hình hai người đối mặt, trong hư không phảng phất có lôi điện giao hội, riêng phần mình dịch ra ánh mắt. Tên này cựu cảnh thiên nhân sai người đem càn quốc khí vận mang tới, một tên người khoác trọng giáp lục cảnh thiên nhân đạp không mà ra. Mặc dù không thể so với Cổ U Hoàng cùng Cổ Hình, nhưng hắn cũng là cực kỳ cường đại thiên nhân, đã phá ngũ cảnh, thể phách cường đại. Hắn nô ra một trường, hướng càn quốc trên hoàng thành chụp tới, hư vô mở mịt quốc vận tựa hồ lập tức liền bị hắn nắm trong tay. Nhưng vào lúc này, một vệt thần quang sáng lên, đem toàn bộ kinh thành bao phủ tại một ngụm đại đỉnh phía dưới. Đây là một ngụm to lớn đỉnh đồng to, là cực kỳ cường hoành pháp trận phòng ngự, do Vân Lương bố trí mà thành. Thiên nhân tay rơi vào phía trên, keng. Hồng trung đại lã vang lên, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, toàn bộ kinh thành đều không có chấn động. Cái này lục cảnh thiên nhân lập tức hơi kinh ngạc, lần này đi vào hạ giới, tại rất nhiều thiên nhân trước mắt bao người, hắn nếu như thế, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực, hùng hậu pháp lực hóa thành một thanh cự kiếm, lập tức hướng đỉnh đồng to này chém xuống. Chỉ là vẫn như cũ cũng không có bất kỳ tác dụng, trên đỉnh đồng cao kia lửa tung tóe, vẫn không có bất luận cái gì chấn động. Lần này, rất nhiều thiên nhân đều có chút kinh ngạc, lục cảnh thiên nhân xuất thủ một kích, vậy mà dung chuyển không được phòng ngự này pháp trận. Tên điêu cựu cảnh thiên nhân nói bố trí phòng ngự này pháp trận ngược lại là một nhân tài. Nếu là nguyện ý quy hàng, có thể vì hắn đổi thành huyết mạch, thu nhập dưới trướng. Hắn quyền hành cực lớn, phụ trách rất nhiều khu vực. Càn nguyên thế giới chính thức về hắn quản hạt trong chư thiên, lần này, hắn tự mình hạ phàm, là muốn nhìn xem vẫn lạc rất nhiều thiên nhân hạ giới đến tuột cùng có khác biệt gì. Mà đổi thành huyết mạch là thiên nhân thu nạp chủng tộc khác một loại phương thức, có thể hóa thành thiên nhân huyết mạch. Ban đầu ở quá lỗ trắng trời bên trong nhìn thấy cái kia đầu chim thân người thiên nhân chính là đổi thành huyết mạch yêu tộc, bởi vì thiên phú kinh tài tuyệt diễm, lúc này mới bị thu nhập dưới trướng. Đương nhiên, có một chi đại bút phá vỡ biển mây, điểm tại ngày này trên thân người, lục cảnh thiên nhân lập tức không thể động đậy. Long Hổ Sơn trưởng giáo Lao Thiên Sư đến đây, cầm trong tay âm dương đạo sách, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ thiên nhân sẽ chỉ không mời mà tới? Hán tiên phong đạo cốt, khí độ cực dai, đem một vị đạo môn lục địa tiên khí độ phát huy đến cực hạn. Một người đối mặt với một vị thiên nhân, thần sắc lạnh nhạt. Tên kia lục cảnh thiên nhân giận dữ, muốn bằng vào cường đại thiên nhân thể phách tránh thoát mà ra, có thể bộ này âm dương đạo sách gánh chịu Long Hổ Sơn khí vận, cực kỳ lợi hại, bây giờ là Long Hổ Sơn trấn núi tiên khí. Hắn nhất thời tránh ra, bị áp chế gắt gao. Cựu cảnh thiên nhân nhìn thấy Lao Thiên Sư khí độ bất phàm, vừa muốn mở miệng, liền nghe được Lao Thiên Sư thấp giọng nói ra, dùng danh nghĩa của ta, gọi ta Chi Lôi, Lôi Lai. Hắn nhỏ giọng tại nhắc tới, không hề giống là tại niệm pháp chú, cái này cựu cảnh thiên nhân tới đây, muốn tận lực thu phục một số người cho mình dùng. Gặp Lao Thiên Sư sau khi nói xong, thiên địa cũng không cảnh tượng kỳ dị. Hắn thản nhiên nói, ngươi đạo sĩ kia, lôi pháp chú quyết đọc cũng dở dở ương ương, lấy ngươi tên ha có thể, vì sao không tuân theo trên trời lôi bộ tiên nhân tục danh? Hắn mỉm cười, muốn chỉ điểm một phen lại hàng phục người này. Thế nhưng là bỗng nhiên một tia chớp hạ xuống, không có dấu hiệu nào. Ngày đó người bị định trụ, bị đánh trọng thương, thời khắc mấu chốt được người cứu bên dưới. Lúc trước Lao Thiên Sư đánh chết Bạch Dương chân nhân chính là dùng một chiêu này, chỉ là hơi có trì hoãn, mọi người đều kinh. Cựu cảnh thiên nhân sắc mặt trầm xuống, cao mày nói, một cái hạ giới lục địa tiên, vậy mà muốn ở trước mặt ta ra tay giết người. Tiếng nói của hắn như là tiếng sấm, có đáng sợ uy áp tràn ngập xuống, rơi vào Lao Thiên Sư trên thân. Hắn nhìn ra được Lao Thiên Sư cảnh giới, là ngũ cảnh mà thôi, tiện tay liền có thể trấn áp. Lao Thiên Sư thể nội đống nhiên có một đạo cường hành khí tức hiện hiện, hắn đem hai trượng nguyên thần tế đi ra, khí độ uy nghiêm, vị này người mặc áo bào tím Long Hổ Sơn trưởng giáo, cầm trong tay âm dương đạo sách, tiếng như hùng trung. Dám phạm nhân ra người, giết không tha. Cựu cảnh lục địa tiên. Mọi người đều kinh, này thiên nhân đôi mắt chấn động, không nghĩ tới nơi đây vậy mà cất giấu một cái cựu cảnh lục địa tiên. Một thiếu niên tăng nhân trong nháy mắt khiêng Lão Thiên Sư nhục thân trở lại trong hoàng thành. Vị này đại tướng quốc tự thần tăng tu chuyển thế pháp, có rất nhiều thần thông chưa từng phát huy ra. Mặc dù không đối phó được cựu cảnh thiên nhân, thế nhưng là phổ thông thiên nhân nếu muốn lưu hắn lại hết sức khó khăn. Hắn kinh nghiệm phong phú, ổn một nhóm, trước đem Lão Thiên Sư nhục thân nhận lấy bảo hộ ở trong đại trận. Đồng thời, thiếu niên tăng nhân cùng cầm kiếm lao đạo sĩ đẳng không mà lên, đem khí tức trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Cựu cảnh thiên nhân thản nhiên nói, nhân gian thực lực yếu đuối, xưa nay như vậy, vọng tưởng đối kháng đại thế, quả thực là bỏ ngựa đấu xe. Một vòng lưu quang phá không mà đến, tựa như trường hồng. Là một cái vóc người thẳng tắp đạo sĩ tuổi trẻ, dung mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Cổ U Hoàng nhìn thấy hắn, lập tức con ngươi co vào, hiện hiện sát cơ nồng nặc, gần như không thể khắc chế. Chính là Thanh Vân Quan tuổi trẻ thần tiên, Lý Ngôn Sơ. Liên tiếp, bên cạnh hắn có mấy đạo lưu quang bay tới, nữ tử thanh lãnh ngự kiếm mà đến, lơ lửng ở bên cạnh hắn, dưới chân chính là một đạo kiếm khí sắc bén, cực kỳ sáng chói. Một tên dáng người bốc lửa nữ tử mặc hắc bào, tay cầm một cây chiến mâu, khí tức lạnh thấu xương. còn có một tên thanh đạm viện chuyển hàm xúc nữ tử, trên đầu trải lấy cuộn búi tóc, nàng mặc dù không muốn tới đánh nhau, thế nhưng là khí tức đồng dạng cường đại. Còn có nồng đậm hương hỏa chi khí vờn quanh thần nữ phá không mà đến, nô mị nương khí tức hơn xa lúc trước. Cựu cảnh thiên nhân nhíu mày, nhân gian lại có như thế nhiều lục địa tiên. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái lục địa tiên, lộ ra kinh ngạc. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Ngươi chính là cái kia hạ giới đạo sĩ tuổi trẻ, thật muốn bỏ ngựa đấu xe. Cựu cảnh thiên nhân thoại âm rơi xuống, bên người từng vị thiên nhân phóng thích hùng vị khí tức, làm cho người sợ hãi thán phục. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như kiếm, ta còn tưởng rằng tới bao nhiêu người, nếu là liền đến một vài người như thế, các ngươi cũng đừng đi. Lần này, hơn 10 vị cường đại thiên nhân hạ phàm, trong đó còn bao hàm hai tên cựu cảnh thiên nhân, chiến lực phi phàm, thiên tiêu cổ vũ hoàng so với một lần trước cường đại đâu chỉ mấy lần. Thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân cũng dám khẩu xuất của luôn. Những ngày này người nghe vậy cười to, căn bản không có đem hạ giới tu sĩ để ở trong mắt. Chân trời có lưu quang phá không mà tới, đại hạ thời kỳ mạt đại lục địa thần tiên, lao thợ rèn. Phi thăng xem tổ sư Hy Tuyển tiên tử chuyển thế, Lăng Nguyệt. Kim quang tự không màu hòa thượng. Thần tiêu phái thiên khôi đạo nhân. 10 vị lục địa tiên đều là to đại càn hoàng thành trước đó, chặn đánh tiên nhân. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co, trong hư không có lôi đỉnh hiện lên. Lý Ngôn Sơ phất tay, một đầu hồng hoang cự thú từ ấm thiên chi bên trong hiện thân thể mấy trăm trượng, gân cốt cường hành, có được đáng sợ thượng cổ hung uy. Còn có một đầu bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong kim ô hiện hiện, phản phất một vòng đại nhật bốc lên. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, hai mắt như đuốc, tiếng như hồng trùng, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Giết. Sau một khắc, một vòng lưu quang màu xanh phá không mà đi, trong nháy mắt xé rách biển mây. Lý Ngôn Sơ sau lưng lục địa tiên cùng ăn sát thú, kim ô giết đi lên. Một trận đại chiến lập tức bộc phát, lôi hỏa khí tức lan tràn, đạo đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng khiến cho hư không dập dờn. Lý Ngôn Sơ vốn là vung đao thẳng hướng một tên cựu cảnh thiên nhân, lại có một đạo sao chổi xẹt qua bầu trời cùng hắn đâm vào một chỗ, ầm ầm. Chương 1138 10 vị lục địa tiên. 2, chương 1138 10 vị lục địa tiên. 2, lực lượng đáng sợ tại nguyên chỗ nổ lên một đóa mây hình ấm, ba phủ vài dặm. Cổ U Hoàng cầm trong tay ngậm cắt thần kiếm, sau đầu hiện hiện quang luân, ánh mắt như lãnh điện. Đối thủ của ngươi là ta. Cổ U Hoàng tiếng như tiếng sấm, hắn chinh chiến chư thiên chém giết không nuốt vào thiên chi người, chưa bại một lần, tuy nhiên lại suýt nữa bị Lý Ngôn Sơ giết chết, cái này thành hắn cả đời sỉ nhục. Bây giờ phá kén trùng sinh, khí tức càng hơn lúc trước, huy động ngậm sa kiếm liền hướng Lý Ngôn Sơ chém tới, từng đạo kiếm khí như là dòng lũ sắt thép bình thường, hướng Lý Ngôn Sơ đụng tới. Bại tướng dưới tay, chính ngươi muốn chết. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, một đạo thanh quang phá không mà đi, kiếm khí hội tụ dòng lũ sắt thép từ giữa đó bổ ra. Cổ U Hoàng thân thể bay rất ra ngoài, trên người bắt quái tiên ý hiện hiện huyền quang, ngăn cản được một đao này. Trong con mắt của hắn lộ ra kiêng kỵ thần sắc, chính mình đã phá kén chủ sinh, tu vi tăng nhiều, thế nhưng là đạo sĩ kia tựa hồ cũng mạnh rất nhiều. Hôm nay liền làm kết thúc. Cổ U Hoàng bay lên không, cùng Lý Ngôn Sơ nhất cùng đứng tại trên biển mây. Thiên nhân muốn đoạt nhân gian khí vận, nước ấm nấu hết sinh ca, mà không phải toàn bộ hủy đi, bởi vậy trận chiến tranh này đều tại trên biển mây tiến hành, rời xa nhân gian. Cầm đầu tên kia cựu cảnh thiên nhân cùng Lao Thiên Sư đấu tại một chỗ, Lao Thiên Sư cầm trong tay âm dương đạo sách, đứng ở thế bất bại. Hắn cựu cảnh phá cảnh quá nhanh, còn chưa triệt để nắm giữ loại lực lượng này, bản cũng không phải là người này đối thủ, thế nhưng là thiên nhân muốn thắng hắn cũng đúng là khó khăn, mà lại Lao Thiên Sư ngũ lôi chú thụ danh nghĩa của mình triệu hoán, chỉ hoang cao, nhưng là uy lực thật lớn. Còn có rất nhiều pháp thuật cũng là như vậy, thần thông tinh diệu, để cái này cựu cảnh thiên nhân cũng trong lúc nhất thời không làm gì được. Một tên khác cựu cảnh thiên nhân bị Phương Thanh Lam ngăn lại, cô gái này kiếm tiên kiếm khí sắc bén, kiếm thuật thông thần, tên này cựu cảnh thiên nhân ngược lại bị nàng áp chế, kiếm thuật của nàng xuất thần nhập hóa. Thiên nhân mặc kệ loại nào thần thông, còn chưa xuất thủ liền bị nàng phá vỡ, hắn vừa vội vừa giận. Về phần cái kia cầm trong tay thanh đăng nam tử, trong tay thanh đồng thần đăng như Lý Ngôn Sơ trong tay chén kia không có sai biệt, trong đó lửa đèn sáng chói, hơi thôi động chính là đẩy trời biển lửa. Trong biển lửa có một cái ngực lớn mông mảnh nữ tử cao gầy, huy động chiến mâu, bổ ra một đạo huyết lộ, giết đi lên. Nàng cùng thanh đăng nam tử giao thủ, không phân sàn sàn nhau, trong nháy mắt đã liều mạng hơn 10 chiêu, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trận đại chiến này tới cực nhanh, bộ phát cũng cực nhanh, kinh thiên động địa, mọi người chọn tới đối thủ tại trên biển mây chém giết, chói lọi chói mắt pháp thuật quan mang, phất tay khai sơn toái thạch lực lượng đáng sợ, riêng phần mình đấu tại một chỗ. Cổ U Hoàng phá kén trùng sinh, cầm trong tay ngậm cắt thần kiếm, kiếm quang sắc bén, từng đạo kiếm quang chém xuống hư không, liền có đạo đạo vết rách hiện hiện. Lý Ngôn Sơ lúc này người khoác kim giáp, khuôn mặt uy nghiêm, khí huyết huy hoàng như là đại nhật, trong tay chém dao lưới đao mang không gì sánh được, trong nháy mắt lại bổ trúng Cổ U Hoàng một đao, Cổ U Hoàng lập tức bay tứ tung ra ngoài. Lý Ngôn Sơ thi triển xúc địa thành thốn, trực tiếp giết đi lên. Lập tức, đùi phải như là long xà bình thường, phanh, hư không phá toái, một chút liền đá vào Cổ U Hoàng trên đầu gối. Nếu không có bắt quái tiên ý hộ thể, Cổ U Hoàng lần này chỉ sợ chân không ngừng, đầu gối cũng phải vỡ ra. Chỉ là dù vậy, hắn cũng cực kỳ thống khổ, hắn có chút kinh ngạc, lần này hạ phàm, hắn tựa hồ vẫn như cũ không phải cái này trẻ tuổi đạo sĩ đối thủ, mà lại lúc trước hắn cùng đạo sĩ tuổi trẻ này động thủ gần ngàn hội hợp, khổ chiến hồi lâu, bây giờ gặp lại cái này trẻ tuổi đạo sĩ, giao thủ không trải qua trăm hội hợp, chính mình lại toàn bộ hành trình ở vào hạ phong. Không có khả năng, ta là thiên giới chi tôn trẻ tuổi, ngày sau trở thành thần vương cũng không chứng ngại. Làm sao có thể ở hạ giới này lại thua cho ngươi? Cổ U Hoàng tiếng như tiếng sấm. Trong nháy mắt, trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, bản thân đã là phá cảnh nhập cửu cảnh, bây giờ khí tức càng hùng hậu, trong khi hô hấp liền có phong lôi chi thành, trong miệng phun ra nuốt vào xích hạ, hai mắt phảng phất thần đăng, chói lọi chói mắt. Lý Ngôn Sơ không chờ khí thế của hắn tăng lên đến đỉnh phong, lấn người mà tiến, một cái tán thủ đánh tới hướng đầu của hắn. Cổ U Hoàng đấm ra một quyền, vận dụng là thuần túy thể phách chi lực, thiên nhân thể phách đến hắn cảnh giới này, cơ hồ đại thành. Lý Ngôn Sơ thân pháp cực kỳ huyền diệu, nghiêng người tránh đi, xoay eo chuyển hông, đồng thời một quyền nện ở cổ U Hoàng trên bờ vai. Phanh! Cổ U Hoàng thân thể mặc dù cường hành, có thể bị hắn nện vào sau vẫn không khỏi lui ra phía sau một bước. Xoẹt! Lý Ngôn Sơ vung đao chém bổ, một đạo giải lụa màu trắng quét ngang mà ra, phong mang vô địch. Cổ U Hoàng tế lên ngậm sa kiếm ngăn cản, ken. Hai kiện thần binh tương giao, cổ U Hoàng cánh tay lập tức nhức mỏi. Hắn cúi đầu xem xét, thượng cổ thần khí ngậm sa kiếm bên trên bị sập một cái lỗ hổng, mặc dù rất nhỏ, tuy nhiên lại để hắn cực kỳ chấn động. Không có khả năng, ta cái này ngậm sa kiếm không thể phá vỡ, làm sao lại bị băng rơi lỗ hổng? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, mang theo một thanh phá kiếm liền dám đến hạ giới. Ta nhìn ngươi thiên kiêu kia bất quá cũng như vậy, hôm nay trước chém ngươi. Hắn thả người nhảy lên, vung đao vào đầu chém bổ. Giang giác, cổ U Hoàng thân hình như lôi điện bình thường, cơ hồ xé nát hư không, qua trong giây lát liền đến Lý Ngôn Sơ chỗ sâu, một kiếm đâm về cái hông của hắn. Xoẹt. Đạo kiếm khí này cực kỳ sắc bén, mà lại phá hủy người đạo hạnh căn cơ, hủy nhân khí biển, chỉ cần sau khi tiếp xúc tựa như giỏi trong xương. Vâng. Lý Ngôn Sơ lưng như đại long bình thường, lắc lư thân thể, khí huyết vận hành như bôn lôi, đống nhiên một phát. Tránh đi cổ U Hoàng thần kiếm đồng thời, một chân đá vào cổ U Hoàng ngực, đem cổ U Hoàng đá bay. Hắn vừa ngộ ra đến tán thủ vốn là cực kỳ cao thâm võ đạo tuyệt học. Cổ U Hoàng trong lòng bị quất, sau đầu quang luân đống nhiên mở rộng. Hắn đã liên tiếp bị Lý Ngôn Sơ thất bại đánh trúng, mà lại đối phương thân pháp động tác thành thạo điêu luyện. Không có khả năng, ta tuyệt sẽ không bại. Cổ U Hoàng tóc dài rối tung, sau đầu hỏa luân hiện ra thần quang, định trụ Lý Ngôn Sơ nhục thân. Đây là một môn cực kỳ bá đạo thần thông, cổ lão cấm kỵ. Cũng là hắn miết bản sau khi trùng sinh, vừa mới lĩnh ngộ. Đem quang luân này thi triển, chỉ cần là chưa đạt thiên tiên, đều có thể định trụ nhục thân, cảnh giới càng cao, định trụ thời gian càng ít, nhưng đối với cao thủ tới nói, trong nháy mắt liền đủ. Bá. Lý Ngôn Sơ trong mi tâm dương thần xuất hiếu, cầm trong tay ngũ lôi đấu chiến ấn trực tiếp đánh ra. Ầm ầm. Lôi quang vang lên. Cổ U Hoàng bay ngược mà ra, mi tâm vỡ ra một cái vết thương, huyết dịch màu vàng chảy ra. Lúc này hắn nguyên thần thụ thương hiển hóa ở trên lục thân, khó mà chữa trị. Lý Ngôn Sơ dứt khoát nguyên thần xuất khiếu đánh hắn, ngũ lôi đấu chiến ấn oanh ra lôi đỉnh, giang giác. Giang giác. Liên tiếp bổ vào cổ U Hoàng trên thân, cổ U Hoàng vết thương trên trán càng nứt càng sâu, sâu đủ thấy xương. Dám cùng ta đấu pháp thời điểm nguyên thần xuất khiếu, đây là muốn chết. Cổ U Hoàng quát lạnh, một tay nắm đuốt phát ấn. Phát ấn này chuyên diệt thần hồn, trong nháy mắt liền có thể xé rách người tu đạo nguyên thần. Có thể đánh vào Lý Ngôn Sơ nguyên thần phía trên nhưng lại chưa đưa đến tác dụng, Lý Ngôn Sơ chống đỡ được hắn một kích này. Cái gì? Cổ U Hoàng chấn động. Tại bọn hắn loại này trong quyết đấu, lại có thể lấy nguyên thần tư thái chọi cứng hắn phát ấn. Hắn ở hạ giới, vì sao tu hành nhanh như vậy? Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng hết sức hài lòng, bị Ngạn Hoa tăng trưởng đạo hạnh, cải thiện thể chất, nguyên thần của hắn cũng trở nên 10 phần cô đọng. Hắn nguyên thần xuất hiếu, thi triển tâm kiếm uy lực càng lớn. Xoẹt. Cổ U Hoàng trực giác thần hồn phảng phất bị xuyên thủng. Hắn lần này phá kén trùng sinh, thần hồn trở nên càng mạnh, lại bị Lý Ngôn Sơ toàn diện áp chế, nhục thân thần hồn đều không có thể địch. Lý Ngôn Sơ nguyên thần quy thiếu, trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn giết đi lên, cổ U Hoàng trong tay ngậm sa kiếm lần nữa chém xuống, tuy nhiên lại căn bản chém không đến Lý Ngôn Sơ thân thể. Phốc phốc. Cổ U Hoàng ngực vỡ ra một vết thương, sâu đủ thấy xương. Cổ U Hoàng mái tóc đen dài rối tung, ánh mắt như là tia chớp, sau đầu quang luân lần nữa bắn ra thần quang, mà quang luân này lại bị Lý Ngôn Sơ nhất đao chém nát. Cổ U Hoàng giận dữ, thôi động thượng cổ thần kiếm. Thân kiếm như là thu thủy bình thường ngậm sa kiếm đâm về Lý Ngôn Sơ con mắt. Bá. Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu hiện hạnh hoàng kỳ, hạnh hoàng kỳ thần quang rơi xuống, vạn pháp bất xâm. Ngậm sa kiếm chém lên cũng không bất cứ tác dụng gì, ngược lại bị Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao chém ngang một đao, cổ U Hoàng lập tức đầu người rơi xuống đất. Có thiên nhân chú ý tới một màn này, quá sợ hãi. Trên thực tế, hai người bọn họ một trận chiến một mực rất làm người khác chú ý cổ U Hoàng bị chém. Cầm trong tay thanh đăng nam tử không dám tin. Chương 1139 Chư Thiên Hương Hỏa, 1, chương 1139 Chư Thiên Hương Hỏa. Một tay cầm thanh đăng nam tử trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cùng cổ U Hoàng một mực như nước với lửa, có thể cái này cũng mang ý nghĩa hai người cảnh giới tại sản sản với nhau. Lần này thiên giới hạ phàm rất nhiều cao thủ, thực lực cường đại, có thể nghiền ép hết thảy, nhưng hôm nay đại chiến buộc phát không dài thời gian, cổ U Hoàng lại bị chém, làm cho người sợ hai thán phục. Hai tên cựu cảnh thiên nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc, một cái hạ giới mà thôi, tại sao lại có cường đại như vậy người? Lần trước hắn không phải cùng cổ U Hoàng khổ chiến hồi lâu sao? Trong lòng bọn họ đã sinh ra không tốt suy nghĩ, lần này chỉ sợ hoàn thành thành tẩy trở về thượng giới, cũng không thiếu được thụ thần vương chỉ trích. Thế hệ tuổi trẻ xếp hạng 3 vị trí đầu tiên tiêu vẫn lạc một vị. Phải biết, lần trước thần vương vượt giới cứu người bỏ ra cực kỳ nặng nề đại giới. Chỉ vì loại này tiên kiêu quật khởi cực nhanh, người mang đại khí vận, trình độ nhất định đại biểu thiên nhân bộ tộc tương lai, nhất là cổ U Hoàng lần này lịch tiếp chúng sinh, cảm ngộ rất nhiều, trở nên càng thêm cường đại. Điều này đại biểu lấy thiên nhân bộ tộc vẫn lạc tương lai một vị thần vương. Chỉ là sau một khắc, cổ U Hoàng thi thể phát ra một trận huyền diệu quang mang, sáng chói chói mắt, trùng trùng điệp điệp, một cô cực kỳ cổ lão khí tức lan tràn ra. Đầu của hắn bị chém dao đao chém rụng, thân thể như nước chảy tan mất, lập tức lại xây lại, trên thân cố khí tức kia hơn xa lúc trước hạ phàm thời điểm. Niết bàn tiên thể. Thanh đăng nam tử cổ hình lập tức con người co bảo. Lần trước cổ u hoàng bị thần vương cứu trở về thiên giới, chỗ thủng mà đứng, có cực cao linh ngộ, nhưng ai cũng không biết cơ duyên của hắn đến cùng vì sao, không nghĩ tới lại là niết bàn thiên thể. Lúc này cổ u hoàng tóc dài rối tung, trong hai con ngươi phảng phất có lôi đỉnh, ta chính là thiên giới tương lai thần vương, hết thể địch đều là ta đạp chân chi thạch. Cổ u hoàng ngữ khí băng lãnh, quần áo trên người không gió mà bay, hư không chấn động. Cầm trong tay thanh đăng nam tử cổ hình nghe vậy nhíu mày. Chỉ là thức tỉnh trong truyền thuyết niết bàn tiên thể cổ u hoàng, trạng thái này thật sự là quá mức cường hành. Trên biển mây chém giết lục địa tiên cùng trời người đều là cảm nhận được cô khí tức này. Cổ u hoàng đưa tay, một cái kình thiên cự thủ rơi xuống. Oanh! Cự thủ lẩn chứa quang mang màu vàng cùng huyền diệu phù văn, ước chừng bao phủ phương viên vài dặm, từ trên trời đánh xuống. Lý Ngôn Sơ khuôn mặt uy nghiêm, đồng dạng một trường đánh đi lên. Trong lòng bàn tay hiện hiện sáng chói lôi quang. Trường tâm lôi. Kình thiên cự thủ lầm vang phá toái, trực tiếp tịch diện. Cổ u hoàng khuôn mặt lạnh lùng, hơi có vẻ kinh ngạc. Lần trước hắn cùng Lý Ngôn Sơ đấu thắng lôi pháp, nhưng hôm nay hắn nhưng từ Lý Ngôn Sơ trong lôi pháp nhìn ra cực kỳ thâm ảo đồ vật. Cổ u hoàng hai tay kết ấn, một mảnh lôi đỉnh hóa thành hải dương hướng Lý Ngôn Sơ bao phủ. Lúc này, hai người này một người tóc dài rối tung, toàn thân vờn quanh lôi đỉnh, cầm trong tay trường kiếm, một người khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt băng lãnh, trong tay mang theo một ngụm trường đao, đối chọi gay gắt. Lý Ngôn Sơ đưa tay lại là một đạo trường tâm lôi vung ra, cổ u hoàng huyễn hóa ra tới này phiến lôi chỉ trong nháy mắt bạo động. Cổ u hoàng đồng dạng một đạo lôi pháp đánh đi lên, nhưng lại không địch lại Lý Ngôn Sơ đạo này trường tâm lôi, thân thể chấn động. Điều đó không có khả năng, hắn tại lôi pháp bên trên lĩnh ngộ vì sao cao như thế? Cổ u hoàng chấn động trong lòng, Lý Ngôn Sơ trực tiếp giết tới trước người hắn, vào đầu chém xuống tới. Cổ u hoàng huy kiếm đâm ra, kiếm khí tới gần cổ họng. Lý Ngôn Sơ trong tay chém dao đao lập tức biến đổi, vót ngang hướng cổ u hoàng cầm kiếm bàn tay, phốc phốc. Lập tức liền có bốn cái ngón tay tề căn chém đứt, máu me đầm địa. Cổ u hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, nâng lên một tay khác giơ lên ngậm sa kiếm huy kiếm chém ra. Trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí khuấy động, như khổng tức xòe đuôi bình thường sáng chói chói lọi. Lý Ngôn Sơ thân pháp mau lẹ không gì sánh được, trực tiếp đánh nát cái này đẩy trời kiếm khí, một trưởng liền đánh vào cổ u hoàng trên khuôn mặt, đùng. Một cái trong trẹo cái tát, cổ u hoàng cả người bay tứ tung ra ngoài. Mọi người đều kinh. Cổ u hoàng tại Thiên Nhân bộ tộc địa vị cực kỳ siêu nhiên, cho là có thần vương chi tư. Lần trước hắn dẫn người hạ phàm hội chiến thời điểm, một vị thần vương cố ý vượt giới cứu người, lần này mặc dù là phái hai tên cựu cảnh thiên nhân xuống tới, khả năng từ một phương diện khác nhìn, cũng là đối với vị này tuổi trẻ tiên kiêu bảo hộ, hoặc là nói báo thù cho hắn. Lần này bọn hắn đi thẳng tới Đại Càn kinh thành, nghĩ đến bằng vào bọn hắn bây giờ thực lực này, cái này trẻ tuổi đạo sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Thật không nghĩ đến tại trước mắt bao người, cổ u hoàng lại bị Lý Ngôn Sơ tát một cái này so giết cổ u hoàng còn để hắn khó chịu. Chấn định như hắn, cũng không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, tiếng như tiếng sấm, quanh thân tràn ngập một loại đáng sợ khí thế hung ác. Bốn cái ngón tay bị tề căn chặt đứt, trên mặt lại bị tát cho một cái. Cổ u hoàng giận dữ. Trong nháy mắt, trên người hắn khí tức liền tăng lên đến đỉnh phong. Phanh phanh phanh. Hai người trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu, Lý Ngôn Sơ cận thân sát phạt lăng lệ, một khuỷu tay nện ở cổ u hoàng trên xương sườn, răng rắc. Cổ u hoàng xương sườn trực tiếp bẻ gãy. Hắn cho dù tu luyện tới có thể xưng cực hạn thiên nhân thể phách, nhưng tại đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm cũng là đứt gân gãy xương. Đang lúc đám người coi là đã thức tỉnh niết bàn tiên thể cổ u hoàng sẽ đem đạo sĩ tuổi trẻ này trấn áp thời điểm, hắn lại lần nữa bị đạo sĩ tuổi trẻ hành hung. Bá, một đạo thanh khí hoành không, Lý Ngôn Sơ chém đánh giữa trời, cổ u hoàng đầu người lập tức bay lên. Làm tương lai thiên giới thần vương, cũng không có nghĩ đến mình tại bộ phát át chủ bài đằng sau ngược lại chịu một cái tát, lần nữa bị chém. Dạng này tính đến, còn không bằng vừa rồi sẽ chết mất. Cổ u hoàng ánh mắt ảm đạm, nguyên thần cũng bị Lý Ngôn Sơ một đao chém vỡ, trực tiếp mất mạng. Một tôn tuổi trẻ thiên tiêu, có thần vương chi tư thiên nhân, đến tận đây hoàn toàn chết đi. Lý Ngôn Sơ vừa rồi đem khí tức tăng lên tới cực hạn, lại bằng vào võ tiên giáp tăng phúc, huyết khí ngút trời, trực tiếp đi lên mở lớn, toàn lực xuất thủ, chém giết cổ u hoàng đằng sau, hắn gỡ xuống bắt quái tiên y lìa thượng cổ thần kiếm ngầm cát. Một vị cựu cảnh thiên nhân thoát khỏi âm dương thiên thư áp chế, bước lui lão thiên sư, hóa thành một đạo lưu quang pha không, đem đồ vật lưu lại. Một người khác đồng dạng thoát khỏi phương thanh lam kiếm khí, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt. Hai tên cựu cảnh thiên nhân đồng loạt ra tay. Đạo sĩ tuổi trẻ này, hôm nay nhất định phải chém hắn. Hai người khí tức trùng trùng điệp, như là thiên uy vào đầu, Lý Ngôn Sơ hai mắt như đuốc, trực tiếp tế lên chém dao đao, thiên địa bao phủ một mảnh thanh khí, làm cho người thần hồn dự cảnh. Một vị cựu cảnh tiên nhân huy trưởng ấn xuống dưới, thi triển đến thất phách tiêu ma ấn, có thể trực tiếp đả diệt người thất phách. Thế nhưng là khi hắn cảm giác được cái này đáng sợ đao khí thời điểm, lập tức vận chuyển thần thông, tiêu ma ấn tiếp tục đánh phía Lý Ngôn Sơ, nhưng hắn cả người nhưng còn xa lui ngàn trượng. Một người khác không kịp tránh né, cánh tay bị nó chém rụng. Một đao chém rụng cựu cảnh thiên nhân cánh tay, một màn này làm cho người sợ hãi thảm phục. Trong lúc thoáng qua, lão thiên sư cùng Phương Thanh Lam giết đi lên, đem hai người này ngăn lại. Lý Ngôn Sơ xuất thủ tế ra tiên đạo trấn ma phù văn, áp chế ngậm sa kiếm cùng món kia bắt quái tiên ý, đem nó ném vào ấm tiên chi bên trong. Lập tức hắn bay lên không, thẳng hướng tên kia tay của thiên nhân. Này thiên nhân thể phách cường hành, nhục thân ẩn chứa lực lượng cực mạnh, gặp Lý Ngôn Sơ giết đi lên, trong nháy mắt một chút. Lý Ngôn Sơ trước mặt thế mà xuất hiện một đạo thủy mặc sơn thủy vẽ, mình tại trong đó, cực kỳ nhỏ bé. Lý Ngôn Sơ há miệng nôn tam ngụ chân hỏa này đốt cực kỳ mãnh liệt, trong lúc thoáng qua liền đem vân hải nhuộm đỏ. Thủy mặc sơn thủy vẽ phá diệt, tan đi trong trời đất. Lão tiên sư tế lên âm dương đạo sách, này thiên nhân thân hình lập tức bị định trụ, chỉ bất quá một cái chớp mắt đằng sau liền tránh thoát. Lý Ngôn Sơ giết tới trước người, hắn chém giết gần người cực kỳ hung ác, một cái đá ngang đá vào trên cổ của hắn. Ầm ầm, lại có lão tiên sư lôi pháp tử trên trời giáng xuống. Cựu cảnh thiên nhân trong lòng nghiêm nghị. Trong một chớp mắt, thả người nhảy lên, biến mất vô tung vô ảnh, ẩn nấp vào hư không. Lúc này trống rồng xuất hiện tại Thúy Hoa sau lưng, muốn bắt giữ một nữ tử làm con tin. Thúy Hoa linh giác cực kỳ mẫn cảm, cái kia cựu cảnh thiên nhân còn chưa xuất thủ, nàng trực tiếp thúc dục thiên phú thần thông. Thượng cổ yêu tộc đại thánh mèo chín mạng hư ảnh hiện hiện, khí tức này cực kỳ đáng sợ, thiên nhân lập tức cảm giác chung quanh tốc độ thời gian trôi qua bị người cải biến, cả người trở nên vô cùng chậm rãi. Người muốn chết. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, ghé vào lỗ tai hắn nổ lên, một quyền đánh vào hắn trên lưng.